Chương 594, người thần bí rốt cục là ai? Chương 594, người thần bí rốt cục là ai? Mỗi lần cũng tại chúng ta cần trợ giúp nhất lúc xuất hiện, vị này người thần bí rốt cuộc là người nào? Một đồng bọn nhịn không được tra hỏi thanh âm bên trong mang theo vài phần tò mò cùng hoang mang. A Sua lắc đầu, ánh mắt phức tạp, mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn là chúng ta kiên cố nhất hậu thuẫn. Chúng ta phải tranh thủ thời gian đi tới, không thể cô phụ kỳ vọng của hắn. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng dãy núi chỗ sâu xuất phát, mỗi một bước cũng đạt được kiên định hữu lực. Đồng bạn theo sát phía sau, mặc dù trước không biết đường nhưng trong lòng bọn họ tràn đầy sức mạnh, đó là đối với bạn đồng hành tín nhiệm, cũng là đối với sứ mệnh thủ vững. Vòng qua khúc chiết uốn lượn đường núi, bọn hắn đi tới một mảnh u tinh thung lũng. Thung lũng bên trong, tươi hoa đua nở, chim hót hoa nở, giống như ngăn cách tiên cảnh. Nhưng mà, phần này yên tĩnh cũng không để bọn hắn thả lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm cảnh giác. Nơi này quá an tĩnh có chút không bình thường. A Sùa thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, cố gắng bắt được bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi uy hiếp. Đúng lúc này, một hồi du dương tiếng đàn đột nhiên vang lên, giai điệu mỹ diệu lại mang theo một tia ma quái không nói lên lời. Tiếng đàn phảng phất có ma lực bình thường, nhường cước bộ của bọn hắn không tự chủ được chậm dần, tâm thần cũng bị dẫn dắt. Không tốt, đây là ảo giác. A Sùa đột nhiên bừng tỉnh, quát lớn. Hắn nhanh chóng vung động kiếm trong tay, chặt đứt trong không khí ba động, tiếng đàn lập tức tiêu tán. Đồng bạn thì sôi nổi lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn hiểu rõ, nơi này bình tĩnh chỉ là biểu tượng, chân chính nguy hiểm chính tiềm phục tại chỗ tối. Mọi người cẩn thận, giữ cảnh giác, không nên bị ảo giác làm cho mê hoặc. A Sùa nhắc nhở lần nữa, thanh âm của hắn kiên định hữu lực, giống như năng lực xua tan tất cả vẻ lo lắng. Nhưng mà, vừa dứt lời, một hồi cuồng phong đột nhiên đánh tới, cuốn lên đầy trời cánh hoa cùng lá cây, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi ra, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng âm lãnh, giống như năng lực đồng kết tất cả. Ha ha ha, người bảo vệ chìa khóa thời gian nhóm, các ngươi quả nhiên vẫn là đến nơi này. Thanh âm âm lãnh kia vang lên lần nữa, mang theo một cỗ càng thêm phách lối cùng cuồng vọng khí tức, lần này, ta sẽ không lại để các ngươi trốn. A Sùa cắn chặt răng, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, ngươi rốt cục là ai? Tại sao muốn lần nữa địa ra tay với chúng ta? Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cái bóng đen kia hơi cười một chút, âm thanh trầm thấp mà ma quái, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta muốn cướp đoạt chìa khóa thời gian sức mạnh, thành là này cái người thống trị thế giới. Mà các ngươi, chẳng qua là ta đạt thành mục đích chướng ngại vật mà thôi. Ngươi đừng hỏng, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thực hiện được. A Sùa kiên định hô, hắn dẫn theo đồng bạn lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng này cỗ ma lực lại giống như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng mà hướng bọn hắn vọt tới. Thung lũng bên trong tiếng gió rít gào, cánh hoa cùng lá cây quay cuồng, bọn hắn công kích tựa hồ cũng bị này cỗ ma lực thôn vệ, không cách nào chạm tới cái bóng đen kia mảy may. Ha ha ha, công kích của các ngươi với ta mà nói dường như là tại ngựa đồng dạng. Cái bóng đen kia cùng vọng cười nói, trong mắt của hắn lóe ra khinh thường qua mang, nhìn tới, thế giới này rất nhanh liền đem thuộc về ta. Đúng lúc này, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng kia cỗ ma lực đầu nguồn. Ma lực trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, cái bóng đen kia thì phát ra một hồi thống khổ tiếng rên rỉ. A Sùa kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Nhưng lần này, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Là hắn, là cái đó đã từng giúp đỡ qua chúng ta người thần bí. Một đồng bọn ngạc nhiên hô, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động cùng cảm kích. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có người thần bí kia mới có thể cứu bọn hắn tại trong nước lửa. Mà hắn thì chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua. Người thần bí thân ảnh chậm rãi dáng lâm tại trước mặt bọn hắn, mặt mũi của hắn vẫn như cũ anh tuấn mà thần bí, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Ta là thế giới này người bảo vệ một trong, sứ mệnh của ta thì là bảo vệ thế giới này cân đối cùng an bình. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mà các ngươi là người bảo vệ chìa khóa thời gian, sứ mạng của các ngươi thì trọng yếu giống vậy. Cảm ơn ngươi, người thần bí. A Sùa cảm kích nhìn hắn, trợ giúp của ngươi đối với chúng ta mà nói trọng yếu phi thường. Người thần bí nhàn nhạt lắc đầu, tỏ vẻ không cần cảm ơn. Sau đó hắn nhìn cái bóng đen kia, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang. Ngươi sẽ không còn có cơ hội cướp đoạt chìa khóa thời gian sức mạnh. Hắn trầm thấp nói, sau đó phất tay, một đạo hào quang chói sáng lần nữa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng cái bóng đen kia. Bóng đen phát ra một hồi tiêu thảm, sau đó biến mất tại chỉ riêng mang trong. Ma lực của hắn thì tiêu tán theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Sùa cùng đồng bạn nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Bọn hắn hiểu rõ, là người thần bí lần nữa cứu được bọn hắn một mạng. Chúng ta đi thôi. Người thần bí nhìn xem lấy bọn hắn hơi cười một chút, sau đó chậm rãi biến mất tại cốc trong đất. A Sùa cùng đồng bạn liếc nhau, trong mắt cũng lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, con đường tương lai còn rất dài, tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần một lòng đoàn kết, thủ vững tín niệm của mình cùng sứ mệnh, thì nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn, bảo vệ thế giới này an bình và cân bằng. Vòng qua thung lũng, bọn hắn đi tới một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Trên thảo nguyên, dê bò thành đàn, mục ca du dương, giống như khắp nơi hòa bình, có yên vui. Nhưng mà, bọn hắn cũng không dám có chút thả lỏng, vì tại cái này nhìn như bình tĩnh chỗ, ẩn giấu đi càng thêm nguy hiểm khiêu chiến. Mọi người phải cẩn thận, hoàn cảnh nơi này rất phức tạp, chúng ta không biết gặp được cái gì. A Sùa nhắc nhở lấy đồng bạn, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Bọn hắn cẩn thận xuyên thẳng qua trong thảo nguyên, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề. Nhưng trong lòng của bọn họ tràn đầy sức mạnh, đó là đối với không biết khiêu chiến dũng cảm, cũng là đối với đồng bạn tín nhiệm. Đúng lúc này, một hồi quỷ dị vang lên tiếng gió, trên thảo nguyên thảo bị cuốn được mạn thiên phi vũ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi ra, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng âm lãnh, phản phất muốn đem bọn hắn triệt để đông kết. Ha ha ha, người bảo vệ chìa khóa thời gian nhóm, các ngươi rốt cục vẫn là đi tới lãnh địa của ta. Thanh âm âm lãnh kia vang lên lần nữa, mang theo một cỗ càng thêm phách lối cùng cuồng vọng khí tức, lần này, ta sẽ không lại để các ngươi trốn. A Sủa cắn chặt răng, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, ngươi rốt cục là ai? Tại sao muốn lần nữa địa ra tay với chúng ta? Chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cái bóng đen kia hơi cười một chút, âm thanh trầm thấp mà ma quái, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta muốn cướp đoạt chìa khóa thời gian sức mạnh, thành là này cái người thống trị thế giới. Mà các ngươi, chẳng qua là ta đạt thành mục đích chướng ngại vật mà thôi. Ngươi đừng hỏng, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thực hiện được. A Sủa kiên định hô, hắn dẫn theo đồng bạn lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng này cỗ ma lực lại giống như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng mà hướng bọn hắn vọt tới. Trên thảo nguyên tiếng gió rít gào, cây cỏ quay cuồng, bọn hắn công kích tựa hồ cũng bị này cỗ ma lực thôn vệ, không cách nào chạm tới cái bóng đen kia mảy may. Ha ha ha, công kích của các ngươi với ta mà nói dường như là tại ngựa đồng dạng. Cái bóng đen kia cuồng vọng cười nói, trong mắt của hắn lóe ra khinh thường qua mang, nhìn tới, thế giới này rất nhanh liền đem thuộc về ta. Đúng lúc này, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng kia cô ma lực đầu nguồn. Ma lực trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, cái bóng đen kia thì phát ra một hồi thống khổ tiếng rên rỉ. A Sủa kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Nhưng lần này, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Là hắn, là cái đó đã từng giúp đỡ qua chúng ta người thần bí. Một đồng bọn ngạc nhiên hô, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động cùng cảm kích. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có người thần bí kia mới có thể cứu bọn hắn tại trong nước lửa, mà hắn thì chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua. Người thần bí thân ảnh chậm rãi dáng lâm tại trước mặt bọn hắn, mặt mũi của hắn vẫn như cũ anh tuấn mà thần bí, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Ta là thế giới này người bảo vệ một trong, sứ mệnh của ta thì là bảo vệ thế giới này cân đối cùng an bình. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mà các ngươi là người bảo vệ chìa khóa thời gian, sứ mạng của các ngươi thì trọng yếu giống vậy. Cảm ơn ngươi, người thần bí. A Sủa cảm kích nhìn hắn, trợ giúp của ngươi đối với chúng ta mà nói trọng yếu phi thường. Người thần bí nhàn nhạt lắc đầu, tỏ vẻ không cần cảm ơn. Sau đó hắn nhìn cái bóng đen kia, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang. Ngươi sẽ không còn có cơ hội cướp đoạt chìa khóa thời gian sức mạnh. Hắn trầm thấp nói, sau đó phất tay, một đạo hào quang chói sáng lần nữa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng cái bóng đen kia. Bóng đen phát ra một hồi kêu thảm, sau đó biến mất tại chỉ riêng mang trong. Ma lực của hắn thì tiêu tán theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Sủa cùng đồng bạn nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Bọn hắn hiểu rõ, là người thần bí lần nữa cứu được bọn hắn một mạng. Chúng ta được tiếp tục đi tới. Người thần bí nhìn xem lấy bọn hắn hơi cười một chút, sau đó chậm rãi biến mất tại trong thảo nguyên. A Sủa cùng đồng bạn liếc nhau, trong mắt cũng lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, con đường tương lai còn rất dài, tràn đầy bất ngờ cùng tiêu chiến. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần một lòng đoàn kết, thủ vững tín niệm của mình cùng sứ mệnh, thì nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn, bảo vệ thế giới này an bình và cân bằng. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, xuyên qua thảo nguyên, đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm, cây cối che trời, cành lá um tùm, giống như một mảnh hải dương màu xanh lục. Nhưng mà, bọn hắn lại biết, bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu đi càng thêm nguy hiểm tiêu chiến. Mọi người phải cẩn thận, hoàn cảnh nơi này rất phức tạp, chúng ta không biết gặp được cái gì. Chương 595, Mạn Tiên Phi Vũ. 1. Chương 595, Mạn Tiên Phi Vũ. 1. A Sủa nhắc nhở lấy đồng bạn, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác và mang. Bọn hắn cẩn thận xuyên thẳng qua trong rừng rậm, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề. Nhưng trong lòng của bọn họ tràn đầy sức mạnh, đó là đối với không biết khiêu chiến dũng cảm, cũng là đối với đồng bạn tín nhiệm. Đúng lúc này, một hồi quỷ dị vang lên tiếng gió, trong rừng rậm lá cây bị cuốn được Mạn Tiên Phi Vũ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi ra, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng âm lãnh, phản phất muốn đem bọn hắn triệt để đông kết. Ha ha ha, người bảo vệ chìa khóa thời gian nhóm, các ngươi rốt cục vẫn là đi tới lãnh địa của ta. Thanh âm âm lãnh kia vang lên lần nữa, mang theo một cỗ càng thêm phách lối cùng cuồng vọng khí tức, lần này, ta sẽ không lại để các ngươi trốn. A Sủa cắn chặt răng, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, ngươi rốt cục là ai? Tại sao muốn lần nữa địa ra tay với chúng ta? Chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cái bóng đen kia hơi cười một chút, âm thanh trầm thấp mà ma quái, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta muốn cướp đoạt chìa khóa thời gian sức mạnh, thành là này cái người thống trị thế giới. Mà các ngươi, chẳng qua là ta đạt thành mục đích chướng ngại vật mà thôi. Ngươi đừng hỏng, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thực hiện được. A Sủa kiên định hô, hắn dẫn theo đồng bạn lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng này cỗ ma lực lại giống như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng mà hướng bọn hắn vọt tới. Trong rừng rậm tiếng gió rít gào, lá cây quay cuồng, bọn hắn công kích tựa hồ cũng bị này cỗ ma lực thôn vệ, không cách nào chạm tới cái bóng đen kia mảy may. Sát nắm chặt kiếm, mũi kiếm bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, trong giọng nói của hắn xen lẫn bất khuất, chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi tùy tiện đạt được, dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Đồng bạn thì sôi nổi hưởng ứng, trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào lùi bước, chỉ có kiên định cùng quyết tuyệt. Tại đây phiến bị ma lực quấy trong rừng rậm, bọn hắn phảng phất là sáng nhất tinh thần, cho dù đối mặt bóng tối vô tận, thì thể phải phun tỏa hào quang. Ha ha ha, tốt một đám ngoan cố người bảo vệ. Bóng đen tiếng cười trong rừng rậm quen quẩn, mang theo vài phần điên cuồng, nhưng các ngươi phải biết, ngoan cố sẽ chỉ làm các ngươi càng nhanh đi hướng diệt vong. Lời còn chưa dứt, bóng đen đột nhiên phất tay, một cỗ càng thêm cuộn trào mãnh liệt ma lực giống như thủy triều vào tới, đem Ản Sủa cùng đồng bạn bao bọc vây quanh. Sức gió đột nhiên tăng, lá cây bị xé rách được phá thành mảnh nhỏ, tất cả rừng tựa hồ cũng tại vì trận này đọ sức mà run rẩy. Mọi người, chịu đựng. Ản Sủa hét lớn một tiếng, kiếm quang như rồng, vạch phá ma lực dệt thành lưới, cố gắng là đồng bạn mở ra một con đường sống. Nhưng mà, kia ma lực lại như là có ý thức tự giác bình thường, không ngừng chữa trị mỗi một chỗ vết rách, nhường cố gắng của bọn hắn có vẻ nhỏ bé như vậy. Tiếp tục như vậy không phải cách. Một đồng bọn lo lắng hô, trên trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi mịn, chúng ta nhất định phải tìm thấy phá giải hắn ma lực phương pháp. Nói đúng, chúng ta không thể cứng đối cứng. Một cái khác bạn đồng hành phụ hòa nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía nhanh chóng tìm kiếm, cố gắng tìm thấy một chút cái hở. Đúng lúc này, một đạo nhỏ bé lại rõ ràng âm thanh trong lòng bọn họ vang lên, đó là giọng người thần bí, bình tĩnh mà tràn ngập sức mạnh, nhớ kỹ, chìa khóa thời gian sức mạnh, nguồn gốc từ trong lòng các ngươi tín niệm cùng đoàn kết. Chỉ có tâm vô tạp niệm mới có thể chạm đến nó chân chính sức mạnh. A xuống nghe vậy, trong lòng rộng mở trong sáng, hắn lớn tiếng đối với đồng bạn nói, mọi người, nhắm mắt lại, cảm thụ giữa chúng ta kết nối, cảm thụ chìa khóa thời gian giao phó lực lượng của chúng ta. Đồng bạn nghe vậy, sôi nổi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm gợn sóng. Dần dần, bọn hắn cảm thấy một cỗ ấm áp sức mạnh tổng tâm đáy dâng lên, hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, hướng về kia cô ma lực đánh tới. Đây là cái gì? Bóng đen không còn nghi ngờ gì nữa, cảm nhận được cỗ lực lượng này bất thường, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là thuộc tại chúng ta sức mạnh của người bảo vệ. A Sú mở mắt ra, mũi kiếm chỉ, quang mang vạn trượng, trực tiếp đánh trúng bóng đen ma lực hạch tâm. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, ma lực như bọt biển phá thoái, bóng đen cũng bị cỗ lực lượng này chấn được liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy không thể tin. Làm sao có khả năng? Hắn tự lẩm bẩm, giống như không thể nào tiếp thu được thất bại như vậy. Không có gì là không có khả năng. A Sủa chậm rãi đi về phía hắn, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, mỗi một bước cũng có vẻ trầm ổn như vậy hữu lực, chỉ cần chúng ta có tín niệm, có đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Bóng đen lắc đầu, dường như còn muốn làm cuối cùng dãy rủa, nhưng A Sủa đã không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một kiếm vung ra, chặt đứt hắn cùng thế giới này tất cả liên hệ. Bóng đen hóa thành một sợi khói đen, tiêu tan trong rừng rậm, chỉ để lại một hồi làm người sợ hãi dư âm. Chúng ta thắng. Một đồng bọn hưng phấn mà hô, trên mặt của hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng. Đúng vậy a, chúng ta thắng. A Sủa hơi cười một chút, nhưng ánh mắt của hắn nhưng cũng không thả lỏng, nhưng trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau. Đồng bạn nghe vậy, sôi nổi thu hồi nụ cười, bọn hắn hiểu rõ, A Sủa nói đúng. Mặc dù bọn hắn tạm thời đánh bại bóng đen, nhưng phía sau âm mưu còn chưa hoàn toàn để lộ, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể thủ hộ thế giới này an bình. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. A Sủa nói xong, dẫn đầu hướng sâu trong rừng xuất phát. Đồng bạn theo sát phía sau, bước tiến của bọn hắn kiên định mà hữu lực, giống như mỗi một bước cũng đạp ở thắng lợi trên đường. Trong rừng rậm phong dường như cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, lá cây khẽ đung đưa, giống như đang vì bọn hắn vỗ tay. Bọn hắn vòng qua từng mảnh rừng cây rậm rạp, vượt qua từng đầu dốc rách dòng suối, cuối cùng đi tới một mảnh khoáng đạt khu vực. Nơi này là một mảnh to lớn thảo nguyên, trên thảo nguyên dê bò thành đàn, mục ca du dương, giống như khắp nơi hòa bình, có yên vui. Nhưng mà, bọn hắn cũng không dám có chút thả lỏng, vì tại cái này nhìn như bình tĩnh chỗ, ẩn giấu đi càng thêm nguy hiểm khiêu chiến. Mọi người phải cẩn thận, hoàn cảnh nơi này rất phức tạp, chúng ta không biết gặp được cái gì. A Sủa nhắc nhở lấy đồng bạn, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Bọn hắn cẩn thận xuyên thẳng qua trong thảo nguyên, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề. Nhưng trong lòng của bọn họ tràn đầy sức mạnh, đó là đối với không biết khiêu chiến dũng cảm, cũng là đối với đồng bạn tín nhiệm. Đúng lúc này, một hồi quỷ dị vang lên tiếng gió, trên thảo nguyên thảo bị cuốn được mạn thiên phi vũ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi ra, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng âm lãnh, phản phất muốn đem bọn hắn triệt để đồng kết. Ha ha ha, người bảo vệ chìa khóa thời gian nhóm, các ngươi rốt cục vẫn là đi tới lãnh địa của ta. Thanh âm âm lãnh kia vang lên lần nữa, mang theo một cỗ càng thêm phách lối cùng cuồng vọng khí tức, lần này, ta sẽ không lại để các ngươi trốn. A Sủa cắn chặt răng, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, ngươi rốt cục là ai? Tại sao muốn lần nữa địa ra tay với chúng ta? Chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cái bóng đen kia hơi cười một chút, âm thanh trầm thấp mà ma quái, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta muốn cướp đoạt chìa khóa thời gian sức mạnh, thành là này cái người thống trị thế giới. Mà các ngươi, chẳng qua là ta đạt thành mục đích chướng ngại vật mà thôi. Chương 595, Mạn Tiên Phi Vũ 2, chương 595, Mạn Tiên Phi Vũ 2, ngươi đừng hỏng. Chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thực hiện được. A Sủa kiên định hô, hắn dẫn theo đồng bạn lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng này cỗ ma lực lại giống như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng mà hướng bọn hắn vào tới. Trên thảo nguyên tiếng gió rít gào, cây cỏ quay cuồng, bọn hắn công kích tựa hồ cũng bị này cỗ ma lực thôn vệ, không cách nào chạm tới cái bóng đen kia mảy may. Ha ha ha, công kích của các ngươi với ta mà nói dường như là tại ngựa đồng dạng. Cái bóng đen kia cuồng vọng cười nói, trong mắt của hắn lóe ra khinh thường qua mang, nhìn tới, thế giới này rất nhanh liền đem thuộc về ta. Đúng lúc này, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng kia cô ma lực đầu nguồn. Ma lực trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, cái bóng đen kia thì phát ra một hồi thống khổ tiếng rên rỉ. A Sủa kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Nhưng lần này, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Là hắn, là cái đó đã từng giúp đỡ qua chúng ta người thần bí. Một đồng bọn ngạc nhiên hô, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động cùng cảm kích. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có người thần bí kia mới có thể cứu bọn hắn tại trong nước lửa, mà hắn thì chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua. Người thần bí thân ảnh chậm rãi dáng lâm tại trước mặt bọn hắn, mặt mũi của hắn vẫn như cũ anh tuấn mà thần bí, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Ta là thế giới này người bảo vệ một trong, sứ mệnh của ta thì là bảo vệ thế giới này cân đối cùng an bình. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mà các ngươi là người bảo vệ chìa khóa thời gian, sứ mạng của các ngươi thì trọng yếu giống vậy. Cảm ơn ngươi, người thần bí. A Sủa cảm kích nhìn hắn, trợ giúp của ngươi đối với chúng ta mà nói trọng yếu phi thường. Người thần bí nhàn nhạt lắc đầu, tỏ vẻ không cần cảm ơn. Sau đó hắn nhìn cái bóng đen kia, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang. Ngươi sẽ không còn có cơ hội cướp đoạt chìa khóa thời gian sức mạnh. Hắn trầm thấp nói, sau đó phất tay, một đạo hào quang chói sáng lần nữa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng cái bóng đen kia. Bóng đen phát ra một hồi tiêu thảm, sau đó biến mất tại chỉ riêng mang trong. Ma lực của hắn thì tiêu tán theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Sủa cùng đồng bạn nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Bọn hắn hiểu rõ, là người thần bí lần nữa cứu được bọn hắn một mạng. Chúng ta được tiếp tục đi tới. Người thần bí nhìn xem lấy bọn hắn hơi cười một chút, sau đó chậm rãi biến mất tại trong thảo nguyên. A Sủa cùng đồng bạn liếc nhau, trong mắt cũng lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, con đường tương lai còn rất dài, tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần một lòng đoàn kết, thủ vững tín nhiệm của mình cùng sứ mệnh, thì nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn, bảo vệ thế giới này an bình và cân bằng. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, xuyên qua thảo nguyên, đi tới một mảnh sa mạc hoang vu. Trong sa mạc, trời nắng chang chang, hạt cát nóng hổi, giống như hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Nhưng mà, bọn hắn lại biết, vùng sa mạc này bên trong ẩn giấu đi càng thêm nguy hiểm khiêu chiến. Mọi người phải cẩn thận, hoàn cảnh nơi này càng thêm ác liệt, chúng ta không biết gặp được cái gì. A Sủa nhắc nhở lấy đồng bạn, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Bọn hắn cẩn thận xuyên thẳng qua trong sa mạc, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề. Nhưng trong lòng của bọn họ tràn đầy sức mạnh, đó là đối với không biết khiêu chiến dũng cảm, cũng là đối với đồng bạn tín nhiệm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đúng lúc này, một hồi quỷ dị vang lên tiếng gió, trong sa mạc hạt cát bị cuốn được mạn thiên phi vũ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi ra, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng âm lãnh, phản phất muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Ha ha ha, người bảo vệ chìa khóa thời gian nhóm, các ngươi rốt cục vẫn là đi tới lãnh địa của ta. Thanh âm âm lãnh kia vang lên lần nữa, mang theo một cỗ càng thêm phách lối cùng cuồng vọng khí tức, lần này, ta sẽ không lại để các ngươi trốn. A Sủa cắn chặt răng, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, ngươi rốt cục là ai? Tại sao muốn lần nữa địa ra tay với chúng ta? Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cái bóng đen kia hơi cười một chút, âm thanh trầm thấp mà ma quái, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta muốn cướp đoạt chìa khóa thời gian sức mạnh, thành là này cái người thống trị thế giới. Mà các ngươi, chẳng qua là ta đạt thành mục đích chướng ngại vật mà thôi. Ngươi đừng hỏng, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thực hiện được. A Sủa kiên định hô, hắn dẫn theo đồng bạn lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng này cỗ ma lực lại giống như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng mà hướng bọn hắn vọt tới. Trong sa mạc tiếng gió rít gào, hạt cát quay cuồng, bọn hắn công kích tựa hồ cũng bị này cỗ ma lực thôn phệ, không cách nào chạm tới cái bóng đen kia mảy may. Ha ha ha, công kích của các ngươi với ta mà nói dường như là tại ngựa đồng dạng. Cái bóng đen kia cuồng vọng cười nói, trong mắt của hắn lóe ra khinh thường quan mang, nhìn tới, thế giới này rất nhanh liền đem thuộc về ta. Đúng lúc này, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng kia cô ma lực đầu nguồn. Ma lực trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, cái bóng đen kia thì phát ra một hồi thống khổ tiếng rên rỉ. A Sủa kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Nhưng lần này, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Là hắn, là cái đó đã từng giúp đỡ qua chúng ta người thần bí. Một đồng bọn ngạc nhiên hô, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động cùng cảm kích. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có người thần bí kia mới có thể cứu bọn hắn tại trong nước lửa, mà hắn thì chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua. Người thần bí thân ảnh chậm rãi dáng lâm tại trước mặt bọn hắn, mặt mũi của hắn vẫn như cũ anh tuấn mà thần bí, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Ta là thế giới này người bảo vệ một trong, sứ mệnh của ta thì là bảo vệ thế giới này cân đối cùng an bình. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính. Mà các ngươi là người bảo vệ chìa khóa thời gian, nhiệm vụ của các ngươi chính là. Chương 596, không có chút nào lùi bước. Chương 596, không có chút nào lùi bước. Cả Sủa nắm chặt kiếm, ánh mắt bên trong lóe ra kiên nghị quan mang. Chúng ta đã hiểu, bất kể gặp được khó khăn gì, chúng ta đều sẽ thủ vững phần này sứ mệnh, tuyệt đối không nhường chìa khóa thời gian sức mạnh bị lạm dụng. Đồng bạn thì sôi nổi gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào lùi bước, chỉ có đối với không biết khiêu chiến dũng cảm cùng đối với đồng bạn tín nhiệm. Người thần bí nhìn xem lấy bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia tán dương chỉ riêng mang. Rất tốt, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Nhưng mà, lần này khiêu chiến đây dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn gian khổ, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta thời khắc chuẩn bị. A Sủa kiên định trả lời, trong âm thanh của hắn tràn đầy sức mạnh cùng quyết tâm. Người thần bí hơi cười một chút, sau đó phất tay, một đạo ánh sáng hiện lên, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một mảnh cảnh tượng khác. Đó là một mảnh hắc ám rừng, cây cối cao vút trong mây, cành lá rậm rạp, giống như có thể thôn phệ tất cả quanh mình. Nơi này là rừng hắc ám, là sức mạnh tà ác căn cứ. Các ngươi nhất định phải vòng qua vùng rừng rậm này, tìm thấy chìa khóa thời gian tiếp theo phiến mảnh vỡ, mới có thể ngăn cản cái bóng đen kia âm mưu. Giọng người thần bí tại bọn họ bên thai quanh quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. A Sủa cùng đồng bạn liếc nhau, trong mắt cũng lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, đây là sứ mạng của bọn hắn, cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều phải kiên trì. Bọn hắn bước vào rừng hắc ám, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề. Trong rừng rậm không khí giống như đọc lại bình thường, đè nén để người không thở nổi. Nhưng trong lòng của bọn họ tràn đầy sức mạnh, đó là đối với không biết khiêu chiến dũng cảm, cũng là đối với đồng bạn tín nhiệm. Đúng lúc này, một hồi quỷ dị vang lên tiếng gió, trong rừng rậm lá cây bị cuốn được mạn thiên phi vũ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi ra, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng âm lãnh, phản phất muốn đem bọn hắn triệt để thôn vệ. Ha ha ha, người bảo vệ chìa khóa thời gian nhóm, các ngươi rốt cục vẫn là đi tới lãnh địa của ta. Thanh âm âm lãnh kia vang lên lần nữa, mang theo một cỗ càng thêm phách lối cùng cuồng vọng khí tức, lần này, ta sẽ không lại để các ngươi trốn. A Sủa cắn chặt răng, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, ngươi rốt cục là ai? Tại sao muốn lần nữa địa ra tay với chúng ta? Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cái bóng đen kia hơi cười một chút, âm thanh trầm thấp mà ma quái, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta muốn cướp đoạt chìa khóa thời gian sức mạnh, thành là này cái người thống trị thế giới. Mà các ngươi, chẳng qua là ta đạt thành mục đích chướng ngại vật mà thôi. Ngươi đừng hỏng, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thực hiện được. A Sủa kiên định hô, hắn dẫn theo đồng bạn lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng này cỗ ma lực lại giống như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng mà hướng bọn hắn vào tới. Trong rừng rậm tiếng gió rít gào, lá cây quay cuồng, bọn hắn công kích tựa hồ cũng bị này cỗ ma lực thôn vệ, không cách nào chạm tới cái bóng đen kia mảy may. Ha ha ha, công kích của các ngươi với ta mà nói dường như là tại ngứa đồng dạng. Cái bóng đen kia cuồng vọng cười nói, trong mắt của hắn lóe ra khinh thường qua mang, nhìn tới, thế giới này rất nhanh liền đem thuộc về ta. Đúng lúc này, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng tia cỗ ma lực đầu nguồn. Ma lực trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, cái bóng đen kia thì phát ra một hồi thống khổ tiếng rên rỉ. A Sủa kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Nhưng lần này, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Là hắn, là cái đó đã từng giúp đỡ qua chúng ta người thần bí. Một đồng bọn ngạc nhiên hô, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động cùng cảm kích. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có người thần bí kia mới có thể cứu bọn hắn tại trong nước lửa. Mà hắn thì chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua. Người thần bí thân ảnh chậm rãi dáng lâm tại trước mặt bọn hắn, mặt mũi của hắn vẫn như cũ anh tuấn mà thần bí, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Ta là thế giới này người bảo vệ một trong, sứ mệnh của ta thì là bảo vệ thế giới này cân đối cùng an bình. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mà các ngươi là người bảo vệ chìa khóa thời gian, nhiệm vụ của các ngươi chính là thủ hộ phần này sức mạnh, không cho nó rơi vào tà ác chi thủ. A Sủa gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, chúng ta đã hiểu, bất kể gặp được khó khăn gì, chúng ta đều sẽ thủ vững phần này sứ mệnh, tuyệt đối không nhường chìa khóa thời gian sức mạnh bị lạm dụng. Người thần bí hơi cười một chút, sau đó phất tay, một đạo ánh sáng hiện lên, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một mảnh cảnh tượng khác. Đó là một mảnh tinh không sáng chói, tinh thần lấp lóe, giống như có thể chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Đây là con đường tinh thần, là các ngươi tiến về tiếp theo phiến chìa khóa thời gian mảnh vỡ con đường phải đi. Nhưng mà, trên con đường này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Giọng người thần bí tại bọn họ bên tai quanh quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. A Sủa cùng đồng bạn liếc nhau, trong mắt cũng lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, đây là sứ mạng của bọn hắn, cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều phải kiên trì. Bọn hắn bước lên con đường tinh thần, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề. Trên đường tinh thần phảng phất có sinh mệnh bình thường, không ngừng mà lóe ra chỉ riêng mang, dẫn đạo bọn hắn tiến lên. Nhưng trong lòng của bọn họ tràn đầy sức mạnh, đó là đối với không biết khiêu chiến dũng cảm, cũng là đối với đồng bạn tín nhiệm. Đúng lúc này, một hồi quỷ dị vang lên tiếng gió, con đường tinh thần bên trên tinh thần đột nhiên trở nên lu mờ ảm đạm, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ. Đồng thời, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi ra, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng âm lãnh, phảng phất muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Ha ha ha, người bảo vệ chìa khóa thời gian nhóm, các ngươi rốt cục vẫn là đi tới lãnh địa của ta. Thanh âm âm lãnh kia vang lên lần nữa, mang theo một cỗ càng thêm phách lối cùng cuồng vọng khí tức, lần này, ta sẽ không lại để các ngươi trốn. A Sủa cắn chặt răng, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, người rốt cục là ai? Tại sao muốn lần nữa địa ra tay với chúng ta? Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cái bóng đen kia hơi cười một chút, âm thanh trầm thấp mà ma quái, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta muốn cướp đoạt chìa khóa thời gian sức mạnh, thành là này cái người thống trị thế giới. Mà các ngươi, chẳng qua là ta đạt thành mục đích chướng ngại vật mà thôi. Ngươi đừng hỏng, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thực hiện được. A Sủa kiên định hô, hắn dẫn theo đồng bạn lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng này cỗ ma lực lại giống như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng mà hướng bọn hắn vào tới. Con đường tinh thần bên trên tinh thần giống như thì mất đi chỉ riêng mang, không cách nào vì bọn họ cung cấp bất luận cái gì chỉ dẫn cùng giúp đỡ. Ha ha ha, công kích của các ngươi với ta mà nói dường như là tại ngứa đồng dạng. Cái bóng đen kia cuồng vọng cười nói, trong mắt của hắn lóe ra khinh thường qua mang, nhìn tới, thế giới này rất nhanh liền đem thuộc về ta. Đúng lúc này, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng tia cô ma lực đầu nguồn. Ma lực trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, cái bóng đen kia thì phát ra một hồi thống khổ tiếng rên rỉ. Nhưng mà, lần này người thần bí cũng không có xuất hiện, mà là lưu lại một thanh âm tại bọn họ bên tai quanh quẩn, các ngươi nhất định phải học được theo dựa vào lực lượng của mình, mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Chìa khóa thời gian sức mạnh nguồn gốc từ nội tâm của các ngươi, chỉ có một lòng đoàn kết, mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đã hiểu người thần bí ý nghĩa. Bọn hắn không còn ỷ lại ngoại lực giúp đỡ, mà là bắt đầu tìm kiếm mình nội tâm sức mạnh. Bọn hắn nhắm mắt lại, cảm thụ lấy giữa nhau kết nối, cảm thụ lấy chìa khóa thời gian giao phó bọn hắn lực lượng. Dần dần, bọn hắn cảm thấy một cỗ ấm áp sức mạnh tổng tâm đáy dâng lên, hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, hướng về kia cô ma lực đánh tới. Đây là cái gì? Bóng đen không còn nghi ngờ gì nữa cảm nhận được cỗ lực lượng này bất thường, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng mà, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là càng thêm điên cuồng địa cơ ma lực, cố gắng đem cỗ lực lượng này thôn phệ. Nhưng mà, bất kể hắn cố gắng như thế nào, đều không thể ngăn cản cỗ lực lượng này xung kích. Cuối cùng, ma lực như bọt biển phá toái, bóng đen cũng bị cỗ lực lượng này chấn được liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy không thể tin. Làm sao có khả năng? Hắn tự lẩm bẩm, giống như không thể nào tiếp thu được thất bại như vậy, ta rõ ràng đã có vô cùng vô tận ma lực, vì sao vẫn là không cách nào chiến thắng bọn hắn? Bởi vì làm lực lượng không hề chỉ phụ thuộc vào ma lực nhiều ít. A Sủa chậm rãi đi về phía hắn, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, mỗi một bước cũng có vẻ trầm ổn như vậy hữu lực, càng quan trọng chính là nội tâm tín niệm cùng đoàn kết. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Bóng đen lắc đầu, dường như còn muốn làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng mà, A Sủa đã không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một kiếm bung ra, chặt đứt hắn cùng thế giới này tất cả liên hệ. Bóng đen hóa thành một sợi khói đen, tiêu tan tại trên con đường tinh thần, chỉ để lại một hồi làm người sợ hãi dư âm. Chúng ta thắng. Một đồng bọn hưng phấn mà hô, trên mặt của hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, A Sủa cũng không có thả lòng cảnh giác, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lóe ra cảnh giác và mang. Bởi vì hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau. Bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể thủ hộ thế giới này an bình. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, xuyên qua con đường tinh thần, đi tới một mảnh thần bí rừng. Bên trong vùng rừng rậm này tràn ngập một loại kỳ dị khí tức, giống như ẩn giấu đi càng thêm nguy hiểm khiêu chiến. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có lùi bước, bởi vì bọn họ là người bảo vệ chìa khóa thời gian, sứ mạng của bọn hắn chính là thủ hộ phần này sức mạnh, không cho nó rơi vào tà ác chi thủ. Bọn hắn cẩn thận xuyên thẳng qua trong rừng rậm, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề. Nhưng trong lòng của bọn họ tràn đầy sức mạnh, đó là đối với không biết khiêu chiến dũng cảm, cũng là đối với đồng bạn tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chuyện xưa cứ như vậy tiếp tục phát triển, A Sủa cùng đồng bọn của hắn nhóm đem đứng trước nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng khó khăn. Chương 597, là lạ ở chỗ nào? 1. Chương 597, là lạ ở chỗ nào? 1. Mọi người cẩn thận, nơi này khí tức có chút không đúng. A Sủa thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Đúng vậy a, luôn cảm giác có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối nhìn chúng ta. Một đồng bọn nắm chặt kiếm trong tay, thanh âm bên trong mang theo một tia căng thẳng. Đúng lúc này, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên vang lên, chấn động đến la cây hoa hoa tác hưởng. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh rừng rậm, cái gì thì nhìn không thấy. Đó là cái gì âm thanh? Chẳng lẽ lại có địch nhân mới xuất hiện? Một đồng bọn bất an hỏi. A Sủa nhíu nhíu mày, hắn hít sâu một hơi, cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, sứ mạng của chúng ta là thủ hộ chìa khóa thời gian sức mạnh, tuyệt không thể để nó rơi vào tà ác chi thủ. A Sủa kiên định nói, thanh âm của hắn trong rừng rậm quanh quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào lùi bước, chỉ có đối với không biết khiêu chiến dũng cảm cùng đối với đồng bạn tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trong rừng cây thoát ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức huy kiếm lên địch, nhưng mà đạo hắc ảnh kia lại giảo hoạt dị thường, luôn luôn tại bọn họ sắp chạm đến lúc trong nháy mắt biến mất. Này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao như thế khó mà nắm lấy? Một đồng bọn tức giận hô, kiếm của hắn trên không trung xẹt qua một đạo bén nhọn đường vòng cung, lại chỉ là chặt đứt vài miếng lá cây. A Sủa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được bóng đen này cũng không đơn giản. Tốc độ của nó nhanh chóng, thân pháp chi quỷ dị, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp tới đối phó cái này đối thủ khó dây dưa. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên hét dầm lên, kiếm của ta sao không thấy vậy? A Sủa cùng những người khác ngay lập tức vây lại, chỉ thấy kia đồng bọn trong vỏ kiếm trống rỗng, kiếm đã không biết tung tích. Sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên, cái này hiển nhiên không phải bình thường đạo tặc gây nên. Mọi người cẩn thận, bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu đi nào đó không biết sức mạnh. Chúng ta kiếm có thể đã bị nó cướp đi. A Sủa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn càng thêm cảnh giác ngắm nhìn một phía, nhưng mà đạo hắc ảnh kia lại giống như biến mất bình thường, không còn có xuất hiện. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, cẩn thận xuyên thẳng qua trong rừng rậm. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện càng ngày càng nhiều bạn đồng hành bắt đầu mất đi vũ khí. Mỗi một lần đều là tại trong lúc lơ đãng, vũ khí liền phảng phất bị lực lượng vô hình cướp đi đồng dạng. Tâm tình của bọn hắn trở nên càng phát ra nặng nề, vùng rừng rậm này phảng phất là một vực sâu không đáy, không ngừng mà thôn phệ nhìn bọn hắn lực lượng cùng lòng tin. Tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta nhất định phải tìm thấy cái đó cướp đi chúng ta vũ khí thứ gì đó, bằng không chúng ta căn bản là không có cách tiếp tục đi tới.
A Sủa kiên định nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ A Sủa nói đúng. Nhưng mà, muốn tìm tới cái đó cướp đi bọn hắn vũ khí thứ gì đó cũng không dễ dàng. Vùng rừng rậm này phảng phất là một mê cung, đem bọn hắn giam ở trong đó không cách nào thoát thân. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị giọng ca đột nhiên vang lên, du dương mà thần bí. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh rừng rậm, cái gì thì nhìn không thấy. Đó là cái gì âm thanh? Chẳng lẽ lại là mới cạm bẫy? Một đồng bọn bất an hỏi. A Sủa nhíu nhíu mày, hắn hít sâu một hơi, cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà kia phiến giọng ca phảng phất có được ma lực của mình, đem tinh thần của bọn hắn đều hấp dẫn tới. Không tốt, đó là khúc ca mê hoặc. Mọi người nhanh giữ vững tâm thần, không nên bị nó mê hoặc. A Sủa la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Nhưng mà đã chậm. Đồng bạn sôi nổi lộ ra thần sắc mê mang, ánh mắt của bọn hắn trở nên trống rỗng vô thần, giống như bị kia phiến giọng ca cướp đi linh hồn đồng dạng. A Sủa trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, hắn hiểu rõ bọn hắn đã lâm vào khốn cảnh. Hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực cơ kiếm trong tay, cố gắng chặt đứt kia phiến giọng ca đầu nguồn. Nhưng mà, kia phiến giọng ca lại giống như ở khắp mọi nơi, không cách nào bị chém đứt. Chương 597, là lạ ở chỗ nào? 2, chương 597, là lạ ở chỗ nào? 2, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, hắn không biết nên như thế nào mới có thể cứu vớt đồng bọn của hắn nhóm. Đúng lúc này, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng kia phiến giọng ca đầu nguồn. Giọng ca trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, đồng bạn thì sôi nổi tỉnh táo lại, trong mắt của bọn hắn lại lần nữa tỏa ra thần thái. A Sủa kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Nhưng mà, lần này hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là hơi thở của người thần bí. Hắn lần nữa tại thời khắc mấu chốt cứu được bọn hắn. Người thần bí, là ngươi đã cứu chúng ta sao? A Sủa la lớn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động cùng cảm kích. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà, người thần bí cũng không có xuất hiện, chỉ là lưu lại một thanh âm tại bọn họ bên tai quen quẩn. Các ngươi nhất định phải học được theo dựa vào lực lượng của mình, mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Chìa khóa thời gian sức mạnh nguồn gốc từ nội tâm của các ngươi, chỉ có một lòng đoàn kết, mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đã hiểu người thần bí ý nghĩa. Bọn hắn không còn ỷ lại ngoại lực giúp đỡ, mà là bắt đầu tìm kiếm mình nội tâm sức mạnh. Bọn hắn nhắm mắt lại, cảm thụ lấy giữa nhau kết nối, cảm thụ lấy chìa khóa thời gian giao phó bọn hắn lực lượng. Dần dần, bọn hắn cảm thấy một cỗ ấm áp sức mạnh tòng tâm đáy dâng lên, hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, hướng về kia phiến giọng ca đánh tới. Giọng ca tại bọn họ trùng kích vào trở nên ngày càng yếu ớt, cuối cùng tiêu tán trong rừng rậm. Bọn hắn mở to mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo trong rừng cây thoát ra, chính là trước kia cướp đi bọn hắn vũ khí thứ gì đó. Trong mắt của nó lóe ra hoảng sợ chỉ riêng mang, giống như chính không thể tin được thất bại. Làm sao có khả năng? Ta rõ ràng đã dùng khúc ca mê hoặc bọn hắn, vì sao vẫn là không cách nào chiến thắng bọn hắn? Bóng đen tự lẩm bẩm, thanh âm của nó bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng. A Sủa chậm rãi đi về phía nó, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, mỗi một bước cũng có vẻ trầm ổn như vậy hữu lực. Bởi vì làm lực lượng không hề chỉ phụ thuộc vào ma lực nhiều ít, càng quan trọng chính là nội tâm tín niệm cùng đoàn kết. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Thanh âm của hắn trong rừng rậm quen quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Bóng đen lắc đầu, nó biết mình đã không cách nào đào thoát. Nó hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán trong rừng rậm, chỉ để lại một hồi làm người sợ hãi dư âm. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ bọn hắn đã chiến thắng bên trong vùng rừng rậm này không biết khiêu chiến. Nhưng mà bọn hắn cũng biết, đây chỉ là bắt đầu. Chân chính khiêu chiến còn ở phía sau, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể thủ hộ thế giới này an bình. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, xuyên qua mảnh này thần bí rừng, đi tới một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Trên thảo nguyên gió thổi bọn hắn quần áo bay phất phới, giống như cũng tại chào mừng bọn hắn đến. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Vì tại đây phiến thảo nguyên phía trên, ẩn giấu đi càng thêm nguy hiểm khiêu chiến. Luôn cảm giác có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối nhìn chúng ta. Một đồng bọn nắm chặt kiếm trong tay, thanh âm bên trong mang theo một tia căng thẳng, ánh mắt của hắn tại trên thảo nguyên liếc nhìn, cố gắng bắt được bất luận cái gì một tia dị thường. Đúng lúc này, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên vang lên, chấn động đến trên đồng cỏ hoa dại cũng vì đó run rẩy. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh bát ngát thảo nguyên, cái gì thì nhìn không thấy. Đó là cái gì âm thanh? Chẳng lẽ lại có địch nhân mới xuất hiện? Một đồng bọn bất an tra hỏi, kiếm của hắn đã nắm thật chặt, giống như tùy thời chuẩn bị nên đón một hồi ác chiến. A Sủa nhíu nhíu mày, hắn hít sâu một hơi, cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, mảnh này thảo nguyên phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, sứ mạng của chúng ta là thủ hộ chìa khóa thời gian sức mạnh, tuyệt không thể để nó rơi vào tà ác chi thủ. A Sủa kiên định nói, thanh âm của hắn tại trên thảo nguyên quanh quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào lùi bước, chỉ có đối với không biết khiêu chiến dũng cảm cùng đối với đồng bạn tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo đồng cỏ bên trong thoát ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức huy kiếm lên địch, nhưng mà đạo hắc ảnh kia lại giảo hoạt dị thường, luôn luôn tại bọn họ sắp chạm đến lúc trong nháy mắt biến mất. Này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao như thế khó mà nắm lấy? Một đồng bọn tức giận hô, kiếm của hắn trên không trung xẹt qua một đạo bén nhọn đường vòng cung, lại chỉ là chặt đứt vài miếng cây cỏ. A Sùa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được bóng đen này cũng không đơn giản. Tốc độ của nó nhanh chóng, thân pháp chi quỷ dị, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp tới đối phó cái này đối thủ khó dây dưa. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên hét dầm lên, kiếm của ta. Kiếm của ta sao không thấy vậy? A Sùa cùng những người khác ngay lập tức vây lại, chỉ thấy kia đồng bọn trong vỏ kiếm trống rỗng, kiếm đã không biết tung tích. Sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên, cái này hiển nhiên không phải bình thường đạo tặc gây nên. Mọi người cẩn thận, mảnh này trong thảo nguyên ẩn giấu đi nào đó không biết sức mạnh. Chúng ta kiếm có thể đã bị nó cướp đi. A Sùa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn càng thêm cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhưng mà đạo hắc ảnh kia lại giống như biến mất bình thường, không còn có xuất hiện. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, cẩn thận xuyên thẳng qua trong thảo nguyên. Chương 598, bị mất vũ khí, 1, chương 598, bị mất vũ khí, 1, nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện càng ngày càng nhiều bạn đồng hành bắt đầu mất đi vũ khí. Mỗi một lần đều là tại trong lúc lơ đãng, vũ khí liền phảng phất bị lực lượng vô hình cướp đi đồng dạng. Tâm tình của bọn hắn trở nên càng phát ra nặng nề, mảnh này thảo nguyên phảng phất là một vực sâu không đáy, không ngừng mà thôn phệ nhìn bọn hắn lực lượng cùng lòng tin. Tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta nhất định phải tìm thấy cái đó cướp đi chúng ta vũ khí thứ gì đó, bằng không chúng ta căn bản là không có cách tiếp tục đi tới. A Sùa kiên định nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ A Sùa nói đúng. Nhưng mà, muốn tìm tới cái đó cướp đi bọn hắn vũ khí thứ gì đó cũng không dễ dàng. Mảnh này thảo nguyên phảng phất là một mê cung, đem bọn hắn giam ở trong đó không cách nào thoát thân. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị giọng ca đột nhiên vang lên, du dương mà thần bí. A Sùa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh bát ngát thảo nguyên, cái gì thì nhìn không thấy. Đó là cái gì âm thanh? Chẳng lẽ lại là mới cả bẫy? Một đồng bọn bất an tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên đã bị này cố lực lượng thần bí chấn nhiếp. A Sùa nhíu nhíu mày, hắn hít sâu một hơi, cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, kia phiến giọng ca phảng phất có được ma lực của mình, đem tinh thần của bọn hắn đều hấp dẫn tới. Không tốt, đó là khúc ca mê hoặc. Mọi người nhanh giữ vững tâm thần, không nên bị nó mê hoặc. A Sùa la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Nhưng mà đã chậm. Đồng bạn sôi nổi lộ ra thần sắc mê mang, ánh mắt của bọn hắn trở nên trống rỗng vô thần, giống như bị kia phiến giọng ca cướp đi linh hồn đồng dạng. A Sùa trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, hắn hiểu rõ bọn hắn đã lâm vào khốn cảnh. Hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực cơ kiếm trong tay, cố gắng chặt đứt kia phiến giọng ca đầu nguồn. Nhưng mà, kia phiến giọng ca lại giống như ở khắp mọi nơi, không cách nào bị chém đứt. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, hắn không biết nên như thế nào mới có thể cứu vớt đồng bọn của hắn nhóm. Đúng lúc này, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng kia phiến giọng ca đầu nguồn. Giọng ca trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, đồng bạn thì sôi nổi tỉnh táo lại, trong mắt của bọn hắn lại lần nữa tỏa ra thần thái. A Sùa kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Nhưng mà, lần này hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là hơi thở của người thần bí. Hắn lần nữa tại thời khắc mấu chốt cứu được bọn hắn. Người thần bí, là ngươi đã cứu chúng ta sao? A Sùa la lớn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động cùng cảm kích. Nhưng mà, người thần bí cũng không có xuất hiện, chỉ là lưu lại một thanh âm tại bọn họ bên tai quanh quẩn, các ngươi nhất định phải học được theo dựa vào lực lượng của mình, mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Chìa khóa thời gian sức mạnh nguồn gốc từ nội tâm của các ngươi, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. A Sùa cùng đồng bạn nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đã hiểu người thần bí ý nghĩa. Bọn hắn không còn ỷ lại ngoại lực giúp đỡ, mà là bắt đầu tìm kiếm mình nội tâm sức mạnh. Bọn hắn nhắm mắt lại, cảm thụ lấy giữa nhau kết nối, cảm thụ lấy chìa khóa thời gian giao phó bọn hắn lực lượng. Dần dần, bọn hắn cảm thấy một cỗ ấm áp sức mạnh tòng tâm đáy dâng lên, hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, hướng về kia phiến giọng ca đánh tới. Giọng ca tại bọn họ trùng kích vào trở nên ngày càng yếu ớt, cuối cùng tiêu tán trên thảo nguyên. Bọn hắn mở to mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo đồng cỏ bên trong thoát ra, chính là trước kia cướp đi bọn hắn vũ khí thứ gì đó. Trong mắt của nó lóe ra hoảng sợ chỉ riêng mang, giống như chính không thể tin được thất bại. Làm sao có khả năng? Ta rõ ràng đã dùng khúc ca mê hoặc bọn hắn, vì sao vẫn là không cách nào chiến thắng bọn hắn? Bóng đen tự lẩm bẩm, thanh âm của nó bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng. A Sùa chậm rãi đi về phía nó, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, mỗi một bước cũng có vẻ trầm ổn như vậy hữu lực. Bởi vì làm lực lượng không hề chỉ phụ thuộc vào ma lực nhiều ít, càng quan trọng chính là nội tâm tín niệm cùng đoàn kết. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Thanh âm của hắn tại trên thảo nguyên quanh quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Bóng đen lắc đầu, nó biết mình đã không cách nào đào thoát. Nó hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán trên thảo nguyên, chỉ để lại một hồi làm người sợ hãi dư âm. A Sùa cùng đồng bạn nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ bọn hắn đã chiến thắng mảnh này trong thảo nguyên không biết khiêu chiến. Nhưng mà bọn hắn cũng biết, đây chỉ là bắt đầu. Chân chính khiêu chiến còn ở phía sau, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể thủ hộ thế giới này an bình. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, xuyên qua mảnh này thảo nguyên thần bí, đi tới một mảnh khu rừng u ám. Trong rừng rậm cây cối cao vút trong mây, cành lá rậm rạp, phản phất muốn đem bầu trời cũng che đậy lên. Một trận gió thổi qua, lá cây vang xào xạc, giống như nói cái gì không biết chuyện xưa. Mọi người cẩn thận, vùng rừng rậm này cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. A Sùa thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn sắc bén như hừng, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Đúng vậy a, luôn cảm giác có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối nhìn chúng ta. Một đồng bọn nắm chặt kiếm trong tay, thanh âm bên trong mang theo một tia căng thẳng. Ánh mắt của hắn trong rừng rậm liếc nhìn, cố gắng bắt được bất luận cái gì một tia dị thường. Đúng lúc này, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên vang lên, chấn động đến la cây hoa hoa tác hưởng. Chương 598, bị mất vũ khí 2, chương 598, bị mất vũ khí 2. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Đó là cái gì âm thanh? Chẳng lẽ lại có địch nhân mới xuất hiện? Một đồng bọn bất an tra hỏi, kiếm của hắn đã nắm thật chặt, giống như tùy thời chuẩn bị nên đón một hồi ác chiến. A Sủa nhíu nhíu mày, hắn hít sâu một hơi, cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Hắn cảm giác được một cỗ khí tức âm lạnh đang hướng bọn hắn tới gần, cỗ khí tức này bên trong mang theo địch ý mãnh liệt cùng sát ý, mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, sứ mạng của chúng ta là thủ hộ chìa khóa thời gian sức mạnh, tuyệt không thể để nó rơi vào tà ác chi thủ. A Sủa kiên định nói, thanh âm của hắn trong rừng rậm quanh quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào lùi bước, chỉ có đối với không biết khiêu chiến dũng cảm cùng đối với đồng bạn tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trong rừng cây thoát ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức huy kiếm lên địch, nhưng mà đạo hắc ảnh kia lại giảo hoạt dị thường, luôn luôn tại bọn họ sắp chạm đến lúc trong nháy mắt biến mất. Này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao như thế khó mà nắm lấy? Một đồng bọn tức giận hô, kiếm của hắn trên không trung xẹt qua một đạo bén nhọn đường vòng cung, lại chỉ là chặt đứt vài miếng lá cây. A Sủa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được bóng đen này cũng không đơn giản. Tốc độ của nó nhanh chóng, thân pháp chi quỷ dị, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp tới đối phó cái này đối thủ khó dây dưa. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên hét dầm lên, kiếm của ta sao không thấy vậy? A Sủa cùng những người khác ngay lập tức vây lại, chỉ thấy kia đồng bọn trong vỏ kiếm trống rỗng, kiếm đã không biết tung tích. Sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên, cái này hiển nhiên không phải bình thường đạo tặc gây nên. Mọi người cẩn thận, bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu đi nào đó không biết sức mạnh. Chúng ta kiếm có thể đã bị nó cướp đi. A Sủa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác và mang. Hắn biết rõ, tại đây phiến không biết trong rừng rậm, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, bằng không lúc nào cũng có thể lâm vào trong nguy hiểm. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn càng thêm cảnh giác ngắm nhìn một phía, nhưng mà đạo hắc ảnh kia lại giống như biến mất bình thường, không còn có xuất hiện. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, cẩn thận xuyên thẳng qua trong rừng rậm. Mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn không có lùi bước, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ có đi tới mới có thể tìm được đáp án. Nhóm giam ở trong đó, không cách nào thoát thân. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta nhất định có thể tìm thấy biện pháp giải quyết. A Sủa trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh, cố gắng trấn an đồng bạn tâm trạng. Đúng vậy à, chúng ta thế nhưng người bảo vệ thời gian, sao có thể bị tiểu này không biết sức mạnh trô đánh bại đâu. Một cái khác bạn đồng hành mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, cố gắng cho mình động viên. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi kỳ dị tiếng cười đột nhiên vang lên, du dương mà quái. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Đó là cái gì âm thanh? Chẳng lẽ lại là mới cả bẫy? Một đồng bọn bất an tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên đã bị này cố lực lượng thần bí chấn nhiếp. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Không tốt, đó là nụ cười mị ảnh. Mọi người nhanh giữ vững tâm thần, không nên bị nó mê hoặc. A Sủa la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Nhưng mà, đã chậm. Đồng bạn sôi nổi lộ ra thần sắc mê mang, ánh mắt của bọn hắn trở nên trống rỗng vô thần, giống như bị kia phiến tiếng cười cướp đi linh hồn đồng dạng. A Sủa trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, hắn hiểu rõ bọn hắn đã lâm vào khốn cảnh. Hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực cơ kiếm trong tay, cố gắng chặt đứt kia phiến tiếng cười đầu nguồn. Nhưng mà, kia phiến tiếng cười lại giống như ở khắp mọi nơi, không cách nào bị chém đứt. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, hắn không biết nên như thế nào mới có thể cứu vớt đồng bọn của hắn nhóm. Đúng lúc này, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng kia phiến tiếng cười đầu nguồn. Tiếng cười trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, đồng bạn thì sôi nổi tỉnh táo lại, trong mắt của bọn hắn lại lần nữa tỏa ra thần thái. A Sủa kinh ngạc ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Nhưng mà, lần này hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là hơi thở của người thần bí. Hắn lần nữa tại thời khắc mấu chốt cứu được bọn hắn. Chương 599, ngươi đã cứu chúng ta. Chương 599, ngươi đã cứu chúng ta. Người thần bí, là ngươi đã cứu chúng ta sao? A Sủa la lớn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động cùng cảm kích. Nhưng mà, người thần bí cũng không có xuất hiện, chỉ là lưu lại một thanh âm tại bọn họ bên tai quanh quẩn, các ngươi nhất định phải học được theo dựa vào lực lượng của mình, mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Chìa khóa thời gian sức mạnh nguồn gốc từ nội tâm của các ngươi, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đã hiểu người thần bí ý nghĩa. Bọn hắn không còn ỷ lại ngoại lực giúp đỡ, mà là bắt đầu tìm kiếm mình nội tâm sức mạnh. Bọn hắn nhắm mắt lại, cảm thụ lấy giữa nhau kết nối, cảm thụ lấy chìa khóa thời gian giao phó bọn hắn lực lượng. Dần dần, bọn hắn cảm thấy một cỗ ấm áp sức mạnh tòng tâm đáy dâng lên, hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, hướng về kia phiến tiếng cười đánh tới. tiếng cười tại bọn họ trùng kích vào trở nên ngày càng yếu ớt, cuối cùng tiêu tán trong rừng rậm. Bọn hắn mở to mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo trong rừng cây thoát ra, chính là trước kia cướp đi bọn hắn vũ khí thứ gì đó. Trong mắt của nó lóe ra hoảng sợ chỉ riêng mang, giống như chính không thể tin được thất bại. Làm sao có khả năng? Ta rõ ràng đã dùng nụ cười mị ảnh mê hoặc bọn hắn, vì sao vẫn là không cách nào chiến thắng bọn hắn? Bóng đen tự lẩm bẩm, thanh âm của nó bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng. A Sủa chậm rãi đi về phía nó, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, mỗi một bước cũng có vẻ trầm ổn như vậy hữu lực. Bởi vì làm lực lượng không hề chỉ phụ thuộc vào ma lực nhiều ít, càng quan trọng chính là nội tâm tín niệm cùng đoàn kết. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Thanh âm của hắn trong rừng rậm quen quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Bóng đen lắc đầu, nó biết mình đã không cách nào đào thoát. Nó hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán trong rừng rậm, chỉ để lại một hồi làm người sợ hãi dư âm. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ bọn hắn đã chiến thắng bên trong vùng rừng rậm này không biết khiêu chiến. Nhưng mà bọn hắn cũng biết, đây chỉ là bắt đầu. Chân chính khiêu chiến còn ở phía sau, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể thủ hộ thế giới này an bình. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi, vùng rừng rậm này khẳng định còn cất giấu nhiều bí mật hơn. A Sủa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kiên định cùng quyết tâm. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn đi theo A Sủa bước chân, tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này khu rừng u ám. Mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn không có lùi bước, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ có đi tới mới có thể tìm được đáp án. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện vùng rừng rậm này giống như không có cuối cùng đồng dạng. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại trong rừng cây rậm rạp, nhưng thủy chung không cách nào tìm đến cửa ra. Rừng rậm này rốt cục lớn bao nhiêu? Chúng ta đi lâu như vậy, sao còn chưa đi ra đi? Một đồng bọn nhịn không được phàn nàn nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt cùng bất an. A Sủa nhíu nhíu mày, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất là một cái cự đại mê cung, đem bọn hắn giam ở trong đó, không cách nào thoát thân. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta nhất định có thể tìm đến cửa ra. A Sủa trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh, cố gắng trấn an đồng bạn tâm trạng. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị tiếng gió đột nhiên vang lên, mang theo một tia khí tức ấm lãnh. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Đó là cái gì âm thanh? Chẳng lẽ lại có địch nhân mới xuất hiện? Một đồng bọn bất an tra hỏi, kiếm của hắn đã nắm thật chặt, giống như tùy thời chuẩn bị nên đón một hồi ác chiến. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, sứ mạng của chúng ta là thủ hộ chìa khóa thời gian sức mạnh, tuyệt không thể để nó rơi vào tà ác chi thủ. A Sủa kiên định nói, thanh âm của hắn trong rừng rậm quanh quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào lùi bước, chỉ có đối với không biết khiêu chiến dũng cảm cùng đối với đồng bạn tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trong rừng cây thoát ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức huy kiếm lên địch, nhưng mà đạo hắc ảnh kia lại giảo hoạt dị thường, luôn luôn tại bọn họ sắp chạm đến lúc trong nháy mắt biến mất. Này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao như thế khó mà nắm lấy? Một đồng bọn tức giận hô, kiếm của hắn trên không trung xẹt qua một đạo bén nhọn đường vòng cung, lại chỉ là chặt đứt vài miếng lá cây. A Sủa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được bóng đen này cũng không đơn giản. Tốc độ của nó nhanh chóng, thân pháp chi quỷ dị, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp tới đối phó cái này đối thủ khó dây dưa. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên hét dầm lên, kiếm của ta sao không thấy vậy? A Sủa cùng những người khác ngay lập tức vây lại, chỉ thấy kia đồng bọn trong vỏ kiếm trống rỗng, kiếm đã không biết tung tích. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên, cái này hiển nhiên không phải bình thường đạo tặc gây nên. Mọi người cẩn thận, bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu đi nào đó không biết sức mạnh. Chúng ta kiếm có thể đã bị nó cướp đi. A Sủa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Hắn biết rõ, tại đây phiến không biết trong rừng rậm, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, bằng không lúc nào cũng có thể lâm vào trong nguy hiểm. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn càng thêm cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhưng mà đạo hắc ảnh kia lại giống như biến mất bình thường, không còn có xuất hiện. Rừng rậm này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Vì sao chúng ta kiếm hội không giải thích được biến mất? Một đồng bọn nhịn không được tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất an cùng hoài nghi. A Sủa do dự một lát, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Ta suy đoán, bên trong vùng rừng rậm này có thể ẩn giấu đi nào đó có thể điều khiển vật thể sức mạnh thần bí. Chúng ta kiếm có thể chính là bị cố lực lượng này sở đoạt đi. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Không có kiếm, chúng ta sao đối phó những kia không biết địch nhân? Một cái khác bạn đồng hành lo lắng tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất an cùng lo lắng. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta nhất định có thể tìm thấy biện pháp giải quyết. Có thể, chúng ta có thể nếm thử dùng vũ khí khác đến đối kháng này cố lực lượng thần bí. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi có thể dùng vũ khí. Nhưng mà, tại đây phiến khu rừng u ám bên trong, bọn hắn rất khó tìm đến thích hợp vũ khí đến đối kháng kia cố lực lượng thần bí. Mà nó, rừng rậm này thực sự là quá ma quái. Chúng ta kiếm làm sao lại như vậy không giải thích được biến mất đâu? Một đồng bọn nhịn không được chửi đời nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia phẫn nộ cùng không cam lòng. A Sùa nhíu nhíu mày, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất là một cái cự đại mê cung, đem bọn hắn giam ở trong đó, không cách nào thoát thân. Mọi người đừng nóng nội, chúng ta nhất định có thể tìm đến cửa ra, cũng có thể tìm về chúng ta kiếm. A Sùa trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh, cố gắng trấn an đồng bạn tâm trạng. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị giọng ca đột nhiên vang lên, du dương mà thần bí. A Sùa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Đó là cái gì âm thanh? Chẳng lẽ lại là mới cả bẫy? Một đồng bọn bất an tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên đã bị này cỗ lực lượng thần bí chấn nhiếp. A Sùa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. A Sùa gấp nắm quả đấm, ánh mắt của hắn như đuốc, cố gắng xuyên thấu mảnh này sương mù rừng. Mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng phải đối mặt. Mọi người theo sát ta, đừng tách rời. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, giống như một liều cường tâm châm, nhường đồng bạn tâm qua loa yên ổn. Bọn hắn lần theo giọng ca phương hướng đi đến, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề. Trong rừng rậm không khí dường như đọc lại, liền hô hấp cũng biến đến mức dị thường khó khăn. Giọng ca ngày càng rõ ràng, đó là một loại xa xăm mà không linh giai điệu, giống như đến từ thế giới khác. Nhìn xem, đó là cái gì? Một đồng bọn đột nhiên chỉ về đằng trước hoảng sợ nói. Bọn hắn chỉ thấy một mảnh u ám trong sương mù, mơ hồ hiện ra một thân ảnh mơ hồ, chính nhẹ nhàng nhảy múa, giọng ca chính là từ trong miệng nàng truyền ra. Là yêu tinh sao? Một cái khác bạn đồng hành tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kính sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. A Sùa nhíu nhíu mày, hắn cũng không tin trên thế giới này sẽ có yêu tinh tồn tại. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn không thể không lại lần nữa xem kỹ ý nghĩ của mình. Bất kể có phải hay không là yêu tinh, chúng ta cũng phải cẩn thận ứng đối. Nàng có thể biết vùng rừng rậm này bí mật. Hắn thấp giọng dặn dò. Bọn hắn chậm rãi tới gần cái thân ảnh kia, chỉ thấy nàng người mặc một bộ màu xanh lá váy dài, váy theo phong khẽ đung đưa, giống như cùng rừng hòa làm một thể. Mặt mũi của nàng bị sương mù che chắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một đôi ánh mắt sáng ngời, lóe ra thần bí chỉ riêng mang. Ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này ca hát? A Sùa trầm giọng tra hỏi, kiếm của hắn đã nắm thật chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể đột phát tình huống. Thân ảnh kia chậm rãi dừng lại nhảy múa, ánh mắt của nàng rơi tại trên người A Sùa, giống như có thể xuyên thấu tâm linh của hắn. Ta là vùng rừng rậm này người bảo vệ, cũng là vùng rừng rậm này bí mật. Các ngươi vì sao xâm nhập lãnh địa của ta? Thanh âm của nàng thanh lãnh mà linh hoạt kỳ ảo, giống như không thuộc về thế giới này. Chúng ta là đến tìm kiếm chìa khóa thời gian sức mạnh. Chúng ta vô ý mạo phạm ngươi, chỉ là muốn thông qua vùng rừng rậm này. A Sùa giải thích nói, trong giọng nói của hắn mang theo một tia áy náy cùng thành khẩn. Thân ảnh kia khe khẽ lắc đầu. Chìa khóa thời gian sức mạnh cũng không phải là các ngươi có khả năng khống chế. Nó ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, một sáng rơi vào tà ác chi thủ, đem cho thế giới này đem lại vô tận tai nạn. Chương 600, bảo hộ nó hay là? Chương 600, bảo hộ nó hay là? Chúng ta đã hiểu điểm này, nhưng chúng ta có sứ mệnh phải bảo vệ nó, không thể để cho nó rơi vào tà ác chi thủ. A Sùa kiên định nói, trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước. Thân ảnh kia trầm mặc một lát, ánh mắt của nàng tại A Sùa cùng đồng bạn trên người đảo qua, phản phất đang ước định quyết tâm của bọn hắn cùng dũng khí. Nếu như các ngươi thật sự muốn thông qua vùng rừng rậm này, nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Chỉ có chứng minh các ngươi có đầy đủ dũng khí cùng trí tuệ, ta mới biết tha các ngươi quá khứ. Khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Một đồng bọn nhịn không được tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia căng thẳng cùng bất an. Thân ảnh kia hơi cười một chút, nụ cười của nàng bên trong để lộ ra một tia lực lượng thần bí cùng xảo quyệt. Khảo nghiệm chính là, các ngươi nhất định phải tại bên trong vùng rừng rậm này tìm thấy ba kiện thần khí, chúng nó chia ra đại biểu cho dũng khí, trí tuệ cùng sức mạnh. Chỉ có tìm thấy này ba kiện thần khí, các ngươi mới có thể chứng minh bản thân có tư cách thủ hộ chìa khóa thời gian sức mạnh. Ba kiện thần khí? Rừng rậm này như thế đại, chúng ta làm sao tìm được được? Một cái khác bạn đồng hành phàn nàn nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất mãn cùng bất đắc dĩ. Thân ảnh kia khe khẽ lắc đầu, khảo nghiệm cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Nhưng nếu như các ngươi thật sự nghĩ phải bảo vệ chìa khóa thời gian sức mạnh, nhất định phải tiếp nhận cái này khiêu chiến. Bằng không, các ngươi sẽ vĩnh viễn vây ở bên trong vùng rừng rậm này, không cách nào thoát thân. A Sùa do dự một lát, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Hắn hiểu rõ, nay khảo nghiệm cũng không dễ dàng thông qua, nhưng bọn hắn không có đường lui. Chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi, bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ kiên trì. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, phảng phất đang cho đồng bạn động viên. Thân ảnh kia hơi cười một chút, thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở trong sương mù, chỉ để lại kia xa xăm giọng ca quanh quẩn trong rừng rậm. A Sùa cùng đồng bạn nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Chúng ta chia ra tìm kiếm đi, như vậy hiệu suất hội cao một chút. Một đồng bọn đề nghị, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kiên định cùng quyết tâm. A Sùa gật đầu một cái. Mọi người hành sự cẩn thận, một sáng tìm thấy thần khí thì lập tức trở về tụ hợp. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là thủ hộ chìa khóa thời gian sức mạnh, tuyệt không thể để nó rơi vào tà ác chi thủ. Thanh âm của hắn trong rừng rậm quen quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn bắt đầu chia đầu tìm kiếm kia ba kiện thần khí. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất là một cái cự đại mê cung, đem bọn hắn giam ở trong đó, không cách nào thoát thân. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại trong rừng cây rậm rạp, nhưng thủy chung không cách nào tìm thấy kia ba kiện thần khí tung tích. Rừng rậm này rốt cục lớn bao nhiêu? Chúng ta đi lâu như vậy, làm sao còn không tìm được thần khí? Một đồng bọn nhịn không được phàn nàn nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt cùng bất an. A Sùa nhíu nhíu mày, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem bọn hắn giam ở trong đó, không cách nào thoát thân. Mọi người đừng nóng đội, chúng ta nhất định có thể tìm thấy thần khí. Chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. A Sùa trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh, cố gắng trấn an đồng bạn tâm trạng. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị tiếng gió đột nhiên vang lên, mang theo một tia khí tức ấm lãnh. A Sùa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Đó là cái gì âm thanh? Chẳng lẽ lại có địch nhân mới xuất hiện? Một đồng bọn bất an tra hỏi, kiếm của hắn đã nắm thật chặt, giống như tùy thời chuẩn bị nên đón một hồi ác chiến. A Sùa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, sứ mạng của chúng ta là thủ hộ chìa khóa thời gian sức mạnh, tuyệt không thể để nó rơi vào tà ác chi thủ. A Sùa kiên định nói, thanh âm của hắn trong rừng rậm quanh quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào lùi bước, chỉ có đối với không biết khiêu chiến dũng cảm cùng đối với đồng bạn tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trong rừng cây thoát ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. A Sùa cùng đồng bạn ngay lập tức huy kiếm lên địch, nhưng mà đạo hắc ảnh kia lại giảo hoạt dị thường, luôn luôn tại bọn họ sắp chạm đến lúc trong nháy mắt biến mất. Này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao như thế khó mà nắm lấy? Một đồng bọn tức giận hô, kiếm của hắn trên không trung xẹt qua một đạo bén nhọn đường vòng cung, lại chỉ là chặt đứt vài miếng lá cây. A Sùa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được bóng đen này cũng không đơn giản. Tốc độ của nó nhanh chóng, thân pháp chi quỷ dị, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp tới đối phó cái này đối thủ khó dây dưa. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên hét dầm lên, nhìn xem, kiếm của ta, nó sao chính mình động? A Sùa cùng những người khác ngay lập tức vây lại, chỉ thấy kia đồng bọn kiếm trên không trung chậm rãi lơ lửng, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ điều khiển. Sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên, cái này hiển nhiên không phải bình thường hiện tượng tự nhiên. Mọi người cẩn thận, bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu đi nào đó không biết sức mạnh. Chúng ta kiếm có thể đã bị nó khống chế. A Sùa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quang mang. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hắn biết rõ, tại đây phiến không biết trong rừng rậm, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, bằng không lúc nào cũng có thể lâm vào trong nguy hiểm. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn càng thêm cảnh giác ngắm nhìn một phía, nhưng mà đạo hắc ảnh kia lại giống như biến mất bình thường, không còn có xuất hiện. Rừng rậm này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Vì sao chúng ta kiếm hội không giải thích được động? Một đồng bọn nhịn không được tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất an cùng hoài nghi. A Sùa do dự một lát, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Ta suy đoán, bên trong vùng rừng rậm này có thể ẩn giấu đi nào đó có thể điều khiển vật thể sức mạnh thần bí. Chúng ta kiếm có thể chính là bị cố lực lượng này khống chế. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Không có kiếm, chúng ta sao đối phó những kia không biết địch nhân? Một cái khác bạn đồng hành lo lắng tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất an cùng lo lắng. A Sùa hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta nhất định có thể tìm thấy biện pháp giải quyết. Có thể, chúng ta có thể nếm thử dùng vũ khí khác đến đối kháng này cố lực lượng thần bí. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi có thể dùng vũ khí. Nhưng mà, tại đây phiến khu rừng u ám bên trong, bọn hắn rất khó tìm đến thích hợp vũ khí đến đối kháng kia cố lực lượng thần bí. Mà nó, rừng rậm này thực sự là quá ma quái. Chúng ta kiếm làm sao lại như vậy không giải thích được động đâu? Một đồng bọn nhịn không được chửi đời nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia phẫn nộ cùng không cam lòng. A Sùa nhíu nhíu mày, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất là một cái cự đại mê cung, đem bọn hắn giam ở trong đó, không cách nào thoát thân. Mọi người đừng nóng đội, chúng ta nhất định có thể tìm đến cửa ra, cũng có thể tìm về chúng ta kiếm. A Sùa trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh, cố gắng trấn an đồng bạn tâm trạng. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị giọng ca vang lên lần nữa, du dương mà thần bí. A Sùa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Thanh âm kia lại tới, nó rốt cục muốn làm gì? Một đồng bọn khẩn trương tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. A Sùa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. A Sùa gấp nắm quả đấm, mắt sáng như đuốc, cố gắng xuyên thấu mảnh này sương mù rừng. Bất luận nó muốn làm gì, chúng ta cũng phải đối mặt. Mọi người theo sát ta, đừng tách rời. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, giống như một liều cường tâm châm, nhường đồng bạn tâm qua loa yên ổn. Bọn hắn lần theo giọng ca phương hướng đi đến, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề. Trong rừng rậm không khí dường như đọc lại, liền hô hấp cũng biến đến mức dị thường khó khăn. Giọng ca ngày càng rõ ràng, đó là một loại xa xăm mà không linh giai điệu, giống như đến từ thế giới khác, lại tựa hồ như nói nào đó bí mật cổ xưa. Nhìn xem, đó là cái gì? Một đồng bọn đột nhiên chỉ về đằng trước hoảng sợ nói. Bọn hắn chỉ thấy một mảnh u ám trong sương mù, mơ hồ hiện ra một thân ảnh mơ hồ, chính nhẹ nhàng nhảy múa, giọng ca chính là từ trong miệng nàng truyền ra. Là yêu tinh sao? Một cái khác bạn đồng hành tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kính sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. A Sùa nhíu nhíu mày, hắn cũng không tin trên thế giới này sẽ có yêu tinh tồn tại. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn không thể không lại lần nữa xem kỹ ý nghĩ của mình. Bất kể có phải hay không là yêu tinh, chúng ta cũng phải cẩn thận ứng đối. Nàng có thể biết vùng rừng rậm này bí mật. Hắn thấp giọng dặn dò. Bọn hắn chậm rãi tới gần cái thân ảnh kia, chỉ thấy nàng người mặc một bộ màu xanh lá váy dài, váy theo phong khẽ đung đưa, giống như cùng rừng hòa làm một thể. Mặt mũi của nàng bị sương mù che chắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một đôi ánh mắt sáng ngời, lóe ra thần bí chỉ riêng mang. Ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này ca hát? A Sủa trầm giọng tra hỏi, kiếm của hắn đã nắm thật chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể đột phát tình huống. Thân ảnh kia chậm rãi dừng lại nhảy múa, ánh mắt của nàng rơi tại trên người A Sủa, giống như có thể xuyên thấu tâm linh của hắn. Ta là vùng rừng rậm này người bảo vệ, cũng là vùng rừng rậm này bí mật. Các ngươi vì sao xâm nhập lãnh địa của ta? Thanh âm của nàng thanh lãnh mà linh hoạt kỳ ảo, giống như không thuộc về thế giới này. Chúng ta là đến tìm kiếm chìa khóa thời gian sức mạnh. Chúng ta vô ý mạo phạm ngươi, chỉ là muốn thông qua vùng rừng rậm này. A Sủa giải thích nói, trong giọng nói của hắn mang theo một tia áy náy cùng thành khẩn. Thân ảnh kia khe khẽ lắc đầu, chìa khóa thời gian sức mạnh cũng không phải là các ngươi có khả năng khống chế. Nó ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, một sáng rơi vào tà ác chi thủ, đem cho thế giới này đem lại vô tận tai nạn. Chương 601, thủ hộ sứ mạng của bọn hắn. Chương 601, thủ hộ sứ mạng của bọn hắn. Chúng ta đã hiểu điểm này, nhưng chúng ta có sứ mệnh phải bảo vệ nó, không thể để cho nó rơi vào tà ác chi thủ. A Sủa kiên định nói, trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước. Thân ảnh kia trầm mặc một lát, ánh mắt của nàng tại A Sủa cùng đồng bạn trên người đảo qua, phản phất đang ước định quyết tâm của bọn hắn cùng dũng khí. Nếu như các ngươi thật sự muốn thông qua vùng rừng rậm này, nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Chỉ có chứng minh các ngươi có đầy đủ dũng khí cùng trí tuệ, ta mới biết tha các ngươi quá khứ. Khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Một đồng bọn nhịn không được tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia căng thẳng cùng bất an. Thân ảnh kia hơi cười một chút, nụ cười của nàng bên trong để lộ ra một tia lực lượng thần bí cùng xảo quyệt. Khảo nghiệm chính là, các ngươi nhất định phải tại bên trong vùng rừng rậm này tìm thấy ba kiện thần khí, chúng nó chia ra đại biểu cho dũng khí, trí tuệ cùng sức mạnh. Chỉ có tìm thấy này ba kiện thần khí, các ngươi mới có thể chứng minh bản thân có tư cách thủ hộ chìa khóa thời gian sức mạnh. Ba kiện thần khí? Rừng rậm này như thế đại, chúng ta làm sao tìm được được? Một cái khác bạn đồng hành phàn nàn nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất mãn cùng bất đắc dĩ. Thân ảnh kia khe khẽ lắc đầu, khảo nghiệm cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Nhưng nếu như các ngươi thật sự nghĩ phải bảo vệ chìa khóa thời gian sức mạnh, nhất định phải tiếp nhận cái này khiêu chiến. Bằng không, các ngươi sẽ vĩnh viễn vây ở bên trong vùng rừng rậm này, không cách nào thoát thân. A Sủa do dự một lát, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Hắn hiểu rõ, nay khảo nghiệm cũng không dễ dàng thông qua, nhưng bọn hắn không có đường lui. Chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi. Bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ kiên trì. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, phảng phất đang cho đồng bạn động viên. Thân ảnh kia hơi cười một chút, thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở trong sương mù, chỉ để lại kia xa xăm giọng ca quanh quẩn trong rừng rậm. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Chúng ta chia ra tìm kiếm đi, như vậy hiệu suất hội cao một chút. Một đồng bọn đề nghị, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kiên định cùng quyết tâm. A Sủa gật đầu một cái, mọi người hành sự cẩn thận, một sáng tìm thấy thần khí thì lập tức trở về tụ hợp. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là thủ hộ chìa khóa thời gian sức mạnh, tuyệt không thể để nó rơi vào tà ác chi thủ. Thanh âm của hắn trong rừng rậm quen quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn bắt đầu chia đầu tìm kiếm kia ba kiện thần khí. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất là một cái cự đại mê cung, đem bọn hắn giam ở trong đó, không cách nào thoát thân. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại trong rừng cây rậm rạp, nhưng thủy chung không cách nào tìm thấy kia ba kiện thần khí tung tích. Rừng rậm này rốt cục lớn bao nhiêu? Chúng ta đi lâu như vậy, làm sao còn không tìm được thần khí? Một đồng bọn nhịn không được phàn nàn nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt cùng bất an. A Sủa nhíu nhíu mày, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem bọn hắn giam ở trong đó, không cách nào thoát thân. Mọi người đừng nóng đội, chúng ta nhất định có thể tìm thấy thần khí. Chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. A Sủa trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh, cố gắng trấn an đồng bạn tâm trạng. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị tiếng gió đột nhiên vang lên, mang theo một tia khí tức ấm lãnh. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Đó là cái gì âm thanh? Chẳng lẽ lại có địch nhân mới xuất hiện? Một đồng bọn bất an tra hỏi, kiếm của hắn đã nắm thật chặt, giống như tùy thời chuẩn bị nên đón một hồi ác chiến. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, sứ mạng của chúng ta là thủ hộ chìa khóa thời gian sức mạnh, tuyệt không thể để nó rơi vào tà ác chi thủ. A Sủa kiên định nói, thanh âm của hắn trong rừng rậm quanh quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào lùi bước, chỉ có đối với không biết khiêu chiến dũng cảm cùng đối với đồng bạn tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trong rừng cây thoát ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức huy kiếm lên địch, nhưng mà đạo hắc ảnh kia lại giảo hoạt dị thường, luôn luôn tại bọn họ sắp chạm đến lúc trong nháy mắt biến mất. này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao như thế khó mà nắm lấy? Một đồng bọn tức giận hô, kiếm của hắn trên không trung xẹt qua một đạo bén nhọn đường vòng cung, lại chỉ là chặt đứt vài miếng lá cây. A Sùa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được bóng đen này cũng không đơn giản. Tốc độ của nó nhanh chóng, thân pháp chi quỷ dị, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp tới đối phó cái này đối thủ khó dây dưa. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên hét dầm lên, nhìn xem, kiếm của ta, nó sao chính mình động? A Sùa cùng những người khác ngay lập tức vây lại, chỉ thấy kia đồng bọn kiếm trên không trung chậm rãi lơ lửng, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ điều khiển. Sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên, cái này hiển nhiên không phải bình thường hiện tượng tự nhiên. Mọi người cẩn thận, bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu đi nào đó không biết sức mạnh. Chúng ta kiếm có thể đã bị nó khống chế. A Sùa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hắn biết rõ, tại đây phiến không biết trong rừng rậm, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, bằng không lúc nào cũng có thể lâm vào trong nguy hiểm. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn càng thêm cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhưng mà đạo hắc ảnh kia lại giống như biến mất bình thường, không còn có xuất hiện. Rừng rậm này rốt cục cất giấu bí mật gì? Vì sao chúng ta kiếm hội không giải thích được động? Một đồng bọn nhịn không được tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất an cùng hoài nghi. A Sùa do dự một lát, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Ta suy đoán, bên trong vùng rừng rậm này có thể ẩn giấu đi nào đó có thể điều khiển vật thể sức mạnh thần bí. Chúng ta kiếm có thể chính là bị cố lực lượng này khống chế. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Không có kiếm, chúng ta sao đối phó những kia không biết địch nhân? Một cái khác bạn đồng hành lo lắng tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất an cùng lo lắng. A Sùa hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta nhất định có thể tìm thấy biện pháp giải quyết. Có thể, chúng ta có thể nếm thử dùng vũ khí khác đến đối kháng này cố lực lượng thần bí. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi có thể dùng vũ khí. Nhưng mà, tại đây phiến khu rừng u ám bên trong, bọn hắn rất khó tìm đến thích hợp vũ khí đến đối kháng kia cố lực lượng thần bí. Và nó, rừng rậm này thực sự là quá ma quái. Chúng ta kiếm làm sao lại như vậy không giải thích được động đâu? Một đồng bọn nhịn không được chửi bới nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia phẫn nộ cùng không cam lòng. A Sùa nhíu nhíu mày, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất là một cái cự đại mê cung, đem bọn hắn giam ở trong đó, không cách nào thoát thân. Mọi người đừng nóng nổi, chúng ta nhất định có thể tìm đến cửa ra, cũng có thể tìm về chúng ta kiếm. A Sùa trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh, cố gắng trấn an đồng bạn tâm trạng. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị giọng ca vang lên lần nữa, du dương mà thần bí. A Sùa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Thanh âm kia lại tới, nó rốt cục muốn làm gì? Một đồng bọn khẩn trương tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên đã bị này cỗ lực lượng thần bí chấn nhiếp. A Sùa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Mắt hắn híp lại, quan sát kỹ nhìn bốn phía tiếng động, mỗi một cái thanh âm rất nhỏ cũng không buông tha. Mặc kệ nó muốn làm gì, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. A Sùa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, chúng ta nhất định phải tìm thấy thanh âm kia nơi phát ra, để lộ vùng rừng rậm này bí mật. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, mặc dù không phải kiếm, nhưng cũng là bọn hắn tại bên trong vùng rừng rậm này tìm thấy duy nhất có thể vì dùng để phòng thân công cụ. Bọn hắn đi theo A Sùa, cẩn thận hướng về giọng ca phương hướng đi đến. Mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại kéo lấy cước bộ của bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ có đi tới mới có thể tìm được đáp án. Giọng ca càng ngày càng gần, kia du dương giai điệu phảng phất có được một loại ma lực, nhường tim đập của bọn hắn cũng tùy theo gia tốc. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy một mảnh u ám trong sương mù, cái đó thân ảnh mơ hồ lần nữa nổi lên đi ra. Người rốt cục là ai? Một đồng bọn nhịn không được tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy cùng bất an. Thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, mặt mũi của nàng vẫn như cũng bị sương mù che chắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một đôi ánh mắt sáng ngời, lóe ra thần bí chỉ riêng mang. Ta là vùng rừng rậm này người bảo vệ, cũng là vùng rừng rậm này bí mật. Các ngươi muốn thông qua vùng rừng rậm này, nhất định phải mặt đối với khảo nghiệm của ta. Khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Một cái khác bạn đồng hành tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất mãn cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn đã trải qua quá nhiều khảo nghiệm, thể xác tinh thần đều đã mệt mỏi. Thân ảnh kia hơi cười một chút, nụ cười của nàng bên trong để lộ ra một tia xảo quyệt. Khảo nghiệm chính là, các ngươi nhất định phải tại đây phiến. Câu đố, này là cái quỷ gì khảo nghiệm? Một đồng bọn bất mãn lẩm bẩm, dưới chân nhịp chân có vẻ càng phát ra nặng nề. A Sùa nhìn chăm chú kia thân ảnh mơ hồ, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Bất kể khảo nghiệm gian nan dường nào, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Nói cho chúng ta biết, cái thứ nhất câu đố là cái gì? Thân ảnh kia hơi cười một chút, giống như đối với A Sùa kiên quyết có phần cảm thấy hứng thú. Cái thứ nhất câu đố là quang ảnh giao thoa, nhật nguyệt luân chuyển, tìm kiếm kia không đổi chỉ dẫn. Chương 602, nhìn nhau sững sờ, mặt ngơ ngác. Chương 602, nhìn nhau sững sờ, mặt ngơ ngác. Đồng bạn nhìn nhau sững sờ, mặt ngơ ngác. Này câu đấu nghe tới miễn hoặc khó nắm bắt đến cực điểm, để người không nghĩ ra. Cái này, này rốt cuộc là ý gì? Một đồng bọn gãi đầu, vẻ mặt hoang mang. A Sùa do dự một lát, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một gốc cổ lão trên cây cối, kia cây cối cành lá ở giữa lộ ra một tia tia sáng kỳ dị. Ta nghĩ, cây kia cổ lão cây cối có thể chính là đáp án. A Sủa chỉ vào gốc cây kia mục, thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định. Đồng bạn sôi nổi vây lại, chỉ thấy gốc cây kia mục cành lá ở giữa quả nhiên ẩn giấu đi một kỳ dị ký hiệu, phù hiệu kia tại quang ảnh giao thoa hạ có vẻ càng phát ra thần bí. Cái này, đây là ý gì? Một đồng bọn tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia căng thẳng. A Sủa quan sát kỹ nhìn cái đó ký hiệu, đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hiểu ra. Ta hiểu được, cái ký hiệu này đại biểu cho thời gian, nó chỉ dẫn nhìn chúng ta hướng về rừng chỗ sâu đi tới. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn đi theo A Sủa, cẩn thận hướng về rừng chỗ sâu đi đến. Mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại kéo lấy cước bộ của bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ có đi tới mới có thể tìm được đáp án. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, trong rừng rậm sương mù càng phát ra nồng hậu dày đặc, phản phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Nhưng mà, A Sủa lại giống như có thể xuyên thấu sương mù, nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Mọi người cẩn thận, phía trước có thể gặp nguy hiểm. A Sủa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận hướng về phía trước đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi kỳ dị giọng ca vang lên lần nữa, du dương mà thần bí. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Kia giọng ca phảng phất có được một loại ma lực, nhường tim đập của bọn hắn cũng tùy theo gia tốc. Thanh âm kia lại tới. Nó rốt cục muốn làm gì? Một đồng bọn khẩn trương tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên hét dầm lên, nhìn xem, đó là cái gì? Chỉ thấy phía trước trong sương mù, một cái bóng đen to lớn chậm rãi nổi lên đi ra. Bóng đen kia thân hình khổng lồ, huyền như là một tòa núi nhỏ, thân bên trên tán phát nhìn một loại khí tức cấm lãnh. Cặp mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của người. Cái này, đây là quái vật gì? Một đồng bọn kinh hãi tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. A Sủa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được cái quái vật này cũng không đơn giản. Khí tức của nó cường đại, thân hình khổng lồ, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp tới đối phó cái này đối thủ khó dây dưa. Đúng lúc này, quái vật kia đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, hướng lấy bọn hắn manh nào tới. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức huy kiếm lên địch, nhưng mà quái vật kia lại cường đại dị thường, bọn hắn công kích giống như đối với nó không hề có tác dụng. Cái này làm sao xử lý? Công kích của chúng ta đối với nó căn bản không có hiệu quả. Một đồng bọn lo lắng hô, trong âm thanh của hắn mang theo một tia tuyệt vọng. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải một lòng đoàn kết, mới có thể chiến thắng cái này cường đại quái vật. Mọi người đừng nóng đội, chúng ta nhất định có thể tìm thấy nhược điểm của nó. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì nhất định có thể chiến thắng nó. A Sủa trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn lần nữa cơ vũ khí trong tay, hướng về kia quái vật manh manh tới. Nhưng mà, quái vật kia lại phản phất có được vô tận lực lượng, bọn hắn công kích vẫn như cũ đối với nó không hề có tác dụng. Đúng lúc này, A Sủa đột nhiên phát hiện quái vật kia nhược điểm. Cặp mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, giống như chính là mạng của nó một chỗ. Hắn ngay lập tức huy kiếm hướng về kia quái vật hai mắt mãnh liệt đâm qua khứ. Quái vật kia hét thảm một tiếng, hai mắt bị A Sủa kiếm đâm bên trong, lập tức mất đi chỉ riêng mang. Thân hình của nó cũng biến thành lảo đảo lên, giống như mất đi sức mạnh đồng dạng. A Sủa cùng đồng bạn thừa cơ tấn công mạnh, cuối cùng đem quái vật kia đánh bại trên mặt đất. Bọn hắn thở hổn hển nhìn thế thì địa quái vật, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thành tựu. Bọn hắn hiểu rõ, này khảo nghiệm mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là chiến thắng nó. Đúng lúc này, kia thân ảnh mơ hồ lần nữa nổi lên đi ra. Chúc mừng các ngươi, thông qua được cái thứ nhất khảo nghiệm. Hiện tại, các ngươi đã chứng minh dũng khí của mình cùng trí tuệ. Tiếp đó, còn có cái thứ hai khảo nghiệm chờ đợi các ngươi. Cái thứ hai khảo nghiệm, đó là cái gì? Một đồng bọn tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia căng thẳng. Thân ảnh kia hơi cười một chút, cái thứ hai khảo nghiệm là các ngươi nhất định phải tại bên trong vùng rừng rậm này tìm thấy một mảnh thần bí hồ nước, trong hồ nước ẩn giấu đi kiện thứ hai thần khí. Nhưng mà, kia phiến hồ nước cũng không dễ dàng có thể tìm thấy, nó cần muốn các ngươi dụng tâm đi cảm thụ rừng hô hấp mới có thể tìm được chỗ ở của nó. Đồng bạn nhìn nhau sững sờ, này cái thứ hai khảo nghiệm nghe tới càng thêm huyễn hoặc khó nắm bắt. Bọn hắn hiểu rõ, này khảo nghiệm đều sẽ càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn thì đã hiểu, chỉ có tiếp tục đi tới mới có thể tìm được vật thần khí. A Sủa nhìn chăm chú kia thân ảnh mơ hồ, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Bất kể khảo nghiệm gian nan dường nào, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Nói cho chúng ta biết, làm sao cảm thụ rừng hô hấp. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, mặt mũi của nàng vẫn như cũng bị sương mù che chắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một đôi ánh mắt sáng ngời. Cảm thụ rừng hô hấp, liền cần các ngươi ổn định lại tâm thần, lắng nghe giọng rừng. Mỗi một cái cây, mỗi một chiếc lá, mỗi một giọt hạt sương, đều có chúng nó thanh âm của mình. Chỉ có dụng tâm đi cảm thụ, mới có thể tìm được kia phiến thần bí hồ nước. A Sủa gật đầu một cái, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình ổn định lại tâm thần. Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe giọng rừng. Mới đầu, hắn chỉ có thể nghe được gió thổi lá cây âm thanh, chim chóc ca hát âm thanh. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu cảm nhận được rừng hô hấp. hắn giống như có thể nghe được cây cối sinh trưởng âm thanh, diệp tử giãn ra âm thanh, hạt xương trượt xuống âm thanh. Những âm thanh này đan vào một chỗ, tạo thành một bài du dương giai điệu. Hắn đi theo bài này giai điệu đi đến, dần dần cảm giác được phía trước có một cỗ tươi mát khí tức. Hắn vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh thần bí hồ nước. Kia hồ nước thanh tịnh thấy đáy, trên mặt hồ hiện ra một lớp sương khói mỏng manh. Tại hồ vị trí trung tâm, có một cái kỳ dị ký hiệu đang lóe lên chỉ riêng mang. Tìm được rồi, là cái này kia phiến thần bí hồ nước. A Sụa hưng phấn mà hô. Đồng bạn sôi nổi vây quanh, bọn hắn nhìn kia phiến thần bí hồ nước, trong mắt lóe ra tò mò quan mang. Bọn hắn hiểu rõ, cái hồ này bên trong ẩn giấu đi kiện thứ hai thần khí, chỉ cần tìm được nó, bọn hắn có thể tiến thêm một bước tiếp cận kia phiến chìa khóa thời gian sức mạnh. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi kỳ dị giọng ca vang lên lần nữa. Kia giọng ca du dương mà thần bí, phản phất có được một loại ma lực, nhường tim đập của bọn hắn cũng tùy theo gia tốc. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Thanh âm kia lại tới. Nó rốt cục muốn làm gì? Một đồng bọn khẩn trương hỏi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên đã bị này cỗ lực lượng thần bí chấn nhiếp. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên hét dầm lên, nhìn xem, đó là cái gì? Chỉ thấy phía trước trên mặt hồ, một cái bóng đen to lớn chậm rãi nổi lên đi ra. Bóng đen kia thân hình khổng lồ, huyền như là một tòa núi nhỏ. Cặp mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của người. Cùng lúc trước quái vật khác nhau, cái bóng đen này càng ma quái hơn, trên người nó tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh, phảng phất là theo tử vong chi địa leo ra u linh. Cái này, đây là vật gì? Một đồng bọn kinh hãi hỏi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia tuyệt vọng, hiển nhiên đã bị cái này bóng đen ma quái hù dọa ngược lại. A Sủa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được cái bóng đen này cũng không đơn giản. Khí tức của nó cường đại, thân hình khổng lồ, vị dị chi trình độ cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hiểu rõ, nay khảo nghiệm đều sẽ so trước đó càng thêm gian nan. Nhưng hắn thì đã hiểu, chỉ có chiến thắng cái này bóng đen ma quái, bọn hắn mới có thể tìm được vật thần khí. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải một lòng đoàn kết, mới có thể chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Hắn nhìn chăm chú cái đó bóng đen ma quái, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chỉ riêng mang. Bất kể ngươi là ai, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Đến đây đi, để cho chúng ta quyết nhất tử chiến. Sát không trả lời, ánh mắt của hắn như đuốc, chăm chú nhìn bóng đen kia. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng có vẻ yếu ớt, chỉ có hành động mới có thể chứng minh tất cả. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, lần này chúng ta muốn cùng tiến lên. A Sủa trầm giọng nói, thanh âm của hắn trong rừng rậm quanh quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này, lùi bước thì mang ý nghĩa thất bại. Bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận hướng về kia bóng đen tới gần. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp chạm đến bóng đen kia một sát vậy bóng đen lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như dung nhập mặt hồ trong sương mù. Cái này, này sao lại thế này? Một đồng bọn kinh ngạc tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia không giảng hòa bối rối. A Sủa nhíu chặt lông mày, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị giọng ca vang lên lần nữa, kia giọng ca du dương mà thần bí, phảng phất có được một loại ma lực, nhường tim đập của bọn hắn cũng tùy theo gia tốc. Chương 603, nó rốt cục muốn làm gì? Chương 603, nó rốt cục muốn làm gì? Thanh âm kia lại tới. Nó rốt cục muốn làm gì? Một đồng bọn khẩn trương tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất là một cái cự đại mê cung, đem bọn hắn giam ở trong đó, không cách nào thoát thân. Đúng lúc này, mặt hồ sương mù đột nhiên trào ra động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Kia vòng xoáy trung tâm, lóe lên một cái nhìn chỉ riêng mang vật thể chậm rãi nổi lên đi ra. Nhìn xem, đó là cái gì? Một đồng bọn hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kinh hỉ. A Sủa nhìn chăm chú kia lóe ra chỉ riêng mang vật thể, trong mắt lóe lên một vòng hiểu ra. Kia, đó là kiện thứ hai thần khí. Chúng ta tìm thấy nó. Đồng bạn sôi nổi vây quanh, bọn hắn nhìn kia lóe ra chỉ riêng mang thần khí, trong mắt lóe ra kích động chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ muốn lấy được kiện thần khí này, bọn hắn có thể tiến thêm một bước tiếp cận kia phiến chìa khóa thời gian sức mạnh. Nhưng mà, đúng lúc này, kia bóng đen ma quái lần nữa nổi lên đi ra, chắn bọn hắn cùng thần khí trong lúc đó. Hừ, muốn có được thần khí, trước qua ta một cửa này rồi nói sau. Bóng đen kia phát ra trầm thấp mà ma quái âm thanh, phản phất là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến. A Sủa nhíu chặt lông mày, hắn hiểu rõ, một trận chiến này, bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Hắn nhìn chăm chú kia bóng đen ma quái, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chỉ riêng mang. Bất kể ngươi là ai, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Đến đây đi, để cho chúng ta quyết nhất tử chiến. A Sủa trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận hướng về kia bóng đen tới gần. Nhưng mà, bóng đen kia lại giảo hoạt dị thường, luôn luôn tại bọn họ sắp chạm đến lúc trong nháy mắt biến mất. Cái này, này làm sao xử lý? Chúng ta căn bản đánh không đến nó. Một đồng bọn lo lắng hô, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải tìm thấy bóng đen kia nhược điểm, mới có thể chiến thắng nó. Hắn quan sát kỹ nhìn bóng đen kia động tĩnh, cố gắng từ đó tìm thấy một chút kẽ hở. Nhưng mà, bóng đen kia lại giống như không có thực thể bình thường, vẫn là có thể dễ dàng tránh thoát bọn hắn công kích. Đúng lúc này, Asua đột nhiên phát hiện bóng đen kia nhược điểm. Mỗi khi bóng đen kia biến mất lúc, trên mặt hồ đều sẽ nổi lên từng vòng gợn sóng. Hắn ngay lập tức ý thức được, bóng đen kia là thông qua mặt hồ tiến hành di động. Mọi người chú ý, bóng đen kia là thông qua mặt hồ tiến hành di động. Chúng ta chỉ cần công kích mặt hồ, có thể đánh tới nó. Asua la lớn, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn ngay lập tức thay đổi phương thức công kích, hướng về mặt hồ mạnh đánh tới. Quả nhiên, bóng đen kia không cách nào lại tránh né bọn hắn công kích, bị vũ khí của bọn hắn đánh trúng, phát ra hét thảm một tiếng. Bóng đen kia thân hình trở nên lảo đảo lên, giống như mất đi sức mạnh đồng dạng. A Sủa cùng đồng bạn thừa cơ tấn công mạnh, cuối cùng đem bóng đen kia đánh bại trên mặt đất. Bọn hắn thở hổn hển nhìn thế thì địa bóng đen, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thành tựu. Bọn hắn hiểu rõ, này khảo nghiệm mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là chiến thắng nó. Đúng lúc này, kia thân ảnh mơ hồ lần nữa nổi lên đi ra. Chúc mừng các ngươi, thông qua được cái thứ hai khảo nghiệm. Hiện tại, các ngươi đã chứng minh dũng khí của mình cùng trí tuệ. Tiếp đó, còn có cái cuối cùng khảo nghiệm chờ đợi các ngươi. Cái cuối cùng khảo nghiệm, đó là cái gì? Một đồng bọn cha hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia căng thẳng. Thân ảnh kia hơi cười một chút, cái cuối cùng khảo nghiệm là: các ngươi nhất định phải tại bên trong vùng rừng rậm này tìm thấy một tọa tế đàn cổ xưa, tế đàn bên trên ẩn giấu đi cuối cùng một kiện thần khí. Nhưng mà, tòa kia tế đàn cũng không dễ dàng có thể tìm thấy, nó cần muốn các ngươi khởi ra một cổ lão câu đố. Câu đố? Cái này lại là cái gì quỷ khảo nghiệm? Một đồng bọn bất mãn lẩm bẩm, dưới chân nhịp chân có vẻ càng phát ra nặng nề. A Xua nhìn chăm chú kia thân ảnh mơ hồ, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Bất kể khảo nghiệm gian nan dường nào, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Nói cho chúng ta biết, cái đó câu đố là cái gì? Thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, mặt mũi của nàng vẫn như cũ bị sương mù che chắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một đôi ánh mắt sáng ngời. Câu đố là nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần biến đổi, tìm kiếm cái gì vĩnh hằng thủ bảo giả. Đồng bạn nhìn nhau sững sờ, mặt ngơ ngác. Này câu đố nghe tới càng thêm huyễn hoặc khó nắm bắt, để người không nghĩ ra. Cái này, này rốt cuộc là ý gì? Một đồng bọn gãi đầu, vẻ mặt hoang mang. A Sủa do dự một lát, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một gốc cổ lao trên cây cối, kia cây cối cảnh lá ở giữa lộ ra một tia sáng kỳ dị, phản phất đang chỉ dẫn lấy bọn hắn đi tới phương hướng. Ta nghĩ, cây kia cổ lao cây cối có thể chính là đáp án. A Sủa chỉ vào gốc cây kia một, thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định. Đồng bạn sôi nổi bây lại, chỉ thấy gốc cây kia một cảnh lá ở giữa quả nhiên ẩn giấu đi một kỳ dị ký hiệu, phù hiệu kia tại nhật nguyệt luân chuyển quang mang hạ có vẻ càng phát ra thần bí. Cái này, đây là ý gì? Một đồng bọn cha hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia căng thẳng. A Sủa quan sát kỹ nhìn cái đó ký hiệu, đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hiểu ra. Ta hiểu được. Cái ký hiệu này đại biểu cho thời gian, nó chỉ dẫn nhìn chúng ta hướng về rừng chỗ sâu đi tới, tìm kiếm cái gì vĩnh hằng thủ bảo giả. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn đi theo A Sủa, cẩn thận hướng về rừng chỗ sâu đi đến. Mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại kéo lấy cước bộ của bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ có đi tới mới có thể tìm được đáp án. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, trong rừng rậm sương mù càng phát ra nồng hậu dày đặc, phản phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Nhưng mà, A Sủa lại giống như có thể xuyên thấu sương mù, nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Mọi người cẩn thận, phía trước có thể gặp nguy hiểm. A Sủa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận hướng về phía trước đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi kỳ dị giọng ca vang lên lần nữa, du dương mà thần bí. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Kia giọng ca phảng phất có được một loại ma lực, nhường tim đập của bọn hắn cũng tùy theo gia tốc. Thanh âm kia lại tới. Nó rốt cục muốn làm gì? Một đồng bọn khẩn trương tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên hét dầm lên, nhìn xem, đó là cái gì? Chỉ thấy phía trước trong sương mù, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi nổi lên đi ra. Thân ảnh kia thân hình cao lớn, giống một tòa cự tháp bình thường, thân bên trên tán phát nhìn một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Cái này, đây là vật gì? Một đồng bọn kinh hãi tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. A Sủa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được thân ảnh này cũng không đơn giản. Khí tức của nó cường đại, thân hình sự cao to, thần bí chi trình độ cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hiểu rõ, này khảo nghiệm đều sẽ so trước đó càng thêm gian nan. Nhưng hắn thì đã hiểu, chỉ có chiến thắng cái này thần bí thân ảnh, bọn hắn mới có thể tìm được vật thần khí. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải một lòng đoàn kết, mới có thể chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Hắn nhìn chăm chú cái đó thần bí thân ảnh, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chỉ riêng mang. Đây có phải hay không là một loại sinh vật? Sở Ta kinh ngạc nói. Lúc này Đao Ba cùng Lộ Xài trong mắt thì tràn đầy sợ hãi. Ta không biết, nhưng ta dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải chúng ta trước đó gặp qua bất luận gì đó. Giọng A Sủa trầm thấp mà kiên định, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang, giống như đã làm tốt cùng cái này không biết sinh vật đánh một trận chuẩn bị. Chương 604, không tự chủ được lùi lại, một, chương 604, không tự chủ được lùi lại, một, kia to lớn thân ảnh dần dần rõ ràng, thân hình của nó cao lớn được giống một tòa cự tháp, trên người bao trùm lấy phù văn cổ xưa cùng thần bí đồ án, tản ra một cỗ làm người sợ hai khí tức. Cặp mắt của nó như là vực sâu một đen nhánh, giống như có thể thôn vệ tất cả quan minh. Cái này, này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Một cái giọng bạn đồng hành bên trong mang theo một tia run rẩy, cước bộ của hắn không tự chủ được lui về sau một bước. Mặc kệ nó là cái gì, chúng ta cũng không thể lùi bước. Giọng A Súa bên trong mang theo chân thật đáng tin sức mạnh, hắn nhìn chăm chú thân ảnh to lớn kia, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, chúng ta là vì vật thần khí mà đến, bất kể gặp được khó khăn gì, cũng không thể từ bỏ. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, trong mắt của bọn hắn mặc dù còn có sợ hãi, nhưng cũng lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, lúc này, chỉ có một lòng đoàn kết, mới có thể chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Kia to lớn thân ảnh đột nhiên phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, thanh âm kia như sấm nổ, chấn động đến tất cả rừng cũng phảng phất đang run rẩy. Nó di chuyển nhìn to lớn như chân, chậm rãi hướng bọn hắn tới gần, mỗi một bước cũng giống như có thể dẫm nát mặt đất. Chuẩn bị chiến đấu. A Sủa trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một cô không để cho kháng cự sức mạnh. Đồng bạn sôi nổi nắm chặt vũ khí trong tay, tim đập của bọn hắn gia tốc, hô hấp trở nên gấp rút. Bọn hắn hiểu rõ, một trận chiến này chính là bọn hắn gian nan nhất đánh một trận. Nhưng mà, đúng lúc này, kia to lớn thân ảnh lại đột nhiên dừng bước. Trong hai mắt của nó lóe ra tia sáng kỳ dị. Phản phất đang nhìn thấu nội tâm của bọn hắn. Các ngươi, vì sao mà đến? Kia to lớn thân ảnh đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm của nó trầm thấp mà thần bí, giống như đến từ viễn cổ kêu gọi. Đồng bạn nhìn nhau sững sờ, mặt ngơ ngác. Bọn hắn không ngờ rằng, này cái to lớn thân ảnh vậy mà sẽ nói chuyện. Chúng ta là vì tìm kiếm thần khí mà đến. A Sủa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, chúng ta cần vật thần khí để hoàn thành sứ mạng của chúng ta. Kia to lớn thân ảnh trầm mặc một lát, trong hai mắt của nó lóe ra phức tạp qua mang, giống như đang tiến hành nào đó chật vật lựa chọn. Thần khí cũng không dễ dàng như phải. Kia to lớn thân ảnh chậm rãi mở miệng nói, nó cần muốn các ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng. Đại giới? A Sủa nhíu mày, cái gì đại giới? Dũng khí của các ngươi, trí tuệ, cùng với sinh mệnh. Kia to lớn thân ảnh âm thanh trầm thấp mà thần bí, chỉ có trải qua đầy đủ khảo nghiệm, các ngươi mới có tư cách đạt được thần khí. Đồng bạn sôi nổi biến sắc, bọn hắn không ngờ rằng, đạt được thần khí lại cần phải bỏ ra to lớn như vậy đại giới. Chúng ta không sợ bất luận cái gì khảo nghiệm. A Sủa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang, bất kể cần muốn bỏ ra cái giá gì, chúng ta cũng vui lòng. Tia to lớn thân ảnh nhìn chăm chú A Sủa, trong mắt của nó lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất đang nhìn thấu nội tâm của hắn. Được. Tia to lớn thân ảnh chậm rãi mở miệng nói, vậy ta cho các ngươi cái cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ muốn các ngươi có thể thông qua này khảo nghiệm, thần khí sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Cái gì khảo nghiệm? A Sủa trầm giọng tra hỏi, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Các ngươi cần muốn tìm tới bên trong vùng rừng rậm này một chỗ bí cảnh, chỗ nào ẩn giấu đi thông hướng thần khí ở chỗ đó lối đi bí mật. Tia to lớn thân ảnh chậm rãi nói, nhưng mà cái đó bí cảnh cũng không dễ dàng có thể tìm thấy, nó cần muốn các ngươi cởi ra một cổ lão câu đố. Câu đố? A Sủa nhíu mày, cái gì câu đố? Câu đố là chìa khóa thời gian, mở ra tương lai, tìm kiếm kia ẩn tàng bí cảnh. Kia to lớn thân ảnh chậm rãi nói, thanh âm của nó bên trong mang theo một tia thần bí. Đồng bạn nhìn nhau sững sờ, mặt ngơ ngác. Bí ẩn này để nghe tới càng thêm huyễn hoặc khó nắm bắt, để người không nghĩ ra. Cái này, này rốt cuộc là ý gì? Một đồng bọn gãi đầu, vẻ mặt hoang mang. A Sủa do dự một lát, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng theo mảnh này khu rừng u ám bên trong tìm thấy một tia manh mối. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Ta nghĩ, bí ẩn này để có thể cùng chìa khóa thời gian liên quan đến. A Sủa chậm rãi mở miệng nói, chúng ta cần muốn tìm tới cùng chìa khóa thời gian tương quan manh mối, mới có thể giải ra bí ẩn này để. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn đi theo A Sủa, cẩn thận tại đây phiến khu rừng u ám bên trong tìm kiếm. Mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại kéo lấy cước bộ của bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ có đi tới mới có thể tìm được đáp án. Theo thời gian trôi qua, trong rừng rậm sương mù càng phát ra nồng hậu dày đặc, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Nhưng mà, A Sủa lại giống như có thể xuyên thấu sương mù, nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Mọi người cẩn thận, phía trước có thể gặp nguy hiểm. A Sủa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận hướng về phía trước đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi kỳ dị giọng ca vang lên lần nữa, du dương mà thần bí. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Kia giọng ca phảng phất có được một loại ma lực, nhường tim đập của bọn hắn cũng tùy theo gia tốc. Thanh âm kia lại tới, nó rốt cục muốn làm gì? Một đồng bọn khẩn trương tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên hét dầm lên, nhìn xem, đó là cái gì? Chỉ thấy phía trước trong sương mù, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi nổi lên đi ra. Thân ảnh kia thân hình xíu xiu, giống một nữ tử bình thường, thân bên trên tán phát nhìn một loại thần bí mà ưu nhã khí tức. Cái này, đây là vật gì? Một đồng bọn kinh hãi tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. A Sủa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được thân ảnh này cũng không đơn giản. Khí tức của nó chi thần bí, thân hình chi ưu nhã, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hiểu rõ, nay khảo nghiệm đều sẽ so trước đó càng thêm gian nan. Nhưng hắn thì đã hiểu, chỉ có chiến thắng cái này thần bí thân ảnh, bọn hắn mới có thể tìm được vật thần khí. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải một lòng đoàn kết, mới có thể chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Hắn nhìn chăm chú cái đó thần bí thân ảnh, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chỉ riêng mang. Bất kể ngươi là cái gì, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Đến đây đi, để cho chúng ta nhìn xem ngươi chân chính diện mục. Kia thần bí thân ảnh hơi cười một chút, thanh âm của nó như tiếng trời băng lên, can đảm lắm, nhưng các ngươi còn cần nhiều hơn nữa trí tuệ đến thời ra bí ẩn này để. Nhớ kỹ, chìa khóa thời gian, mở ra tương lai, tìm kiếm kia ẩn tàng bí cảnh. Chỉ có tìm thấy cái đó bí cảnh, các ngươi mới có thể có đến thần khí. Nói xong, kia thần bí thân ảnh liền biến mất ở trong sương mù. Lưu lại A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, mặt ngơ ngác. Chương 604, không tự chủ được lùi lại, 2, chương 604, không tự chủ được lùi lại, 2, cái này rốt cuộc là ý gì? Một đồng bọn gãi đầu, vẻ mặt hoang mang mà hỏi thăm. A Sủa do dự một lát, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào kia phiến khu rừng u ám bên trên. Ta nghĩ, cái đó bí cảnh có thể cùng vùng rừng rậm này nào đó địa phương đặc thù liên quan đến. Chúng ta cần muốn tìm tới cái đó chỗ đặc thù, mới có thể giải ra bí ẩn này để. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn đi theo A Sủa, lần nữa bước lên tìm kiếm lữ trình. Bọn hắn hiểu rõ, nay khảo nghiệm đều sẽ so trước đó càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn thì đã hiểu, chỉ có đi tới mới có thể tìm được đáp án. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần xâm nhập mảnh này khu rừng u ám. Trong rừng rậm sương mù càng phát ra nồng hậu dày đặc, phản phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Nhưng mà, A Sủa lại giống như có thể xuyên thấu sương mù, nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Mọi người cẩn thận, phía trước có thể gặp nguy hiểm. A Sủa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận hướng về phía trước đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi kỳ dị giọng ca vang lên lần nữa, du dương mà thần bí. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Kia giọng ca phảng phất có được một loại ma lực, nhường tim đập của bọn hắn cũng tùy theo gia tốc. Thanh âm kia lại tới, nó rốt cục muốn làm gì? Một đồng bọn khẩn trương tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo trong không khí bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Hắn hiểu rõ, thanh âm này là bọn hắn đi tới mấu chốt, chỉ có cởi ra thanh âm này câu đố, bọn hắn mới có thể tìm được cái đó ẩn tàng bí cảnh. Hắn nhìn chăm chú phía trước, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chỉ riêng mang. Bất kể ngươi là cái gì, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Đến đây đi, để cho chúng ta nhìn xem ngươi chân chính diện mục. Nhưng mà, cái thanh âm kia cũng không có xuất hiện lần nữa. Trong rừng rậm vẫn như cũng là một mảnh u ám cùng yên tĩnh, giống như cái thanh âm kia chỉ là bọn hắn trong lòng một ảo giác. A Sủa nhíu mày, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng tìm thấy một tia manh mối. Nhưng mà, vùng rừng rậm này phảng phất có được ý chí của mình, đem mọi thứ đều ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đồng bọn gãi đầu, vẻ mặt hoang mang mà hỏi thăm. A Sủa do dự một lát, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào kia phiến khu rừng u ám bên trên. Ta nghĩ, cái thanh âm kia có thể là chỉ dẫn chúng ta đi tới mấu chốt. Chúng ta cần muốn tìm tới âm thanh nơi phát ra, mới có thể giải ra bí ẩn này để. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn đi theo A Sủa, lần nữa bước lên tìm kiếm lữ trình. Bọn hắn hiểu rõ, nay khảo nghiệm đều sẽ so trước đó càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn thì đã hiểu, chỉ có đi tới mới có thể tìm được đáp án. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần xâm nhập mảnh này khu rừng u ám. Trong rừng rậm sương mù càng phát ra nồng hậu dày đặc, phản phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Nhưng mà, A Sủa lại giống như có thể xuyên thấu sương mù, nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hắn hiểu rõ, bọn hắn cách này cái ẩn tàng bí cảnh đã càng ngày càng gần. Chỉ muốn mở ra thanh âm này câu đố, bọn hắn thì có thể tìm tới cái đó bí cảnh, đạt được thần khí. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải một lòng đoàn kết, mới có thể chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Hắn nhìn chăm chú phía trước, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chỉ riêng mang. Bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Đến đây đi, để cho chúng ta cùng nhau để lộ thanh âm này câu đố, tìm thấy cái đó ẩn tàng bí cảnh. Sương mù sao càng ngày càng đậm. Một cái giọng bạn đồng hành bên trong mang theo một tia bất an, vũ khí trong tay hắn cầm thật chặt. A Sủa không trả lời, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất đang cố gắng xuyên thấu tầng này sương mù, nhìn thấy dấu ở phía sau chân tướng. Hắn hiểu rõ, vùng rừng rậm này sẽ không vô duyên vô cớ địa cho bọn hắn xây dựng chướng ngại, mỗi một cái khảo nghiệm phía sau đều có thâm ý. Đúng lúc này, trận kia kỳ dị giọng ca vang lên lần nữa, như là tiếng trời, lại như âm u chi khúc, để người sinh ra ý lạnh trong lòng lại không nhịn được muốn truy tìm. Thanh âm kia lại tới. Một đồng bọn khẩn trương hô, thanh âm của hắn ở trong sương mù quanh quẩn, có vẻ đặc biệt quỷ dị. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng theo này trong tiếng ca bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, bài hát này âm thanh phảng phất có được ý chí của mình, luôn luôn tại bọn họ sắp chạm đến lúc trong nháy mắt biến mất. Mọi người cẩn thận, đi theo thanh âm này đi, có lẽ nó năng lực mang bọn ta tìm thấy cái đó bí cảnh. A Sủa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận đi theo giọng ca đi tới. Nhưng mà, bài hát này âm thanh lại phảng phất là một nghịch ngợm yêu tình, luôn luôn tại bọn họ sắp chạm đến lúc trong nháy mắt sửa đổi phương hướng. Cái này, này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Một đồng bọn bất mãn lẩm bẩm, dưới chân nhịp chân có vẻ càng phát ra nặng nề. A Sùa không trả lời, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất đang cố gắng theo này trong tiếng ca tìm thấy một tia manh mối. Chương 605, nữ tử thần bí. Chương 605, nữ tử thần bí. Hắn hiểu rõ, thanh âm này là bọn hắn đi tới mấu chốt, chỉ có cởi ra thanh âm này câu đố, bọn hắn mới có thể tìm được cái đó ẩn tàng bí cảnh. Đúng lúc này, giọng ca đột nhiên trở nên cao vút, như sấm nổ chấn động đến tất cả rừng đều đang run rẩy. A Sùa cùng đồng bạn ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy một mảnh khu rừng u ám, cái gì thì nhìn không thấy. Mọi người cẩn thận, thanh âm kia liền tại phụ cận. A Sùa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận hướng về phía trước đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh mơ hồ đột nhiên hiện ở trong sương mù. Thân ảnh kia thân hình xíu xiu, giống một nữ tử bình thường, thân bên trên tán phát nhìn một loại thần bí mà ưu nhã khí tức. Mặt mũi của nàng bị sương mù che chắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một đôi ánh mắt sáng ngời, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của người. Các ngươi, rốt cuộc đã đến. Kia nữ tử thần bí chậm rãi mở miệng nói, thanh âm của nàng như tiếng trời vang lên, ta một mực chờ đợi đợi đến của các ngươi. A Sùa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được nữ tử này cũng không đơn giản. Khí tức của nàng chi thần bí, thân hình chi ưu nhã, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngươi là ai? Vì sao một mực chờ đợi đợi chúng ta? A Sùa trầm giọng tra hỏi, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Kia nữ tử thần bí hơi cười một chút, thanh âm của nàng như là xuân như gió phất qua nội tâm của bọn họ, ta là vùng rừng rậm này người bảo vệ, cũng là chìa khóa thời gian người chỉ dẫn. Ta một mực chờ đợi đợi người hưu duyên đến, thời ra vùng rừng rậm này câu đố. Câu đố? Cái gì câu đố? Một đồng bọn không hiểu tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia hoang mang. Kia nữ tử thần bí chậm rãi vươn tay ra, ngón tay của nàng xíu xiu mà thon dài, giống như có thể đụng chạm đến dấu vết của thời gian. Câu đố chính là thời gian lưu chuyển, thời gian như thoi đưa, tìm kiếm cái gì vĩnh hằng trong mấy mắt. Đồng bạn nhìn nhau sững sờ, mặt ngơ ngác. Bí ẩn này để nghe tới càng thêm huyễn hoặc khó nắm bắt, để người không nghĩ ra. Cái này, này rốt cuộc là ý gì? Một đồng bọn gãi đầu, vẻ mặt hoang mang mà hỏi thăm. A Sùa do dự một lát, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào kia phiến khu rừng u ám bên trên. Ta nghĩ, bí ẩn này để có thể cùng chìa khóa thời gian liên quan đến. Chúng ta cần muốn tìm tới cùng chìa khóa thời gian tương quan manh mối, mới có thể giải ra bí ẩn này để. Kia nữ tử thần bí hơi cười một chút, trong mắt của nàng lóe ra tán thưởng chỉ riêng mang. Không sai, ngươi vô cùng thông minh. Nhưng mà, chìa khóa thời gian cũng không phải dễ tìm như vậy. Nó cần muốn các ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng. Đại giới? A Sùa nhíu mày, cái gì đại giới? Dũng khí của các ngươi, trí tuệ, cùng với đối với lẫn nhau tín nhiệm. Kia nữ tử thần bí âm thanh trầm thấp mà thần bí, chỉ có trải qua đầy đủ khảo nghiệm, các ngươi mới có tư cách đạt được chìa khóa thời gian. Đồng bạn sôi nổi biến sắc, bọn hắn không ngờ rằng, đạt được chìa khóa thời gian lại cần phải bỏ ra to lớn như vậy đại giới. Chúng ta không sợ bất luận cái gì khảo nghiệm. A Sùa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang, bất kể cần muốn bỏ ra cái giá gì, chúng ta cũng vui lòng. Tia nữ tử thần bí nhìn chăm chú A Sùa, trong mắt của nàng lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất đang nhìn thấu nội tâm của hắn. Được. Tia nữ tử thần bí chậm rãi mở miệng nói, vậy ta cho các ngươi cái cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ muốn các ngươi có thể thông qua này khảo nghiệm, chìa khóa thời gian sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Cái gì khảo nghiệm? A Sùa trầm giọng tra hỏi, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Các ngươi cần tại bên trong vùng rừng rậm này tìm thấy một tế đàn cổ xưa, tế đàn bên trên ẩn giấu đi mở ra chìa khóa thời gian bí mật. Tia nữ tử thần bí chậm rãi nói, nhưng mà cái đó tế đàn cũng không dễ dàng có thể tìm thấy. Nó cần muốn các ngươi cởi ra ta phía trước đưa ra câu đố. Đồng bạn nhìn nhau sững sờ, mặt ngơ ngác. Nay khảo nghiệm nghe tới càng thêm gian nan, làm cho lòng người sinh phái ý cái này. Đây rốt cuộc nên làm cái gì? Một đồng bọn gãi đầu, vẻ mặt hoang mang mà hỏi thăm. A Sùa do dự một lát, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào kia phiến khu rừng u ám bên trên. Hắn hiểu rõ, vùng rừng rậm này sẽ không vô duyên vô cớ địa cho bọn hắn xây dựng chướng ngại, mỗi một cái khảo nghiệm phía sau đều có thâm ý ta nghĩ, chúng ta cần tách ra hành động. A Sùa chậm rãi mở miệng nói, mỗi người đi tìm cùng chìa khóa thời gian tương quan manh mối, bất kể tìm thấy cái gì cũng muốn lập tức trở về báo cáo. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ đây là hiện nay biện pháp tốt nhất. Thế là, bọn hắn phân tán ra đến, tại đây phiến khu rừng u ám bên trong tìm kiếm nhìn cùng chìa khóa thời gian tương quan manh mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong rừng rậm sương mù càng phát ra nồng hậu dày đặc, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Nhưng mà, A Sùa lại giống như có thể xuyên thấu sương mù, nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Mọi người cẩn thận, phía trước có thể gặp nguy hiểm. Giọng A Sùa ở trong sương mù quanh quẩn, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Nhưng mà, đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên hét dầm lên, nhìn xem, đó là cái gì? Chỉ thấy phía trước trong sương mù, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi nổi lên đi ra. Thân ảnh kia thân hình cao lớn, giống một tòa cự tháp bình thường, thân bên trên tán phát nhìn một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Cặp mắt của nó như là vực sâu một đen nhánh, giống như có thể thôn vệ tất cả quanh mình. Cái này, này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Một cái giọng bạn đồng hành bên trong mang theo một tia run rẩy, cước bộ của hắn không tự chủ được lui về sau một bước. A Sùa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được thân ảnh này cũng không đơn giản. Khí tức của nó cường đại, thân hình sự cao to, thần bí chi trình độ cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. mọi người cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. A Sủa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, trận chiến này sẽ là bọn hắn gian nan nhất đánh một trận. Nhưng mà, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có chiến thắng cái này địch nhân cường đại, mới có thể tìm được chìa khóa thời gian. Đồng bạn sôi nổi nắm chặt vũ khí trong tay, tim đập của bọn hắn gia tốc, hô hấp trở nên gấp rút. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh của bọn hắn. Thế là, bọn hắn lấy vũ khí, hướng về thân ảnh to lớn kia phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, cái thân ảnh kia lại giàu hoạt dị thường, luôn luôn tại bọn họ sắp chạm đến lúc trong nháy mắt biến mất. Phản phất là một vô hình đũ linh đang đùa bỡn lấy bọn hắn. Cái này, này nên làm cái gì? Một đồng bọn lo lắng tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến cái thân ảnh kia. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải tìm thấy cái thân ảnh kia nhược điểm, mới có thể chiến thắng nó. Thế là, hắn quan sát kỹ nhìn cái thân ảnh kia động tĩnh, cố gắng từ đó tìm thấy một chút kẽ hở. Nhưng mà, cái thân ảnh kia lại giống như không có thực thể bình thường, vẫn là có thể dễ dàng tránh thoát bọn hắn công kích. Đúng lúc này, A Sủa đột nhiên phát hiện cái thân ảnh kia một nhỏ bé động tác. Mỗi khi bọn hắn công kích lúc, cái thân ảnh kia đều sẽ có hơi nghiêng người, phản phất là đang tránh né cái gì. A Sủa ngay lập tức ý thức được, cái thân ảnh kia nghiêng người chỗ, chính là nhược điểm của nó chỗ. Thế là, hắn ngay lập tức chỉ huy đồng bạn sửa đổi công kích phương hướng, hướng về cái thân ảnh kia nghiêng người chỗ manh đánh tới. Quả nhiên, cái thân ảnh kia không cách nào lại tránh né bọn hắn công kích, bị vũ khí của bọn hắn đánh trúng, phát ra hét thảm một tiếng. Thân ảnh kia thân hình trở nên lảo đảo lên, giống như mất đi sức mạnh đồng dạng. A Sủa cùng đồng bạn thừa cơ tấn công mạnh, cuối cùng đem cái thân ảnh kia đánh bại trên mặt đất. Bọn hắn thở hổn hển nhìn thế thì địa thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thành tựu. Bọn hắn hiểu rõ, này khảo nghiệm mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là chiến thắng đó. Đúng lúc này, kia thần bí nữ tử thân ảnh lần nữa nổi lên đi ra. "Chúc mừng các ngươi, thông qua được cái cuối cùng khảo nghiệm. Hiện tại, các ngươi đã chứng minh dũng khí của mình, trí tuệ cùng đoàn kết. Chìa khóa thời gian thì ở mảnh này trên tế đàn, các ngươi đi lấy đi." Nói xong, kia thần bí nữ tử thân ảnh liền biến mất ở trong sương mù. Lưu lại A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, mặt ngơ ngác. Bọn hắn không ngờ rằng, trải qua gian nan như vậy khảo nghiệm sau đó, lại thật sự tìm được rồi chìa khóa thời gian. Trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ tâm tình kích động, giống như nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Thế là, bọn hắn ngay lập tức hướng về kia phiến tế đàn đi đến, chuẩn bị lấy đi chìa khóa thời gian. Nhưng mà, đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên dừng bước. "Chờ một chút, chúng ta có phải hay không quên đi cái gì?" Hắn nhíu mày nói. A Sủa cùng đồng bạn sôi nổi dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn. "Quên đi cái gì?" A Sủa không hiểu hỏi. Kia đồng bọn do dự một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Chúng ta có phải hay không quên đi cái đó nữ tử thần bí lời nói? Nàng nói, chúng ta cần muốn mở ra nàng phía trước đưa ra câu đố, mới có thể tìm được chìa khóa thời gian." A Sủa cùng đồng bạn sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn xác thực quên đi này cái trọng yếu manh mối. Thế là, bọn hắn ngay lập tức bắt đầu hồi tưởng cái đó nữ tử thần bí phía trước đưa ra câu đố. Thời gian lưu chuyển, thời gian như thoi đưa, tìm kiếm cái gì vĩnh hằng trong nháy mắt. A Sủa trầm ngâm nói, bí ẩn này để rốt cuộc là ý gì đâu? Đồng bạn sôi nổi nhíu mày tự hỏi, nhưng thủy chung không cách nào cởi ra bí ẩn này để. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. "Ta nghĩ, ta biết bí ẩn này để ý tứ." Hắn hưng phấn mà hô nói, "Thời gian lưu chuyển, thời gian như thoi đưa, tìm kiếm cái gì vĩnh hằng trong nháy mắt. Bí ẩn này để có ý tứ là không phải nói, chúng ta muốn tìm tới thời gian lưu chuyển bên trong khoảnh khắc vĩnh hằng, mới có thể tìm được chìa khóa thời gian." A Sủa cùng đồng bạn sôi nổi gật đầu, cảm thấy lời giải thích này rất có đạo lý. Thế là, bọn hắn ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm cái đó khoảnh khắc vĩnh hằng. Bọn hắn tại đây phiến khu rừng u ám bên trong tìm kiếm, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ có tìm thấy cái đó khoảnh khắc vĩnh hằng, mới có thể tìm được chìa khóa thời gian. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần xâm nhập mảnh này khu rừng u ám. Trong rừng rậm sương mù càng phát ra nồng hậu dày đặc, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Nhưng mà, A Sủa lại giống như có thể xuyên thấu sương mù, nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Hắn hiểu rõ, bọn hắn cách này cái khoảnh khắc vĩnh hằng đã càng ngày càng gần. Chương 606, sâu trong rừng đi khắp. Chương 606, sâu trong rừng đi khắp. Tìm thấy nào đó đặc biệt thời khắc, mới có thể để lộ chìa khóa thời gian bí mật. A Sủa gật đầu một cái, ánh mắt của hắn tại rừng chỗ sâu đi khắp, giống như có thể xuyên thấu sương mù, nhìn thấy ẩn tàng chân tướng. "Ta nghĩ, cái này khoảnh khắc vĩnh hằng có thể là một đặc thù ký hiệu, hay là một sự kiện xảy ra điểm. Chúng ta cần càng thêm cẩn thận tìm, đừng bỏ qua bất luận cái gì chi tiết." Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể là cởi ra câu đố mấu chốt. Thế là, bọn hắn càng thêm chuyên chú tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi manh mối. Theo thời gian trôi qua, trong rừng rậm sương mù dường như càng biến đổi thêm nồng hậu dày đặc, phảng phất là một cái cự đại mê cung, cố gắng đem bọn hắn giam ở trong đó. Nhưng mà, A Sủa cùng đồng bạn cũng không có bỏ cuộc, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, dường như là tại trong hắc ám tìm kiếm quang minh dũng sĩ. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị. "Chờ một chút, các ngươi nhìn xem đó là cái gì?" Hắn chỉ về đằng trước một mảnh đất trống, chỗ nào dường như có cái gì bất thường thứ gì đó. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức đi tới, chỉ thấy kia phiến trên đất trống có một khối to lớn bia đá, trên tấm bia đá khắc đầy phù văn cổ xưa, giống như ghi chép năm tháng lưu truyền. Mà ở bia đá trung tâm thì là lóe lên một cái nhìn chỉ riêng mang ký hiệu, cái đó ký hiệu đúng là bọn họ trước đó thấy qua hoa văn của chìa khóa thời gian. cái này, đây là chìa khóa thời gian đánh dấu. Một đồng bọn hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn có thể đã tìm được cái đó khoảnh khắc vĩnh hằng manh mối. A Súa nhìn chăm chú trên tấm bia đá phù văn, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang. Ta nghĩ, những phù văn này có thể ghi chép chìa khóa thời gian lịch sử, cùng với cái đó khoảnh khắc vĩnh hằng bí mật. Hắn chậm rãi nói, chúng ta cần giải đọc những phù văn này, mới có thể tìm được chìa khóa thời gian. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, giải đọc phù văn có thể là bọn hắn hiện nay đầu mối duy nhất. Thế là, bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên trên tấm bia đá phù văn tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong rừng rậm sương mù dường như càng biến đổi thêm nồng hậu dày đặc, phảng phất muốn đem bọn hắn hoàn toàn thôn vệ đồng dạng. Nhưng mà, A Súa cùng đồng bạn cũng không có bỏ cuộc, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên nghị quan mang, dường như là tại trong hắc ám tìm kiếm quang minh dũng sĩ. Cuối cùng, trải qua một phen gian khổ nỗ lực sau đó, bọn hắn cuối cùng giải đọc ra trên tấm bia đá phù văn. Những bia phù văn ghi chép một truyền thuyết xa xưa, về chìa khóa thời gian cùng khoảnh khắc vĩnh hằng truyền thuyết. Nguyên lai, chìa khóa thời gian cũng không phải một đơn giản vật phẩm, nó là một thanh có thể mở ra cổng thời gian chìa khóa. Một đồng bọn sợ hãi thán phục nói, mà cái đó khoảnh khắc vĩnh hằng thì là cổng thời gian mở ra trong mấy mắt. A Súa gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn lóe ra kích động chỉ riêng mang. Ta nghĩ, chúng ta đã tìm được cái đó khoảnh khắc vĩnh hằng manh mối. Hắn chậm rãi nói, hiện tại, chúng ta cần muốn tìm tới cổng thời gian mới có thể tìm được chìa khóa thời gian. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn đã rời chìa khóa thời gian càng ngày càng gần. Thế là, bọn hắn ngay lập tức bắt đầu tìm cổng thời gian manh mối. Nhưng mà, đúng lúc này, một đột nhiên xuất hiện âm thanh phá vỡ rừng yên tĩnh. Đó là một trầm thấp mà thanh âm thần bí, giống như đến từ viễn cổ kêu gọi, để người sinh ra ý lạnh trong lòng. Ai? Ai đang nói chuyện? Một cái giọng bạn đồng hành bên trong mang theo một tia run rẩy, trong ánh mắt của hắn lóe ra sợ hãi quằn mang. A Súa nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác được thanh âm này cũng không đơn giản. Khí tức của nó chi thần bí, âm thanh thấp chìm, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Mọi người cẩn thận, thanh âm này có thể là một cái bẫy. A Súa trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quằn mang. Hắn hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, mới có thể ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cảnh giác bốn phía lúc, cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Lần này, nó càng thêm rõ ràng, giống như thì tại bên tai của bọn hắn quanh quẩn. Đến đây đi, các dũng sĩ, ta đã chờ đợi các ngươi đã lâu. Cái thanh âm kia trầm rãi nói, chỉ có các ngươi mới có thể giải ra chìa khóa thời gian bí mật, tìm thấy khoảnh khắc vĩnh hằng. A Súa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, bọn hắn không biết thanh âm này rốt cục là ai phát ra. Nhưng mà, bọn hắn lại cảm giác được thanh âm này bên trong cũng không có ác ý, ngược lại có một loại thần bí lực hấp dẫn. Chúng ta nên làm cái gì? Một đồng bọn lo lắng tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn đã lâm vào mê man trong, không biết nên đi nơi nào. A Súa hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác, mới có thể tìm được chìa khóa thời gian. Thế là, hắn trầm giọng nói, ta nghĩ, chúng ta nên tin tưởng thanh âm này. Nó có thể là một tên người chỉ dẫn đầu chúng ta tìm thấy chìa khóa thời gian. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, A Súa quyết định luôn là có đạo lý của hắn. Thế là, bọn hắn lấy dũng khí, hướng về kia cái phương hướng của thanh âm đi đến. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, trong rừng rậm sương mù dường như càng biến đổi thêm nồng hậu dày đặc. Nhưng mà, A Súa cùng đồng bạn cũng không có bỏ cuộc, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có kiên trì mới có thể tìm được chìa khóa thời gian. Cuối cùng, trải qua một phen gian khổ buôn ba sau đó, bọn hắn đi tới một cái cự đại miệng huyệt động. Cái huyệt động kia khẩu tản ra một loại khí tức thần bí, giống như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Cái này chính là thời gian chi môn lối vào sao? Một đồng bọn hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn đã rời chìa khóa thời gian càng ngày càng gần. A Súa gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên nghị quan mang. Ta nghĩ, chúng ta nên vào xem. Hắn chậm rãi nói, chỉ có tìm đến cổng thời gian, chúng ta mới có thể tìm được chìa khóa thời gian. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, đây là hiện nay đầu mối duy nhất. Thế là, bọn hắn lấy dũng khí, đi vào cái đó thần bí hang động. Huyệt động nội bộ đen kịt một màu, phảng phất là một vô tận mê cung. Nhưng mà, A Súa cùng đồng bạn cũng không có bỏ cuộc, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có kiên trì mới có thể tìm được chìa khóa thời gian. Đúng lúc này, một hào quang nhỏ yếu đột nhiên tại phía trước nổi lên đi ra. Cái đó chỉ riêng mang mặc dù yếu ớt, nhưng lại phảng phất có được một loại lực lượng thần bí, hấp dẫn lấy bọn hắn đi thẳng về phía trước. Bọn hắn theo chỉ riêng mang phương hướng đi đến, chỉ thấy phía trước có một cái cửa đá khổng lồ. Cánh cửa đá kia thượng khắc đầy phù văn cổ xưa, giống như ghi chép năm tháng lưu truyền. Mà ở cửa đá trung tâm thì là lóe lên một cái nhìn chỉ riêng mang ký hiệu, cái đó ký hiệu đúng là bọn họ trước đó thấy qua hoa văn của chìa khóa thời gian. Cái này chính là thời gian chi môn. Một đồng bọn hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn đã tìm được chìa khóa thời gian manh mối. A Súa nhìn chăm chú trên cửa đá phù văn, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang. Ta nghĩ, những phù văn này có thể ghi chép mở ra cổng thời gian phương pháp. Hắn chậm rãi nói, chúng ta cần giải đọc những phù văn này mới có thể tìm được chìa khóa thời gian. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, giải đọc phù văn có thể là bọn hắn hiện nay đầu mối duy nhất. Thế là, bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên trên cửa đá phù văn tới. Trải qua một phen gian khổ nỗ lực sau đó, bọn hắn cuối cùng giải đọc ra trên cửa đá phù văn. Những kia phù văn ghi chép một chú ngữ cổ xưa, chỉ có đọc lên cái đó chú ngữ mới có thể mở ra cổng thời gian. Chuẩn bị xong chưa? A Sủa trầm giọng tra hỏi trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, trận chiến này sẽ là bọn hắn gian nan nhất đánh một trận. Nhưng mà, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có chiến thắng cái này địch nhân cường đại mới có thể tìm được chìa khóa thời gian. Đồng bạn sôi nổi nắm chặt vũ khí trong tay, tim đập của bọn hắn gia tốc, hô hấp trở nên gấp rút. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh của bọn hắn. Thế là, bọn hắn lấy rút khí, đọc lên cái đó chú ngữ cổ xưa. Theo chú ngữ vang lên, trên cửa đá phủ văn bắt đầu lóe lên, giống như bị kích đang sống. Mà cửa đá thì từ từ mở ra, lộ ra lóe lên một cái nhìn chỉ riêng mang lối đi. Cái này chính là thời gian chi môn. Một đồng bọn hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia rung động. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn đã tìm được chìa khóa thời gian lối vào. A Sủa hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Chúng ta đi thôi. Hắn chậm rãi nói, chỉ có tìm thấy chìa khóa thời gian, chúng ta mới có thể giải ra rừng rậm này câu đố. Sai, như là mộng ảo, lại như hiện thực cùng hư ảo xen lẫn, làm cho lòng người sinh kính sợ. Cái này chính là thời gian lực lượng sao? Một đồng bọn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu rung động. Ánh mắt của hắn ở trong đường hầm lưu chuyển, cố gắng bắt giữ mỗi một tia sáng biến hóa, giống như vậy thì có thể bắt lấy thời gian cái đuôi. A Sủa nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn vừa có chờ mong cũng có cảnh giác. Mọi người cẩn thận, nơi này mọi thứ đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trầm ổn, phản phất là cho mọi người đánh một liều cường tâm châm. Cuối thông đạo, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên sáng lên, đâm vào mắt người đau nhức. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã đứng ở một địa phương hoàn toàn xa lạ. Nơi này là một cổ lão mà thần bí quảng trường, bốn phía đứng vững cổ lão cột đá, mỗi một cây trên trụ đá cũng điêu khắc phức tạp phù văn, giống như ghi chép viễn cổ lịch sử. Chúng ta đã đến nơi nào? Một đồng bọn âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, trong ánh mắt của hắn lóe ra bất an. Cái này lạ lắm mà vừa thần bí chỗ, nhưng hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách. A Sủa nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang. Ta nghĩ, nơi này có thể là cổng thời gian một chỗ khác, cũng là chìa khóa thời gian chân chính chỗ. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kiên định, phản phất là tại cho mình động viên. Chương 607, đang ở trước mắt. Một, chương 607, đang ở trước mắt. Một, đúng lúc này, một cổ lão mà thanh âm thần bí đột nhiên trên quảng trường về tay không đẩy ra tới. Chào mừng đi vào vùng đất thời gian, các dũng sĩ. Các ngươi đã thông qua được thời gian khảo nghiệm, hiện tại chỉ cần cởi ra cuối cùng câu đố, chìa khóa thời gian liền đem thuộc cho các ngươi. Đồng bạn nhìn nhau sững sờ, bọn hắn không biết thanh âm này rốt cục là ai phát ra. Nhưng mà, bọn hắn lại cảm giác được thanh âm này bên trong cũng không có ác ý, ngược lại có một loại thần bí chỉ dẫn lực. Chúng ta nên làm cái gì? Một đồng bọn lo lắng tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia mê man. Cái này lạ lắm mà vừa thần bí chỗ, nhưng hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có bất lực. A Sủa hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác, mới có thể tìm được chìa khóa thời gian. Ta nghĩ, chúng ta nên tin tưởng thanh âm này. Nó có thể là một tên người chỉ dẫn, dẫn đầu chúng ta tìm thấy cuối cùng câu đố. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia quyết tuyệt, phản phất là tại cho mình cùng đồng bạn động viên. Thế là, bọn hắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trên quảng trường mỗi một cái góc, cố gắng tìm thấy cái đó cái gọi là cuối cùng câu đố. Nhưng mà, quảng trường này dường như cũng không có chỗ đặc biệt gì, trừ ra những kia cổ lão cột đá cùng phù văn bên ngoài, thì không còn có vật gì khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của bọn hắn cũng biến thành ngày càng lo lắng. Bọn hắn hiểu rõ, mình đã rời chìa khóa thời gian càng ngày càng gần, nhưng mà, cái này cuối cùng câu đố lại như là một không thể vượt qua ranh sâu, ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị. "Chờ một chút, các ngươi nhìn xem đó là cái gì?" Hắn chỉ vào trong sân rộng một khối đất trống, chỗ nào dường như có cái gì bất thường thứ gì đó. A Sủa cùng đồng bạn ngay lập tức đi tới, chỉ thấy khối kia trên đất trống, có một tế đàn cổ xưa, tế đàn bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, giống như ghi chép nào đó thần bí nghi thức. Mà ở tế đàn trung tâm thì là lóe lên một cái nhìn chỉ riêng mang lỗ khảm, cái đó lỗ khảm hình dạng đúng là bọn họ trước đó thấy qua hoa văn của chìa khóa thời gian. Cái này, đây là chìa khóa thời gian cái rãnh. Một đồng bọn hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn đã tìm được cái đó cuối cùng câu đố. A Sủa nhìn chăm chú tế đàn bên trên phù văn, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang. Ta nghĩ, những phù văn này có thể ghi chép thời gian cuối cùng câu đố phương pháp. Hắn chậm rãi nói, chúng ta cần giải đọc những phù văn này mới có thể tìm được chìa khóa thời gian. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, giải đọc phù văn có thể là bọn hắn hiện nay đầu mối duy nhất. Thế là, bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên tế đàn bên trên phù văn tới. Trải qua một phen gian khổ nỗ lực sau đó, bọn hắn cuối cùng giải đọc ra tế đàn bên trên phù văn. Những kia phù văn ghi chép một nghi thức cổ xưa, chỉ có hoàn thành cái này nghi thức mới có thể giải ra cuối cùng câu đố, tìm thấy chìa khóa thời gian. Chuẩn bị xong chưa? A Sủa trầm giọng tra hỏi trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, trận chiến này sẽ là bọn hắn gian nan nhất đánh một trận. Nhưng mà, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có chiến thắng cái này địch nhân cường đại mới có thể hoàn thành nghi thức, tìm thấy chìa khóa thời gian. Đồng bạn sôi nổi nắm chặt vũ khí trong tay, tim đập của bọn hắn gia tốc, hô hấp trở nên gấp rút. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh của bọn hắn. Thế là, bọn hắn lấy rút khí, bắt đầu dựa theo phù văn thượng ghi chép nghi thức trình tự hành động. Theo nghi thức tiến hành, Thế đàn bên trên phủ văn bắt đầu lóe lên, giống như bị kích đang sống. Mà cái đó lóe ra chỉ riêng mang lỗ khảm thì từ từ mở ra, lộ ra lóe lên một cái nhìn kia sáng chói mắt vật thể, đó chính là bọn họ một thằng đang tìm chìa khóa thời gian. Chúng ta tìm được rồi. Một đồng bọn hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin. Bọn hắn hiểu rõ, mình đã hoàn thành cuối cùng câu đố, tìm được rồi chìa khóa thời gian. A Sủa hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra kích động chỉ riêng mang. Hắn chậm rãi đi ra phía trước, theo lỗ khảm bên trong lấy ra chìa khóa thời gian. Một khắc này, hắn giống như cảm nhận được thời gian lưu chuyển, giống như nhìn thấy lịch sử biến thiên. Hắn hiểu rõ, cái này chìa khóa thời gian không vẹn vẹn là một cái chìa khóa, càng là một thanh có thể mở ra lịch sử chi môn chìa khóa. Chúng ta thành công. A Sủa cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó mà che giấu vui sướng. Hắn hiểu rõ, mình đã hoàn thành sứ mệnh, tìm được rồi chìa khóa thời gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, một biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ bọn hắn vui sướng. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên bầu trời lướt qua, vì thế sét đánh không kịp bưng thai cướp đi A Sủa trong tay chìa khóa thời gian. Cái gì? A Sủa hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra khó có thể tin quan mang. Hắn không ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt này, lại hội có người tới cướp đoạt chìa khóa thời gian. Cái bóng đen kia quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó chậm rãi rơi vào trước mặt của bọn hắn. Đó là một người mặc hắc bào người thần bí, trên mặt của hắn mang một cái mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra quỷ dị chỉ riêng mang con mắt. Thử, chìa khóa thời gian cuối cùng cũng đến tay. Người thần bí kia cười lạnh nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia đắc ý, các ngươi bọn này ngu xuẩn dũng sĩ, lại thật sự tìm được rồi chìa khóa thời gian. Bất quá, đáng tiếc là các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được nó. A Sủa nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra phẫn nộ quan mang. Ngươi là ai? Tại sao muốn cướp đoạt chìa khóa thời gian? Hắn trầm giọng tra hỏi, cố gắng theo người thần bí kia trong miệng đạt được một ít manh mối. Nhưng mà người thần bí kia lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Thử, ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là chìa khóa thời gian hiện tại đã trong tay ta. Các ngươi thì ngoan ngoãn địa ở tại chỗ này đi, có thể còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Hắn nói xong câu đó sau đó liền quay người muốn đi gấp. Đứng lại. A Sủa cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia quyết tuyệt. Chương 607 đang ở trước mắt. 2. Chương 607 đang ở trước mắt. 2. Ngươi không thể cứ như vậy mang đi chìa khóa thời gian. Nó là chúng ta. Chúng ta vì tìm thấy nó bỏ ra vô số nỗ lực cùng hy sinh. Người thần bí kia lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có dừng bước lại. Thử, nỗ lực cùng hy sinh. Vậy thì thế nào? Trên thế giới này, chỉ có sức mạnh mới là trọng yếu nhất. Mà ta, chính là có được lực lượng người. Hắn nói xong câu đó sau đó, liền hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại chân trời. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn hắn hiểu rõ, mình đã rời chìa khóa thời gian càng ngày càng gần, nhưng mà, lại tại thời khắc mấu chốt này bị người thần bí kia cướp đi. Chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy. Một đồng bọn cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, chúng ta nhất định phải đoạt lại chìa khóa thời gian. Nó là chúng ta. A Sủa hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Đúng. Chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy. Chúng ta nhất định phải đoạt lại chìa khóa thời gian. Bất kể nỗ lực bao lớn đại giới. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kiên định cùng quyết tâm, phản phất là tại cho mình cùng đồng bạn động viên. Thế là, bọn hắn lần nữa bước lên tìm kiếm chìa khóa thời gian hành trình. Có được lực lượng, nhưng trong lòng của chúng ta có càng kiên định hơn tín niệm cũng không thể lay động ý chí. Hiện tại, không phải để bài lúc, mà là bày ra bước kế tiếp hành động thời khắc. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Một đồng bọn đội vàng tra hỏi hai đầu lông mày để lộ ra lo nghĩ cùng chờ mong xen lẫn tâm tình rất phức tạp. A Sủa do dự một lát, lập tức trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, chúng ta chia ra hành động, một bộ phận người lưu tại quảng trường, tiếp tục nghiên cứu tế đàn, nhìn xem có hay không có cái khác manh mối hoặc cơ quan. Một nhóm người khác, cùng ta cùng nhau truy tung người thần bí kia, dù thế nào, chúng ta muốn tìm tới hắn nơi ở nó. Đồng bạn cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, thanh âm bên trong tràn đầy kiên quyết cùng không sợ. Bọn hắn nhanh chóng chia làm hai đội, một đội lưu tại quảng trường tiếp tục thăm dò, một cái khác đội thì theo sát A Sủa, bước lên truy tung người thần bí không biết lữ trình. Bóng đêm dần dần dày, ánh trăng như ngân, vẩy vào bốn lượn quanh co đường mòn bên trên. A Sủa một đoàn người mượn yếu ớt ánh trăng, qua lại rừng rậm trong lúc đó, mỗi một bước cũng tràn đầy cảnh giác cùng căng thẳng. Trong không khí tràn ngập một loại khí tức đột ngạt, giống như ngay cả phòng cũng nín thở. Mọi người cẩn thận, trong rừng này có thể có mai phục. A Sủa thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, không ngừng quét mắt bốn phía, cố gắng bắt được bất luận cái gì một tia dị thường tiếng động. Đồng bạn theo sát phía sau, thở mạnh cũng không dám, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia manh mối. Đột nhiên, một hồi nhỏ xíu tiếng vang phá vỡ đêm yên tĩnh, thanh âm kia nhẹ nhàng mà ma quái, giống như có đồ vật gì ở trong bóng tối thì thầm tiếp cận. Ai? A Sủa đột nhiên quay người, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, lạnh lòng lánh, nhắm thẳng vào kia phương hướng âm thanh truyền tới. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có càng thêm thâm trầm yên tĩnh, thanh âm kia giống như chỉ là một cái chớp mắt ảo giác, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người chú ý cảnh giới, không phải buông lỏng. A Sủa trầm giọng nói, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Loại cảm giác này, dường như là có cái gì nguy hiểm không biết chính tiềm phục tại chỗ tối, dò ngó nhất cử nhất động của bọn họ. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên chỉ về đằng trước, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, nhìn xem, đó là cái gì? Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong rừng cây, loan thoáng có một cái bóng đen đang lắc lư, thân ảnh kia như quỷ mị lơ lửng không cố định, tựa hồ tại tận lực tránh né lấy ánh mắt của bọn hắn. Truy. A Sủa khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới cái bóng đen kia. Đồng bạn thì theo sát phía sau, tim đập của bọn hắn gia tốc, hô hấp dồn dập, một hồi không biết truy đuổi chiến như vậy mở màn. Bóng đen tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc. A Sủa cùng đồng bạn theo đuổi không bỏ, tốc bộ của bọn hắn tại trong rừng cây lưu lại từng chuỗi thật sâu ấn ký, mồ hôi cùng nỗ lực đan vào một chỗ, chỉ vì đoạt lại kia thuộc về bọn hắn chìa khóa thời gian. Cuối cùng, tại một chỗ ẩn nấp trước sân động, bóng đen dừng bước. Hắn chậm rãi quay người, dưới mặt nạ con mắt lóe ra quỷ dị quan mang, phản phất đang cười nạo bọn hắn vô tri cùng phí công. "Hừ, các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định." Người thần bí cười lạnh nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu tức, "Bất quá, đến nơi này, các ngươi lưu trình cũng nên kết thúc." A Sủa nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng bất khuất, "Ngươi sai lầm rồi. Chúng ta lưu trình vừa mới bắt đầu. Hôm nay, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, chúng ta cũng muốn đoạt lại chìa khóa thời gian." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Ừ, vậy liền để ta xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng đi." Người thần bí lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng A Sủa đánh tới. A Sủa không sợ hãi chút nào, kiếm quang lóe lên, cùng người thần bí triển khai giao phong kịch liệt. Đồng bạn thì sôi nổi gia nhập chiến đấu, vũ khí của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo sáng chói quý đạo, cùng người thần bí bóng đen đan vào một chỗ, tạo thành một hồi kinh tâm động phách chiến đấu bức tranh. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng. A Sủa cùng đồng bạn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng người thần bí thân thủ càng là hơn quỷ dị khó lường, trong lúc nhất thời, bọn hắn lại lâm vào khổ chiến. "Mọi người chịu đựng, chúng ta không thể thua." A Sủa cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia quyết tuyệt cùng cổ vũ. Đồng bạn nghe vậy, mừng rỡ, bọn hắn hiểu rõ, đây là thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể lùi bước. Thế là, bọn hắn lần nữa phấn chấn tinh thần, cùng người thần bí triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen gian khổ kịch chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được người thần bí sơ hở, giơ lên đem nó đánh lui. Người thần bí lảo đảo lui lại, dưới mặt nạ con mắt lóe ra khó có thể tin quan mang. Hắn không ngờ rằng, bọn này dũng sĩ vậy mà như thế ương ngạnh, lại có thể ở trong tay của hắn đoạt lại một chút hy vọng sống. "Hừ, coi như các ngươi lợi hại." Người thần bí lạnh hừ một tiếng, quay người muốn trốn. Nhưng mà, A Sủa cũng đã đi trước một bước, ngăn ở trước mặt hắn. "Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy." A Sủa âm thanh lạnh lùng nói, mũi kiếm của hắn chỉ vào người thần bí, trong mắt lóe ra chân thật đáng tin quan mang. "Hôm nay, ngươi nhất định phải giao ra chìa khóa thời gian, bằng không, chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Người thần bí cười lạnh một tiếng, dường như cũng không e ngại A Sủa uy hiếp. Nhưng mà, đúng lúc này, một không tưởng tượng được âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ hiện trường cục diện bế tắc. "Dừng tay." Một dàn mua mà thanh âm uy nghiêm truyền đến, chỉ thấy một vị thân mặc trường bào lão giả chậm rãi đi ra sân động, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ cùng thâm thúy quan mang. "Người trẻ tuổi, các ngươi đã làm được đủ nhiều. Hiện tại là lúc để cho ta lão nhân này đến kết thúc đây hết thảy." Lão giả chậm rãi đi đến người thần bí trước mặt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. "Hải tử, ngươi đã bị cừu hận che đôi mắt. Hiện tại là lúc quên đi tất cả, trở về chính đồ." Người thần bí nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng. Hắn trầm mặt một lát, cuối cùng chậm rãi tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm trẻ tuổi mà khuôn mặt anh tuấn. "Ta làm sai sao?" hắn thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia mê man cùng hoang mang. Lão giả hơi cười một chút, trong mắt lóe ra từ ái cùng bao dung. "Hai tử, mỗi người cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng quan trọng là chúng ta muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm, cũng nỗ lực đi sửa lại nó. Hiện tại, đem chìa khóa thời gian giao cho bọn hắn đi. Đây là ngươi cứu rỗi, cũng là bọn hắn thắng lợi." Người thần bí nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra chìa khóa thời gian, đưa cho A Sủa, "Cho các ngươi. Có thể, đây vốn chính là thứ thuộc về các ngươi." A Sủa tiếp nhận chìa khóa thời gian, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng vui sướng. Hắn hiểu rõ, một trận chiến này, bọn hắn không chỉ đoạt lại chìa khóa thời gian, càng đoạt lại thuộc tại tín niệm của mình cùng kiên trì. "Cảm ơn ngươi." A Sủa hướng người thần bí khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, trong ánh mắt của hắn lóe ra xem trọng cùng đã hiểu. Mỗi người cũng có chuyện xưa của mình cùng lựa chọn. "Ta hy vọng ngươi có thể tìm thấy con đường thuộc về mình, đi về phía quang minh tương lai." Người thần bí hơi cười một chút, trong mắt lóe ra thoải mái cùng chờ mong, "Có lẽ vậy, một ngày nào đó, ta sẽ tìm được thuộc tại đáp án của mình. Hiện tại, ta phải đi. Chúc các ngươi một đường thuận phong." Nói xong câu đó sau đó, người thần bí quay người rời đi, biến mất trong bóng đêm. Mà A Sủa cùng đồng bạn thì nắm thật chặt chìa khóa thời gian, trong lòng của bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ. Chương 608, một vòng u lam. Chương 608, một vòng u lam. Bạn đồng hành đột nhiên chỉ vào hang núi chỗ sâu, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một vòng u lam quang mang lấp lóe trong bóng tối, dường như nói bí mật không muốn người biết. A Sủa cau mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo nghĩ. "Chúng ta vào xem, có thể còn có những đầu mối khác." Hắn trầm giọng nói, dẫn đầu hướng hang núi chỗ sâu đi đến. Đồng bạn theo sát phía sau, mỗi một bước cũng tràn đầy cảnh giác. Sơn động nội bộ âm u và mức, trong không khí tràn ngập một cô nấm mốc mục nát khí tức. Bọn hắn dọc theo u lam chỉ riêng mang chỉ dẫn, từng bước một xâm nhập, mãi đến khi đi vào một rộng rãi hang động. Trong huyệt động, trưng bày lấy một tế đàn cổ xưa, tế đàn bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, cùng lúc trước quảng trường tế đàn không có sai biệt. Mà ở tế đàn trung tâm thì là một tản ra u lam chỉ riêng mang quả cầu thủy tinh, quang mang kia chính là trước kia bọn hắn chứng kiến thấy. "Cái này, đây là cái gì?" Một đồng bọn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia rung động. Bọn hắn hiểu rõ, cái này quả cầu thủy tinh tuyệt vật không tầm thường, có thể ẩn giấu đi càng thêm sâu xa bí mật. A Súa nhìn chăm chú quả cầu thủy tinh, ánh mắt bên trong lóe ra suy tư qua mang. Ta nghĩ, cái này quả cầu thủy tinh có thể cùng chìa khóa thời gian có liên hệ nào đó. Hắn chậm rãi nói, chúng ta cần muốn biết rõ ràng lai lịch của nó cùng tác dụng. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, tham dò không biết là bọn hắn mục đích của chuyến này. Thế là, bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên tế đàn bên trên phù văn tới. Trải qua một phen gian khổ nỗ lực sau đó, bọn hắn cuối cùng giải đọc ra tế đàn bên trên phù văn. Những kia phù văn ghi chép một truyền thuyết xa xưa về chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh thần bí liên hệ. Nguyên lai, chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh là mở ra thời không chi môn hai cái chìa khóa. A Sủa trầm ngâm nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra giật mình qua mang, chỉ có đồng thời có chúng nó mới có thể xuyên qua thời không, thăm dò lịch sử huyền bí. Đồng bạn nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Bọn hắn hiểu rõ, phát hiện này đem sửa đổi vận mệnh của bọn hắn, cũng đem vì bọn họ đem lại trước nay chưa có khiêu chiến. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Một đồng bọn đội vàng tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia chờ mong. A Sủa hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Ta nghĩ, chúng ta nên thử mở ra thời không chi môn, xem xét nó đến tột cùng hội mang bọn ta đi nơi nào. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kiên định cùng quyết tâm, phảng phất là tại cho mình cùng đồng bạn động viên. Thế là, bọn hắn dựa theo phù văn thượng ghi chép nghi thức trình tự hành động. Theo nghi thức tiến hành, thế đàn bên trên phù văn bắt đầu lóe lên, giống như bị kích đang sống. Mà cái đó tản ra u làm chỉ riêng mang quả cầu thủy tinh thì chậm rãi dâng lên, cùng chìa khóa thời gian hô ứng lẫn nhau. Đúng lúc này, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên theo tế đàn bên trên bắn ra, đem toàn bộ hang động chiếu lên sáng trưng. A Sủa cùng đồng bạn chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức bị một cổ lực lượng cường đại hút vào một không biết đường hầm thời không. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã tới một địa phương hoàn toàn xa lạ. Nơi này là một cổ lao chiến trường, đổ nát thê lương, khói lửa tràn ngập. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, phảng phất có một trận đại chiến sắp xảy ra. Chúng ta đã đến nơi nào? Một đồng bọn hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin. Bọn hắn hiểu rõ, mình đã xuyên việt rồi thời không, đi tới một không biết lịch sử thời khắc. A Sủa nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Ta không biết đây là nơi nào, nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hắn trầm giọng nói, chúng ta có thể đã cuốn vào một tràng lịch sử đại trong chiến đấu. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn rập đột nhiên truyền đến, ngắt lời suy nghĩ của bọn hắn. Chỉ thấy một đám thân mặc áo giáp binh sĩ vội vàng chạy tới, trên mặt của bọn hắn viết đầy lo lắng cùng sợ hãi. Các dũng sĩ, nhanh theo chúng ta đi. Một sĩ binh cao giọng la lên, chúng ta thành trì sắp bị công phá, chúng ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, bọn hắn hiểu rõ, mình đã không cách nào không đếm xỉa đến. Thế là, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, đi theo các binh sĩ xông về chiến trường. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng. A Sủa cùng đồng bạn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt giống như thủy triều quân địch, bọn hắn vẫn đang cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là anh dũng giết địch, cho thấy ngoan cường sức chiến đấu. Trải qua một phen gian khổ kịch chiến sau đó, bọn hắn cuối cùng các binh sĩ cùng nhau giữ vững thành trì. Nhưng mà, khi bọn hắn ra khỏi thành một lúc, lại phát hiện một làm bọn hắn khiếp sợ sự thực, cái này thành trì lại là bọn hắn trước đó chỗ quốc gia cố đô. Cái này, đây là có chuyện gì? Một đồng bọn tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mê man. Bọn hắn hiểu rõ, mình đã cuốn vào một hồi phức tạp lịch sử phân tranh trong. A Sủa nhìn chăm chú phương xa chân trời, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang. Ta nghĩ, chúng ta có thể xuyên qua đến quá khứ. Hắn chậm rãi nói, chúng ta cần muốn tìm tới về đến tương lai phương pháp. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, phát hiện này đem sửa đổi bọn hắn kế hoạch hành động. Thế là, bọn hắn bắt đầu ở cái này cố đô bên trong tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể tìm thấy về đến tương lai phương pháp. Trải qua một phen gian khổ thăm dò sau đó, bọn hắn cuối cùng tại một cổ lão trong tiệm sách tìm được rồi một quyển phụ bụi sách sử. Trong sử sách ghi chép một thần bí nghi thức, nghe nói có thể xuyên qua thời không, về đến tương lai. Chúng ta tìm được rồi, là cái này về đến tương lai phương pháp. Một đồng bọn cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động. Bọn hắn hiểu rõ, phát hiện này đem vì bọn họ đem lại một chút hy vọng sống. A Sủa hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Chúng ta ngay lập tức chuẩn bị nghi thức về đến tương lai. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kiên định cùng quyết tâm, phảng phất là tại cho mình cùng đồng bạn động viên. Chương 609, đừng sợ phiền phức. 1. Chương 609, đừng sợ phiền phức. 1. Thế là, bọn hắn dựa theo trong sử sách ghi chép, bắt đầu chuẩn bị lên nghi thức tới. Trải qua một phen gian khổ nỗ lực sau đó, bọn hắn cuối cùng hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Nhưng mà, đúng lúc này, một biến cố đột nhiên xuất hiện lần nữa phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên bầu trời lướt qua. Vì thế xét đánh không kịp bưng thai cướp đi trong tay bọn họ chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh. Cái gì? A Sủa hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra khó có thể tin quan mang. Hắn không ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt này, lại hội có người tới cướp đoạt chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh. Cái bóng đen kia quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó chậm rãi rơi vào trước mặt của bọn hắn. Đó là một người mặc hắc bào người thần bí, trên mặt của hắn mang một cái mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra quỷ dị chỉ riêng mang con mắt. Hừ, chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh cuối cùng cũng đến tay. Người thần bí kia cười lạnh nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia đắc ý. Các ngươi bọn này ngu xuẩn dũng sĩ, lại thật sự tìm được rồi chúng nó. Bất quá, đáng tiếc là các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được bọn nó. A Sủa nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra phẫn nộ qua mang. ngươi là ai? Tại sao muốn cướp đoạt chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh? Hắn trầm giọng tra hỏi, cố gắng theo người thần bí kia trong miệng đạt được một ít manh mối. Nhưng mà, người thần bí kia lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Hừ, ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh hiện tại đã trong tay ta. Các ngươi thì ngoan ngoãn địa ở tại chỗ này đi, có thể còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Hắn nói xong câu đó sau đó, liền quay người muốn đi gấp. Đứng lại. A Sủa cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia quyết tuyệt, ngươi không thể cứ như vậy mang đi chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh. Chúng nó là chúng ta. Chúng ta vì tìm thấy chúng nó bỏ ra vô số nỗ lực cùng hy sinh. Người thần bí kia lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có dừng bước lại. Hừ, nỗ lực cùng hy sinh. Vậy thì thế nào? Trên thế giới này, chỉ có sức mạnh mới là trọng yếu nhất. Mà ta, chính là có được lực lượng người. Hắn nói xong câu đó sau đó, liền hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại chân trời. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn hắn hiểu rõ, mình đã rời chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh càng ngày càng gần, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này bị người thần bí kia cướp đi. Chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy. Một đồng bọn cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, chúng ta nhất định phải đoạt lại chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh. Chúng nó là chúng ta. A Sủa hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Đúng. Chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy. Chúng ta nhất định phải đoạt lại chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh. Bất kể nỗ lực bao lớn đại giới. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kiên định cùng quyết tâm, phản phất là tại cho mình cùng đồng bạn động viên. Thế là, bọn hắn lần nữa bước lên tìm kiếm chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh hành trình. Lần này, bọn hắn không chỉ có là vì đoạt lại thuộc tại bảo vật của mình, càng là vì để lộ lịch sử bí ẩn, thăm dò thời không huyền bí. Bóng đêm dần dần dày, ánh trăng như ngân. A Sủa một đoàn người mượn yếu ớt ánh trăng, qua lại cố đô đường phố trong lúc đó. Cước bộ của bọn hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước cũng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi không biết chiến đấu, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, cũng muốn đoạt lại chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh. Cố đô gió đêm mang theo một tia ý lạnh, quét qua gương mặt của bọn hắn. A Sủa ánh mắt sắc bén như ưng, không ngừng quét mắt bốn phía, cố gắng bắt được bất luận cái gì một tia dị thường tiếng động. Đồng bạn theo sát phía sau, thở mạnh cũng không dám, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia manh mối. Đúng lúc này, một đồng bọn đột nhiên chỉ về đằng trước, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, nhìn xem, đó là cái gì? Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước đường phố bên trong, loan thoáng có một cái bóng đen đang lấp lừ, thân ảnh kia như quỷ mị lơ lửng không cố định, tựa hồ tại tận lực tránh né lấy ánh mắt của bọn hắn. Truy! A Sủa khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới cái bóng đen kia. Đồng bạn thì theo sát phía sau, tim đập của bọn hắn gia tốc, hô hấp run rập, một hồi không biết truy đuổi chiến như vậy mở màn. Bóng đen tại đường phố bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc. A Sủa cùng đồng bạn theo đuổi không bỏ, cước bộ của bọn hắn tại trên đường phiến đá lưu lại từng chuỗi thật sâu ấn ký. Mồ hôi cùng nỗ lực đan vào một chỗ, chỉ vì đoạt lại kia thuộc về bọn hắn chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh. Cuối cùng, tại một chỗ vắng vẻ đỉnh biển trước, bóng đen dừng bước. Hắn chậm rãi quay người, dưới mặt nạ con mắt lóe ra quỷ dị quan mang, phản phất đang cười nạo bọn hắn vô tri cùng phí công. Hừ, các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Người thần bí cười lạnh nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu tức. Bất quá, đến nơi này, các ngươi lưu trình cũng nên kết thúc. A Sủa nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng bất khuất. Ngươi sai lầm rồi. Chúng ta lưu trình vừa mới bắt đầu. Hôm nay, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, chúng ta cũng muốn đoạt lại chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh. Hừ, vậy liền để ta xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng đi. Người thần bí lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng A Sủa đánh tới. A Sủa không sợ hãi chút nào, kiếm quang lóe lên, cùng người thần bí triển khai giao phong kịch liệt. Đồng bạn thì sôi nổi gia nhập chiến đấu, vũ khí của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo sáng chói quỹ đạo, cùng người thần bí bóng đen đan vào một chỗ, tạo thành một hồi kinh tâm động phách chiến đấu bức tranh. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng. Quyền uy của ta. Người thần bí cười lạnh, thanh âm của hắn ở trong trời đêm quen quẩn, mang theo một tia khinh thường cùng kinh miệt. Chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh vốn là thuộc về cường giả bảo vật, các ngươi không xứng có. A Sủa nghe vậy, ánh mắt càng thêm kiên định, kiếm trong tay hắn chỉ riêng đột nhiên sáng lên, giống như vạch phá bầu trời đêm tia chớp. Xứng hay không, không phải do ngươi đến quyết định. Hắn nghiêm nghị quát, mũi kiếm nhắm thẳng vào người thần bí. Hôm nay thì để cho chúng ta dùng thực lực để chứng minh ai mới thật sự là cường giả. Tốt. Vậy ta thì để các ngươi kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Người thần bí nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lại lần nữa tăng gọn, hóa thành một đoàn đồng đấm hấp vụ, hướng A Sủa đám người cuốn theo tất cả. Chương 609, đừng sợ phiền phức. 2, chương 609, đừng sợ phiền phức. 2, đồng bạn thấy thế, sôi nổi biến sắc, nhưng bọn hắn cũng không lùi bước, mà là nắm chặt vũ khí trong tay, dứt khoát kiên quyết nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, trong đỉnh viện đao quang kiếm ảnh, khí lưu khuấy động, hai bên giao phong đạt đến mức độ kịch liệt. A Sủa cùng người thần bí chiến đấu càng kịch liệt, thân ảnh của bọn hắn tại trong đỉnh viện chợt trái chợt phải, lúc thượng đương thời, giống như hai tia chớp ở trong trời đêm xen lẫn. Mỗi một lần kiếm cùng bóng đen va chạm, cũng nương theo lấy một hồi đình thai nhức óc quanh mình, giống như cả thiên không đều muốn bị xé rách đồng dạng. Kiếm pháp của ngươi quả thật không tệ, nhưng ở trước mặt ta, còn kém xa lắm đâu. Người thần bí cười lạnh, hắn bóng đen vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, cố gắng vây quanh A Sủa phía sau. Nhưng mà, A A Súa lại giống như sớm đã nhìn rõ ý đồ của hắn, thân hình có hơi một bên, kiếm quang như rồng, đột nhiên chém về phía người thần bí bóng đen. Nghĩ vây quanh sau lưng ta, ngươi còn chưa đủ nhanh. Hắn quát lạnh một tiếng, kiếm quang cùng bóng đen trên không trung va chạm, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Đồng bạn cũng cùng người thần bí thủ hạ chiến đến khó phân thắng bại, vũ khí của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo sáng chói quỹ đạo, cùng người thần bí bóng đen đan vào một chỗ, tạo thành một hồi kinh tâm động phách chiến đấu bức tranh. Mặc dù bọn hắn thực lực không tầm thường, nhưng ở người thần bí thủ hạ trước mặt, vẫn đang có vẻ hơi phí sức. Mọi người chịu đựng, chúng ta nhất định có thể chiến thắng hắn. A Sủa cao giọng la lên, thanh âm của hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, cho đồng bạn mang đến vô tận cổ vũ cùng sức mạnh. Đồng bạn nghe vậy, sôi nổi mừng rỡ, bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi sống còn chiến đấu, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Thế là, bọn hắn sôi nổi phát lực, cùng người thần bí thủ hạ triển khai càng thêm giao phong kịch liệt. Nhưng mà, thì tại chiến đấu bước vào gay cấn lúc, một biến cố đột nhiên xuất hiện lần nữa phá vỡ đỉnh viện yên tĩnh. Chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên bầu trời bắn xuống, đem đỉnh viện chiếu lên sáng trưng. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức bị một cổ lực lượng cường đại hút vào một không biết đường hầm thời không. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã tới một địa phương hoàn toàn xa lạ. Nơi này là một hoang vu sa mạc, cồn cát phập phồng, trời nắng chang chang, phảng phất là một bị lãng quên thế giới. Chúng ta đã đến nơi nào? Một đồng bọn hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin. Bọn hắn hiểu rõ, mình đã lần nữa xuyên việt rồi thời không, đi tới một không biết lịch sử thời khắc. A Súa nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác và mang. Ta không biết đây là nơi nào, nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hắn trầm giọng nói, chúng ta có thể đã cuốn vào một cái khác tràng lịch sử phân tranh trong. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên truyền đến, ngắt lời suy nghĩ của bọn hắn. Chỉ thấy một đám quần áo tả tơi người vội vàng chạy tới, trên mặt của bọn hắn viết đầy lo lắng cùng sợ hãi. Các dũng sĩ, nhanh theo chúng ta đi. Một người quần áo lam lũ người cao giọng la lên nói, chúng ta thôn trang sắp bị kẻ cướp cướp sạch, chúng ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. A Súa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, bọn hắn hiểu rõ, mình đã không cách nào không đếm xỉa đến. Thế là, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, đi theo những người kia xông về trong sa mạc không lớn thôn trang. Chiến đấu lần nữa bùng phát, lần này, A Súa cùng đồng bạn đối mặt là một đám hung hãn kẻ cướp. Bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao sắc, ánh mắt hung ác, phản phất là theo trong địa ngục leo ra ác ma. Nhưng mà A Súa cùng đồng bạn cũng không lùi bước, bọn hắn anh dũng giết địch, cho thấy ngoan cường sức chiến đấu. Trải qua một phen gian khổ kịch chiến sau đó, bọn hắn cuối cùng cùng các thôn dân cùng nhau đánh lui kẻ cướp. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ra thôn trang lúc, lại phát hiện một làm bọn hắn khiếp sợ sự thực, thôn trang này lại là bọn hắn trước đó chỗ quốc gia một biên cảnh thôn nhỏ. Cái này, đây là có chuyện gì? Một đồng bọn tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mê man. Bọn hắn hiểu rõ, mình đã lần nữa cuốn vào một hồi phức tạp lịch sử phân tranh trong. A Súa nhìn chăm chú phương xa chân trời, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang. Ta nghĩ, chúng ta có thể lại xuyên qua đến quá khứ. Hắn chậm rãi nói, chúng ta cần muốn tìm tới về đến tương lai phương pháp. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, phát hiện này đem sửa đổi bọn hắn kế hoạch hành động. Thế là, bọn hắn bắt đầu ở cái này biên cảnh thôn nhỏ bên trong tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể tìm thấy về đến tương lai phương pháp. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tìm kiếm đầu mối lúc, người thần bí kia lại xuất hiện lần nữa. Hắn thân mặc hắc bào, trên mặt mặt nạ, giống như một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt của bọn hắn. Hừ, không ngờ rằng các ngươi lại còn năng lực tìm tới nơi này. Người thần bí cười lạnh nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia đắc ý, bất quá, lần này, các ngươi có thể liền không có may mắn như thế. A Súa nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra phẫn nộ và mang. Ngươi vì sao luôn luôn muốn cướp đoạt chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh? Chúng nó đối với ngươi mà nói rốt cuộc có gì ý nghĩa? Hắn trầm giọng tra hỏi cố gắng từ thần bí người trong miệng đạt được một ít manh mối. Nhưng mà, người thần bí lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Hừ, ý nghĩa? Với ta mà nói, chúng nó chính là sức mạnh biểu tượng. Chỉ có chúng nó, ta mới có thể trở thành cường giả chân chính. Hắn nói xong câu đó sau đó, liền hóa thành một đạo hắc ảnh hướng A Súa đánh tới. A Súa không sợ hãi chút nào, kiếm quang lóe lên, cùng người thần bí triển khai giao phong kịch liệt. Đồng bạn thì sôi nổi gia nhập chiến đấu, vũ khí của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo sáng chói quỹ đạo, cùng người thần bí bóng đen đan vào một chỗ, tạo thành một hồi kinh tâm động phách chiến đấu bức tranh. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản người thần bí cường đại thế công. Hắn bóng đen vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, mỗi một lần công kích cũng mang có chí mạng uy lực. A Súa cùng đồng bạn sôi nổi bị thương, vũ khí của bọn hắn thì tại giao phong kịch liệt bên trong bị đánh bay. Ha ha ha, nhìn tới các ngươi hay là quá non. Người thần bí cười như điên, hắn bóng đen quanh quẩn trên không trung, giống như một đạo tử vong gió lốc. Hôm nay, ta thì để các ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một không tưởng tượng được chuyển hướng đã xảy ra. Chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên bầu trời bắn xuống, đem người thần bí bóng đen bao phủ trong đó. Người thần bí hét thảm một tiếng, hắn bóng đen trên không trung bặm mẻo, dãy rủa cuối cùng hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trên không trung. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Giọng người thần bí vang vọng trên không trung, mang theo một tia khó có thể tin cùng hoảng sợ. Nhưng mà, hắn lại không còn có xuất hiện, giống như bị đạo kia hào quang chói sáng triệt để tiêu diệt đồng dạng. A Súa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Bọn hắn hiểu rõ, đạo kia hào quang chói sáng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện, nó nhất định cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có nào đó liên hệ thần bí. chúng ta thắng. Một đồng bọn tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin. Bọn hắn hiểu rõ, chính mình vừa mới đã trải qua một hồi sống còn chiến đấu, mà bây giờ bọn hắn lại như kỳ tích địa sống tiếp. A Sủa hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang. Ta nghĩ, đạo ánh sáng kia nhất định là nào đó lực lượng thần bí tại bảo vệ chúng ta. Hắn chậm rãi nói, có thể, nó cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có liên hệ nào đó. Chúng ta cần muốn tìm tới nó, có thể nó năng lực mang bọn ta về đến tương lai. Chương 610, rất nhiều không xác định. Chương 610, rất nhiều không xác định. Lắc đầu, cau mày, cố gắng theo hỗn loạn trong suy nghĩ lý giải đầu mối. Ta không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, luồng sức mạnh đó cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh cùng một nhịp thở. Có lẽ, nó là chúng ta tìm thấy trở về phương pháp mấu chốt. Đúng lúc này, một hồi yếu ớt mà dồn dập tiếng kêu cứu phá vỡ trầm mặc, tựa hồ là theo thôn trang một chỗ khác chuyển đến. A Sủa cùng đồng bạn liếc nhau, không cần nhiều lời, bọn hắn ngay lập tức đã hiểu ý tứ lẫn nhau. Bất kể xảy ra cái gì, bọn hắn cũng không thể đưa thôn dân tại không để ý, bọn hắn nhanh chóng vòng qua thôn trang, lần theo phương hướng của thanh âm chạy đi. Chỉ thấy một đám thôn dân chính vây quanh ở một cái cự đại hố cắt bên cạnh, hố cắt bên trong, một thiếu niên chính liều mạng dãy rủa, hạt cắt giống như thủy triều đưa hắn thôn vệ. Mau cứu ta! Thiếu niên âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, sợ hãi cùng tuyệt vọng xen lẫn. A Sủa không có do dự, ngay lập tức nhảy vào hố cát, hai tay ra sức đào móc, cố gắng ngăn cản hạt cát thôn phệ. Đồng bạn thì sôi nổi gia nhập, dùng hết toàn lực cùng thời gian cùng tự nhiên chống lại. Trải qua một phen gian khổ nỗ lực, bọn hắn cuối cùng đem thiếu niên theo hố cát bên trong cứu ra. Thiếu niên đầy người cát đất, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại lóe ra cảm kích chỉ riêng mang. Cảm ơn mọi người, dũng cảm các chiến sĩ. Thiếu niên thở hổn hển nói, ta gọi Ed Đạn, là thôn trang này một thành viên. Các ngươi không chỉ đã cứu ta, còn đã cứu chúng ta tất cả thôn trang. A Sủa xoa xoa mồ hôi trán, ân cần mà hỏi thăm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này hố cắt là thế nào xuất hiện? Ed Đản vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, đây là thần sa mạc trừng phạt. Nghe nói, trước đây thật lâu, tổ tiên của chúng ta đắc tội thần sa mạc, từ đây, mảnh đất này liền không còn an bình nữa. Mỗi cách một đoạn thời gian, thần sa mạc rồi sẽ điều động báo cắt tới tập chúng ta, mà cái này hố cắt chính là báo cắt điểm báo. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, bọn hắn không ngờ rằng, cái này nhìn như bình tĩnh không lớn thôn trang phía sau, lại ẩn giấu đi như thế nặng nề lịch sử. Vậy chúng ta nhất định phải làm những gì đến ngăn cản tràng tai nạn này? A Sủa kiên định nói, chúng ta không thể để cho vô tội thôn dân bị thương tổn. Ed đang gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Ta nghe nói qua một truyền thuyết, nghe nói chỉ có chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh người mới có thể lắng lại thần sa mạc lửa giận, nhường mảnh đất này lần nữa khôi phục an bình. A Sủa nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn không ngờ rằng, bọn hắn chuyến này không chỉ có là vì tìm về thuộc tại bảo vật của mình, càng là vì giải cứu cái này vô tội không lớn thôn trang. Tốt, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức. A Sủa trầm giọng nói, nhưng trước đó, chúng ta cần tìm được trước kia cỗ sức mạnh thần bí nơi phát ra, có lẽ nó năng lực trợ giúp chúng ta đối kháng thần sa mạc. Thế là, bọn hắn lần nữa đạp vào hành trình, lần này, mục tiêu của bọn hắn càng thêm rõ ràng, tìm thấy kia cỗ sức mạnh thần bí, giải cứu thôn trang, lắng lại thần sa mạc lửa giận. Bóng đêm dần dần dày, ánh trăng rải đầy sa mạc, là mảnh này hoang vu chi mà phủ thêm một tầng ngân sa. A Sủa một đoàn người mượn yếu ớt ánh trăng, qua lại cồn cắt trong lúc đó. Cước bộ của bọn hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước cũng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Các ngươi cảm thấy, luồng sức mạnh đó sẽ là cái gì? Một đồng bọn phá vỡ trầm mặc, thanh âm bên trong mang theo một tia tò mò. A Sủa lắc đầu, ánh mắt bên trong lóe ra suy tư quan mang. Ta không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, nó nhất định cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có nào đó liên hệ thần bí. Có lẽ, nó là thủ hộ hai món bảo vật này sức mạnh thần bí. Vậy nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại trợ giúp chúng ta? Một cái khác bạn đồng hành tra hỏi trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. A Sủa hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta nghĩ, đây có lẽ là một cơ hội, một để cho chúng ta tìm thấy trở về phương pháp cơ hội. Luồng sức mạnh đó nhất định biết chút ít cái gì, chúng ta chỉ cần tìm thấy nó, tất cả rồi sẽ chân tướng rõ ràng. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, A Sủa nói có đạo lý. Thế là, bọn hắn tiếp tục tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đã đến chỗ cần đến lúc, một biến cố đột nhiên xuất hiện lần nữa phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên theo cồn cắt lướt về đằng sau ra, vì thế xét đánh không kịp bưng thai cướp đi bọn hắn bản đồ trong tay. Cái gì? A Sủa hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra khó có thể tin qua mang. Hắn không ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt này, lại hội có người tới cướp đoạt bản đồ. Cái bóng đen kia quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó chậm rãi rơi vào trước mặt của bọn hắn. Đó là một người mặc hắc bào người thần bí, trên mặt của hắn mang một cái mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra quỷ dị chỉ riêng mang con mắt. Hừ, bản đồ cuối cùng cũng đến tay. Người thần bí kia cười lạnh nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia đắc ý. Các ngươi bọn này ngu xuẩn dũng sĩ, lại thật sự tìm được rồi nó. Bất quá, đáng tiếc là các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đã đến nơi muốn đến. A Sủa nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra phẫn nộ quan mang. Ngươi là ai? Tại sao muốn cướp đoạt đồ? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn luôn miệng chất vấn, cố gắng theo người thần bí kia trong miệng đạt được một ít manh mối. Nhưng mà, người thần bí kia lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Hừ, ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, bản đồ hiện tại đã trong tay ta. Các ngươi thì ngoan ngoãn địa ở tại chỗ này đi. Có thể còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Hắn nói xong câu đó sau đó, liền quay người muốn đi gấp. Đứng lại. A Sủa cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia quyết tuyệt, ngươi không thể cứ như vậy mang đi bản đồ. Nó là chúng ta. Chúng ta vì tìm thấy nó bỏ ra vô số nỗ lực cùng hy sinh. Người thần bí kia lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có dừng bước lại. Hừ, nỗ lực cùng hy sinh. Vậy thì thế nào? Trên thế giới này, chỉ có sức mạnh mới là trọng yếu nhất. Mà ta, chính là có được lực lượng người. Hắn nói xong câu đó sau đó, liền hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại chân trời. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn hắn hiểu rõ, mình đã rời chỗ cần đến càng ngày càng gần, nhưng mà, lại tại thời khắc mấu chốt này bị người thần bí kia cướp đi bản đồ. Chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy. Một đồng bọn cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, chúng ta nhất định phải đoạt lại bản đồ. Nó là chúng ta. Chương 611, muốn đoạt lại bản đồ chương 611, muốn đoạt lại bản đồ A Sủa hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Đúng. Chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy. Chúng ta nhất định phải đoạt lại bản đồ. Bất kể nỗ lực bao lớn đại giới. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kiên định cùng quyết tâm, phản phất là tại cho mình cùng đồng bạn động viên. Thế là, bọn hắn lần nữa bước lên tìm kiếm bản đồ hành trình. Lần này, bọn hắn không chỉ có là vì đoạt lại thuộc tại bảo vật của mình, càng là vì giải cứu Tôn Trang, lắng lại thần sa mạc lửa giận. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi không biết chiến đấu, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, cũng muốn đoạt lại bản đồ. Bóng đêm càng đậm, ánh trăng như ngân, rải đầy sa mạc. A Sủa một đoàn người mượn yếu ớt ánh trăng, qua lại cồn cắt trong lúc đó. Cước bộ của bọn hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước cũng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi sống còn truy đuổi chiến, chỉ có đoạt lại bản đồ mới có thể tìm được kia cỗ sức mạnh thần bí, giải cứu Tôn Trang, lắng lại thần sa mạc lửa giận. Mọi người chịu đựng, chúng ta nhất định có thể chiến thắng hắn. A Sủa cao giọng la lên, thanh âm của hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, cho đồng bạn mang đến vô tận cổ vũ cùng sức mạnh. Đồng bạn nghe vậy, sôi nổi mừng rỡ, bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi sống còn chiến đấu, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Thế là, bọn hắn sôi nổi phát lực, đuổi sát người thần bí kia thân ảnh. Cuối cùng, tại một chỗ ẩn nấp trước xa động, người thần bí dừng bước. Hắn chậm rãi quay người, dưới mặt nạ con mắt lóe ra quỷ dị quan mang, phản phất đang cười nạo bọn hắn vô tri cùng phí công. Hừ, các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Người thần bí cười lạnh nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu tức, bất quá, đến nơi này, các ngươi lưu trình cũng nên kết thúc. A Sủa nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng bất khuất, ngươi sai lầm rồi. Chúng ta lưu trình vừa mới bắt đầu. Hôm nay, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, chúng ta cũng muốn đoạt lại bản đồ. Hừ, vậy liền để ta xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng đi. Người thần bí lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng A Sủa đánh tới. A Sủa không sợ hãi chút nào, kiếm quang lóe lên, cùng người thần bí triển khai giao phong kịch liệt. Đồng bạn thì sôi nổi gia nhập chiến đấu, vũ khí của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo sáng chói quỹ đạo, cùng người thần bí bóng đen đan vào một chỗ, tạo thành một hồi kinh tâm động phách chiến đấu bức tranh. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản người thần bí cường đại thế công. Hắn bóng đen vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, mỗi một lần công kích cũng mang có chí mạng uy lực. A Sủa cùng đồng bạn sôi nổi bị thương, vũ khí của bọn hắn thì tại giao phong kịch liệt bên trong bị đánh bay. Ha ha ha, nhìn tới các ngươi hay là quá non. Người thần bí cười như điên, hắn bóng đen quanh quẩn trên không trung, giống như một đạo tử vong gió lốc. Nhưng mà, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một không tưởng tượng được chuyển hướng đã xảy ra. Chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên bầu trời bắn xuống, đem người thần bí bóng đen bao phủ trong đó. Người thần bí hét thảm một tiếng, hắn bóng đen trên không trung bật mèo, dãy rủa, cuối cùng hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trên không trung. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Giọng người thần bí vang vọng trên không trung, mang theo một tia khó có thể tin cùng hoảng sợ. Nhưng mà, hắn lại không còn có xuất hiện, giống như bị đạo kia hào quang chói sáng triệt để tiêu diệt đồng dạng. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Bọn hắn hiểu rõ, đạo kia hào quang chói sáng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện, nó nhất định cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có nào đó liên hệ thần bí. Chúng ta thắng. Một đồng bọn tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin. Bọn hắn hiểu rõ, chính mình vừa mới đã trải qua một hồi sống còn chiến đấu, mà bây giờ, bọn hắn lại như kỳ tích địa sống tiếp. A Sủa hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang. Ta nghĩ, đạo ánh sáng kia nhất định là nào đó lực lượng thần bí tại bảo vệ chúng ta. Hắn chậm rãi nói, có thể, nó cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có liên hệ nào đó. Chúng ta cần muốn tìm tới nó, có thể nó năng lực mang bọn ta tìm thấy cố kia thủ hộ bảo vật sức mạnh thần bí, thậm chí mang bọn ta về đến tương lai. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, A Sủa nói có đạo lý. Một cái giọng bạn đồng hành run nhẹ nhẹ, mang theo một tia không dám tin vui sướng. Bọn hắn nhìn qua lẫn nhau, trong mắt chỉ riêng mang ở dưới ánh trăng lấp lóe, phản phất là tại xác nhận phần này kiếm không dễ thắng lợi. A Sủa hít sâu một cái khí lạnh, trong lồng ngực nhịp tim dần dần bình phục. Mặc kệ đạo ánh sáng kia là cái gì, nó khẳng định là đứng ở chúng ta bên này. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kiên định, ánh mắt bên trong lóe ra suy tư quằn quại, có lẽ đây chính là chúng ta một thằng tìm kiếm kia cỗ sức mạnh thần bí một bộ phận. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Một cái khác bạn đồng hành tra hỏi thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Bọn hắn hiểu rõ, mặc dù người thần bí biến mất, nhưng nhiệm vụ của bọn hắn vẫn chưa hoàn thành. A Sủa quan sát trong tay tàn phá bản đồ, cau mày. Ta nghĩ, đạo ánh sáng kia xuất hiện, có lẽ là tại chỉ dẫn chúng ta đi tới phương hướng. Hắn chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tâm, chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến lên, tìm thấy kia cỗ sức mạnh thần bí đầu nguồn, có lẽ nó năng lực mang bọn ta tìm thấy chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh, thậm chí mang bọn ta về đến tương lai. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, A Xua nói có đạo lý. Thế là, bọn hắn lần nữa bước lên hành trình, lần này, mục tiêu của bọn hắn càng thêm rõ ràng, tìm thấy kia cỗ sức mạnh thần bí, giải cứu thôn trang, lắng lại thần sa mạc lửa giận. Bóng đêm dần dần nhạt, ánh bình minh vừa hé dạng, trên sa mạc, một đoàn người thân ảnh dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt kiên định. Bọn hắn qua lại cồn cắt trong lúc đó, mỗi một bước cũng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi không biết lữ trình, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, cũng muốn tìm tới kia cỗ sức mạnh thần bí. Các ngươi cảm thấy, luồng sức mạnh đó hội là cái dạng gì? Một đồng bọn phá vỡ trầm mặc, thanh âm bên trong mang theo một tia tò mò. A Xua lắc đầu, ánh mắt bên trong lóe ra suy tư qua mang. Ta không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, nó nhất định cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có nào đó liên hệ thần bí. Hắn chậm rãi nói, có lẽ nó là thủ hộ hai món bảo vật này thần bí tồn tại, là chúng ta tìm thấy trở về phương pháp mấu chốt. Vậy nó vì sao lại trợ giúp chúng ta? Một cái khác bạn đồng hành tra hỏi trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. A Xua hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta nghĩ đây có lẽ là một cơ hội, một để cho chúng ta tìm thấy trở về phương pháp cơ hội. Luồng sức mạnh đó nhất định biết chút ít cái gì, chúng ta chỉ cần tìm thấy nó, tất cả rồi sẽ chân tướng rõ ràng. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, A Xua nói có đạo lý. Thế là bọn hắn tiếp tục tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Nhưng mà liền tại bọn hắn sắp đã đến chỗ cần đến lúc, một đột nhiên xuất hiện âm thanh lần nữa phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên theo cồn cắt lướt về đằng sau ra, vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng bọn hắn đánh tới. Cẩn thận! A Xua hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang. Hắn không ngờ rằng tại thời khắc mấu chốt này lại sẽ có người tới đánh lén bọn hắn. Cái bóng đen kia trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, sau đó chậm rãi rơi vào trước mặt của bọn hắn. Đó là một người mặc hắc bào người thân bí, trên mặt của hắn mang một cái mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra quỷ dị chỉ riêng mang con mắt. Hừ, các ngươi bọn này ngu xuẩn dũng sĩ, lại thật sự tìm đến nơi này. Người thần bí kia cười lạnh nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia đắc ý, bất quá, đáng tiếc là, các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp cởi ra bí mật này. A Xua nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra phẫn nộ qua mang. Ngươi là ai? Tại sao muốn đánh lén chúng ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn luôn miệng chất vấn, cố gắng theo người thần bí kia trong miệng đạt được một ít manh mối. Nhưng mà, người thần bí kia lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Hừ, ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là các ngươi chạy tới nơi này, nhưng lại không cách nào cởi ra bí mật này. Hắn nói xong câu đó sau đó, liền quay người muốn đi gấp. Đứng lại. A Xua cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia quyết tuyệt, ngươi không thể cứ như vậy rời khỏi. Ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết, nơi này rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì. Người thần bí kia lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có dừng bước lại. Hừ, bí mật. Vậy thì thế nào? Trên thế giới này, chỉ có sức mạnh mới là trọng yếu nhất. Mà ta, chính là có được lực lượng người. Hắn nói xong câu đó sau đó, liền hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại chân trời. A Xua cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn hắn hiểu rõ, mình đã rời chỗ cần đến càng ngày càng gần, nhưng mà, lại tại thời khắc mấu chốt này bị người thần bí kia ngắt lời manh mối. Chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy. Một đồng bọn cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, chúng ta nhất định phải cởi ra bí mật này. Nó là chúng ta tìm thấy trở về phương pháp mấu chốt. A Xua hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Đúng, chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy. Chúng ta nhất định phải cởi ra bí mật này, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kiên định cùng quyết tâm, phản phất là tại cho mình cùng đồng bạn động viên. Thế là, bọn hắn lần nữa bước lên tìm kiếm bí mật hành trình. Lần này, bọn hắn không chỉ có là vì cởi ra bí ẩn này, càng là vì giải cứu thôn trang, lắng lại thần sa mạc lửa giận. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi không biết chiến đấu, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, cũng muốn mở ra bí mật này. Trên sa mạc, một đoàn người thân ảnh tại mặt trời đã khuất có vẻ đặc biệt cứng cỏi. Bọn hắn qua lại cồn cắt trong lúc đó, mỗi một bước cũng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi sống còn truy đuổi chiến, chỉ có cởi ra bí mật này, mới có thể tìm được kia cỗ sức mạnh thần bí, giải cứu thôn trang, lắng lại thần sa mạc lửa giận. Chương 612, nhất định có thể cởi ra bí mật này. Chương 612, nhất định có thể cởi ra bí mật này. Mọi người chịu đựng, chúng ta nhất định có thể cởi ra bí mật này. A Xua cao giọng la lên, thanh âm của hắn trong sa mạc quanh quẩn, cho đồng bạn mang đến vô tận cổ vũ cùng sức mạnh. Đồng bạn nghe vậy sôi nổi mừng rỡ, bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi sống còn chiến đấu, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Thế là bọn hắn sôi nổi phát lực, đuổi sát người thần bí kia thân ảnh. Cuối cùng, tại một chỗ ẩn nấp trước sa động, người thần bí dừng bước. Hắn chậm rãi quay người, dưới mặt nạ con mắt lóe ra quỷ dị quan mang, phản phất đang cười nạo bọn hắn vô tri cùng phí công. Hừ, các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Người thần bí cười lạnh nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu tức. Bất quá, đến nơi này, các ngươi lữ trình cũng nên kết thúc. A Xua nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng bất khuất. Ngươi sai lầm rồi. Chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu. Hôm nay, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, chúng ta cũng muốn mở ra bí mật này. Hừ, vậy liền để ta xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng đi. Người thần bí lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng A Sùa đánh tới. A Sùa không sợ hãi chút nào, kiếm quang lóe lên, cùng người thần bí triển khai giao phong kịch liệt. Đồng bạn thì sôi nổi gia nhập chiến đấu, vũ khí của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo sáng chói quý đạo, cùng người thần bí bóng đen đan vào một chỗ, tạo thành một hồi kinh tâm động phách chiến đấu bức tranh. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản người thần bí cường đại thế công. Hắn bóng đen vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, mỗi một lần công kích cũng mang có chí mạng uy lực. A Sùa cùng đồng bạn sôi nổi bị thương, vũ khí của bọn hắn thì tại giao phong kịch liệt bên trong bị đánh bay. Ha ha ha, nhìn tới các ngươi hay là quá non. Người thần bí cười như điên, hắn bóng đen quanh quẩn trên không trung, giống như một đạo tử vong gió lốc. Nhưng mà, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một không tưởng tượng được chuyển hướng đã xảy ra. Chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên bầu trời bắn xuống, đem người thần bí bóng đen bao phủ trong đó. Người thần bí hét thảm một tiếng, hắn bóng đen trên không trung bật mèo, dãy rủa, cuối cùng hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trên không trung. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Giọng người thần bí vang vọng trên không trung, mang theo một tia khó có thể tin cùng hoảng sợ. Nhưng mà, hắn lại không còn có xuất hiện, giống như bị đạo kia hào quang chói sáng triệt để tiêu diệt đồng dạng. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau sửng sở, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Bọn hắn hiểu rõ, đạo kia hào quang chói sáng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện, nó nhất định cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có nào đó liên hệ thần bí. Chúng ta thắng. Một đồng bọn tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin. Bọn hắn hiểu rõ, chính mình vừa mới đã trải qua một hồi sống còn chiến đấu, mà bây giờ, bọn hắn lại như kỳ tích địa sống tiếp. A Sùa hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang. Ta nghĩ, đạo ánh sáng kia nhất định là nào đó lực lượng thần bí tại bảo vệ chúng ta. Hắn chậm rãi nói, có thể, nó cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có liên hệ nào đó. Chúng ta cần muốn tìm tới nó, có thể nó năng lực mang bọn ta tìm thấy cố kia thủ hộ bảo vật sức mạnh thần bí, thậm chí mang bọn ta về đến tương lai. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, A Sùa nói có đạo lý. Thế là, bọn hắn tiếp tục tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi không biết lữ trình, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, cũng muốn mở ra bí mật này, tìm thấy kia cỗ sức mạnh thần bí. Trên sa mạc, một đoàn người thân ảnh tại ánh nắng chiều bên trong có vẻ đặc biệt kiên định. Bọn hắn hiểu rõ, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn đã không sợ hãi, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bóng đêm lần nữa giáng lâm, ánh trăng như ngân, rải đầy sa mạc. A Sùa một đoàn người mượn yếu ớt ánh trăng, tiếp tục qua lại cuốn cắt trong lúc đó. Cước bộ của bọn hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước cũng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi sống còn truy đuổi chiến, chỉ có cởi ra bí mật này, mới có thể tìm được tia cỗ sức mạnh thần bí, giải cứu thôn trang, lắng lại thần sa mạc lửa giận. Mọi người phải cẩn thận, người thần bí kia có thể còn sẽ xuất hiện. A Sùa cao giọng nhắc nhở, thanh âm của hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, cho đồng bạn mang đến vô tận cảnh giác cùng sức mạnh. Đồng bạn nghe vậy, sôi nổi nắm chặt vũ khí, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi sống còn chiến đấu, chỉ có giữ cảnh giác mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đã đến chỗ cần đến lúc, một biến cố đột nhiên xuất hiện lần nữa phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên theo cồn cắt lướt về đằng sau ra, vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng bọn hắn đánh tới. Lại là hắn. A Sùa hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra phẫn nộ và mang. Hắn không ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt này, người thần bí kia lại xuất hiện lần nữa. Người thần bí kia cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng A Sùa đánh tới. A Sùa không sợ hãi chút nào, kiếm quang lóe lên, cùng người thần bí triển khai giao phong kịch liệt. Đồng bạn thì sôi nổi gia nhập chiến đấu, vũ khí của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo sáng chói quý đạo, cùng người thần bí bóng đen đan vào một chỗ, tạo thành một hồi kinh tâm động phách chiến đấu bức tranh. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà, lần này, người thần bí thực lực dường như càng thêm cường đại. Hắn bóng đen vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, mỗi một lần công kích cũng mang có chí mạng uy lực. A Sùa cùng đồng bạn sôi nổi bị thương, vũ khí của bọn hắn thì tại giao phong kịch liệt bên trong bị đánh bay. Ha ha ha, nhìn tới các ngươi hay là quá non. Người thần bí cười như điên, hắn bóng đen quanh quẩn trên không trung, giống như một đạo tử vong gió lốc, lần này, các ngươi không còn có bất cứ cơ hội nào. Nhưng mà, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một không tưởng tượng được chuyển hướng xảy ra lần nữa. Chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên bầu trời bắn xuống, đem người thần bí bóng đen bao phủ trong đó. Người thần bí hét thảm một tiếng, hắn bóng đen trên không trung bật mèo, dãy rủa, cuối cùng hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trên không trung. Hừ, các ngươi bọn này ngoan cố ra hỏa, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Người thần bí cười lạnh, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, bất quá, lần này, ta sẽ không lại để các ngươi có bất kỳ cơ hội chạy thoát. A Sùa nắm chặt kiếm, mũi kiếm ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, ngươi sai lầm rồi. Chúng ta quyết tâm, đây lực lượng của ngươi càng phải cường đại hơn. Hôm nay, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, chúng ta đều muốn để lộ bí mật này. Hừ, vậy liền để ta xem các ngươi quyết tâm rốt cục có nhiều kiên định đi. Người thần bí lạnh hừ một tiếng, thân hình lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, giống như quỷ mị hướng A Sùa đánh tới. A Sùa không thối lui chút nào, kiếm quang lóe lên, cùng người thần bí triển khai càng thêm giao phong kịch liệt. Đồng bạn thì sôi nổi gia nhập chiến đấu, vũ khí của bọn hắn vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói quý đạo, cùng người thần bí bóng đen đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách chiến đấu bức tranh. Nhưng mà, lần này, người thần bí thực lực dường như so trước đó càng thêm cường đại. Hắn bóng đen vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, mỗi một lần công kích cũng mang có chí mạng uy lực. A Sủa cùng đồng bạn sôi nổi bị thương, vũ khí của bọn hắn thì tại giao phong kịch liệt bên trong bị đánh bay, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Ha ha ha, nhìn tới các ngươi hay là quá non. Người thần bí cười như điên, hắn bóng đen quanh quẩn trên không trung, giống như một đạo tử vong gió lốc, lần này, các ngươi không còn có bất cứ cơ hội nào. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một không tưởng tượng được chuyển hướng xảy ra lần nữa. Chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên bầu trời bắn xuống, đem người thần bí bóng đen bao phủ trong đó. Người thần bí hét thảm một tiếng, hắn bóng đen trên không trung bật mèo, dãy rủa, cuối cùng hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trên không trung, giống như bị đạo kia hào quang chói sáng triệt để tiêu diệt đồng dạng. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Giọng người thần bí vang vọng trên không trung, mang theo một tia khó có thể tin cùng hoảng sợ. Nhưng mà, hắn lại không còn có xuất hiện, giống như thật sự bị đạo kia hào quang chói sáng triệt để tiêu diệt đồng dạng. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Bọn hắn hiểu rõ, đạo kia hào quang chói sáng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện, nó nhất định cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có nào đó liên hệ thần bí. Chúng ta lại thắng. Một đồng bọn tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, chính mình vừa mới lại đã trải qua một hồi sống còn chiến đấu, mà bây giờ, bọn hắn lại như kỳ tích địa sống tiếp. A Sủa hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang. Ta nghĩ, đạo ánh sáng kia nhất định là nào đó lực lượng thần bí tại bảo vệ chúng ta. Hắn chậm rãi nói, có thể nó cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có liên hệ nào đó. Chúng ta cần muốn tìm tới nó, có thể nó năng lực mang bọn ta tìm thấy cố kia thủ hộ bảo vật sức mạnh thần bí, thậm chí mang bọn ta về đến tương lai. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, A Sủa nói có đạo lý. Thế là, bọn hắn tiếp tục tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi không biết lữ trình, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn để lộ bí mật này, tìm thấy kia cố sức mạnh thần bí. Bóng đêm dần dần nhạt, ánh bình minh vừa hé dạng, trên sa mạc một đoàn người thân ảnh dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt kiên định. Bọn hắn qua lại cồn cắt trong lúc đó, mỗi một bước cũng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn hiểu rõ, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn đã không sợ hãi, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mọi người phải cẩn thận, người thần bí kia có thể còn sẽ xuất hiện. A Sủa cao giọng nhắc nhở, thanh âm của hắn tại nắng sớm bên trong quanh quẩn, cho đồng bạn mang đến vô tận cảnh giác cùng sức mạnh. Chương 613, lần nữa phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Một, chương 613. Lần nữa phá vỡ kế hoạch của bọn hắn, một, đồng bạn nghe vậy, sôi nổi nắm chặt vũ khí, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi sống còn chiến đấu, chỉ có giữ cảnh giác, mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đã đến chỗ cần đến lúc, một đột nhiên xuất hiện âm thanh lần nữa phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên theo cồn cắt lướt về đằng sau ra, vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng bọn hắn đánh tới. Lại là hắn. A Sủa hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra phẫn nộ cùng quyết tuyệt chỉ riêng mang. Hắn không ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt này, người thần bí kia lại lần thứ ba xuất hiện, ý đồ cản trở bọn hắn tiến lên. Hừ, các ngươi bọn này ngu xuẩn dũng sĩ, lại thật sự đi đến nơi này. Người thần bí cười lạnh nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia đắc ý cùng trào phúng. Bất quá, đáng tiếc là các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp để lộ bí mật này. A Sủa nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng bất khuất. Ngươi sai lầm rồi. Chúng ta quyết tâm, đây lực lượng của ngươi càng phải cường đại hơn. Hôm nay, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, chúng ta đều muốn để lộ bí mật này. Hừ, vậy liền để ta xem các ngươi quyết tâm rốt cuộc có nhiều kiên định đi. Người thần bí lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng A Sủa đánh tới. A Sủa không sợ hãi chút nào, kiếm quang lóe lên, cùng người thần bí triển khai càng thêm giao phong kịch liệt. Đồng bạn thì sôi nổi gia nhập chiến đấu, vũ khí của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo sáng chói quỹ đạo, cùng người thần bí bóng đen đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách chiến đấu bức tranh. Nhưng mà, lần này người thần bí thực lực dường như so trước đó càng thêm cường đại, công kích của hắn càng thêm mạnh mẽ, mỗi một lần cũng mang có chí mạng uy lực. A Sủa cùng đồng bạn sôi nổi bị thương, vũ khí của bọn hắn thì tại giao phong kịch liệt bên trong bị đánh bay, tình thế càng thêm nguy cấp. Ha ha ha, nhìn tới các ngươi hay là quá non. Người thần bí cười như điên, hắn bóng đen quanh quẩn trên không trung, giống như một đạo tử vong gió lốc, lần này, các ngươi không còn có bất cứ cơ hội nào. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một không tưởng tượng được chuyển hướng xảy ra lần nữa. Chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên bầu trời bắn xuống, đem người thần bí bóng đen bao phủ trong đó. Người thần bí hét thảm một tiếng, hắn bóng đen trên không trung bật mèo, dãy rủa, cuối cùng hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trên không trung. Cái này, đây là có chuyện gì? Giọng người thần bí vang vọng trên không trung, mang theo một tia khó có thể tin cùng hoảng sợ. Nhưng mà, hắn lại không còn có xuất hiện, giống như thật sự bị đạo kia hào quang chói sáng triệt để tiêu diệt đồng dạng. A Sủa cùng đồng bạn nhìn nhau sững sờ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Bọn hắn hiểu rõ, đạo kia hào quang chói sáng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện, nó nhất định cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có nào đó liên hệ thần bí. Chúng ta lại thắng. Một đồng bọn tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, chính mình vừa mới lại đã trải qua một hồi sống còn chiến đấu, mà bây giờ, bọn hắn lại như kỳ tích địa sống tiếp. A Sủa hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang. Ta nghĩ, đạo ánh sáng kia nhất định là nào đó lực lượng thần bí tại bảo vệ chúng ta. Hắn chậm rãi nói, có thể, nó cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có liên hệ nào đó. Chúng ta cần muốn tìm tới nó, có thể nó năng lực mang bọn ta tìm thấy cố kia thủ hộ bảo vật sức mạnh thần bí, thậm chí mang bọn ta về đến tương lai. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, A Xua nói có đạo lý. Thế là, bọn hắn tiếp tục tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi không biết lữ trình, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn để lộ bí mật này, tìm thấy kia cố sức mạnh thần bí. Trên sa mạc, một đoàn người thân ảnh tại mặt trời đã khuất có vẻ đặc biệt cứng cỏi. Bọn hắn qua lại cồn cắt trong lúc đó, mỗi một bước cũng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn hiểu rõ, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn đã không sợ hãi, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mọi người phải kiên trì lên, chúng ta nhất định có thể để lộ bí mật này. A Sủa cao giọng la lên, thanh âm của hắn trong sa mạc quen quẩn, cho đồng bạn mang đến vô tận cổ vũ cùng sức mạnh. Đồng bạn nghe vậy, sôi nổi mừng rỡ, bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi sống còn chiến đấu, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Thế là, bọn hắn sôi nổi phát lực, đuổi sát người thần bí kia lưu lại manh mối. Chương 613, lần nữa phá vỡ kế hoạch của bọn hắn, 2, chương 613, lần nữa phá vỡ kế hoạch của bọn hắn, 2, cuối cùng, tại một chỗ ẩn nấp trước sa động, bọn hắn phát hiện người thần bí lưu lại dấu vết. A Sủa nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng bất khuất, chúng ta nhất định phải cẩn thận, thần bí nhân này nhất định còn hội xuất hiện lần nữa. Nhưng bất kể hắn làm sao cản trở, chúng ta cũng không thể từ bỏ, nhất định phải để lộ bí mật này. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn nắm chặt vũ khí, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi sống còn chiến đấu, chỉ có giữ cảnh giác mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tức sẽ tiến vào hang cắt lúc, một biến cố đột nhiên xuất hiện lần nữa phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên theo cồn cắt lướt về đằng sau ra, vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng bọn hắn đánh tới. Lại là hắn. A Xua hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra phẫn nộ cùng quyết tuyệt chỉ riêng mang. Hắn không ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt này, người thần bí kia lại lần thứ tư xuất hiện, ý đồ cản trở bọn hắn tiến lên. Hừ, các ngươi bọn này ngoan cố ra hỏa, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Người thần bí cười lạnh, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, bất quá, lần này, ta sẽ không lại để các ngươi có bất kỳ cơ hội chạy thoát. A Xua nắm chặt kiếm, mũi kiếm tại mặt trời đã khuất lóe ra hào quang chói sáng. Ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, ngươi sai lầm rồi. Chúng ta quyết tâm, đây lực lượng của ngươi càng phải cường đại hơn. Hôm nay, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, chúng ta đều muốn để lộ bí mật này. Hừ, vậy liền để ta xem các ngươi quyết tâm rốt cục có nhiều kiên định đi. Người thần bí lạnh hừ một tiếng, thân hình lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, giống như quỷ mị hướng A Xua đánh tới. A Xua không thối lui chút nào, kiếm quang lóe lên, cùng người thần bí triển khai càng thêm giao phong kịch liệt. Đồng bạn thì sôi nổi gia nhập chiến đấu, vũ khí của bọn hắn vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói quỹ đạo, cùng người thần bí bóng đen đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách chiến đấu bức tranh. Nhưng mà, lần này, người thần bí thực lực dường như so trước đó càng thêm cường đại, công kích của hắn càng thêm mạnh mẽ, mỗi một lần cũng mang có chí mạng uy lực. A Xua cùng đồng bạn sôi nổi bị thương, vũ khí của bọn hắn thì tại giao phong kịch liệt bên trong bị đánh bay, tình thế càng thêm nguy cấp. Ha ha ha, nhìn tới các ngươi hay là quá non. Người thần bí cười như điên, hắn bóng đen quanh quẩn trên không trung, giống như một đạo tử vong gió lốc, lần này, các ngươi không còn có bất cứ cơ hội nào. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một không tưởng tượng được chuyển hướng xảy ra lần nữa. Chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên bầu trời bắn xuống, đem người thần bí bóng đen bao phủ trong đó. Người thần bí hét thảm một tiếng, hắn bóng đen trên không trung bật mèo, dãy rủa, cuối cùng hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trên không trung. Cái này, chuyện này là sao nữa? Giọng người thần bí vang vọng trên không trung, mang theo một tia khó có thể tin cùng hoảng sợ. Nhưng mà, hắn lại không còn có xuất hiện, giống như thật sự bị đạo kia hào quang chói sáng triệt để tiêu diệt đồng dạng. A Xua cùng đồng bạn nhìn nhau sửng sở, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Bọn hắn hiểu rõ, đạo kia hào quang chói sáng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện, nó nhất định cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có nào đó liên hệ thần bí. Bọn hắn qua lại liếc nhau một cái, trong mắt cũng lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, bất kể phía trước còn có bao nhiêu khiêu chiến chờ đợi bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi, nhất định phải để lộ bí mật này, tìm thấy kia cỗ sức mạnh thần bí, bảo vệ sức mạnh. Một cái khác bạn đồng hành như mày, chẳng lẽ nói, này trong sa mạc cẩn giấu đi nào đó cổ lao thủ hộ thần, một thằng đang bảo vệ chúng ta? Không bài trừ loại khả năng này. A Xua do dự một lát, nhưng càng năng lực là, này cùng chìa khóa thời gian cùng quả cầu thủy tinh có vô số liên hệ. Chúng ta được tiếp tục tiến lên, tìm thấy cố lực lượng này đầu nguồn, có lẽ chỗ nào thì có chúng ta muốn đáp án. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi, nhưng bọn hắn tin tưởng A Xua phán đoán. Thế là, bọn hắn lần nữa chấn tác tinh thần, theo sát A Xua bước chân, hướng hang cắt chỗ sâu xuất phát. Hang cắt bên trong, đen kịt một màu, chỉ có bọn hắn cây đuốc trong tay chiếu sáng nhìn con đường phía trước. Không khí bốn phía dường như đọng lại bình thường, nặng nề mà ngột ngạt, để người không tự chủ được cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Mọi người cẩn thận, không khí nơi này có chút không đúng. A Xua thấp giọng nhắc nhở, kiếm của hắn đã chăm chú nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Đồng bạn thì sôi nổi nắm chặt vũ khí, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Bọn hắn hiểu rõ, nơi này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, bất kỳ cái gì một cái sơ sẩy đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Nhưng mà, Ngay tại phần này căng thẳng cùng cảnh giác bên trong, bọn hắn đột nhiên nghe được một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, theo hang cắt chỗ sâu truyền đến, như là dã thu gầm thét, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đó là cái gì âm thanh? Một đồng bọn run rẩy âm thanh hỏi. Không biết. A Sùa nhíu mày, nhưng nghe tới như là nào đó sinh vật phát ra âm thanh. Mọi người cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi nào đó không biết sinh vật. Đồng bạn nghe vậy, càng căng thẳng hơn, bọn hắn chăm chú đi theo A Sùa, sợ bị kia không biết sinh vật tập kích. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, tiếng gầm gừ ngày càng rõ ràng, giống như thì tại bên thai của bọn hắn quen quẩn. A Sùa nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng bất khuất chỉ riêng mang. Bất kể phía trước là cái gì, chúng ta cũng không thể lùi bước. Hắn trầm giọng nói, mục tiêu của chúng ta là để lộ bí mật này, tìm thấy kia cỗ sức mạnh thần bí. Bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, chúng ta cũng phải kiên trì. Đồng bạn sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi sống còn khảo nghiệm, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng phía trước không biết. Cuối cùng, bọn hắn đi tới hang cắt cuối cùng, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái cự đại cung điện ngầm. Trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy, phản phất là một cổ lão di tích, ẩn giấu đi vô số bí mật.